Chương 59, cực hạn hoàn mỹ quy chân đan ngưng đan thành công mấu chốt, ở chỗ dược dịch tinh luyện phải trang đầy đủ tinh thuần. Dược dịch tạp chất quá nhiều, liền có khả năng ngưng đan thất bại, liền xem như ngưng đan thành công, phẩm chất cũng rất kém cỏi. Hoàn mỹ đan dược, màu sắc mượt mà, phát ra mùi thuốc nồng nặc, tại đan dược mặt ngoài sẽ còn xuất hiện đan văn. Đan văn số lượng càng nhiều, đại biểu đan dược phẩm chất càng hoàn mỹ hơn, trong truyền thuyết phẩm chất đạt tới cực hạn hoàn mỹ đan dược, đan văn số lượng là chín đạo. Lâm Phong dựa theo từ hỗn độn cổ kinh bên trong lĩnh ngộ ngưng đan yếu quyết, trong lòng mặc niệm, hai tay tùy theo ấn ra một đạo lục mang tinh ấn ký. Đi. Theo đi chữ lối ra, lục mang tinh ấn ký trong nháy mắt khắc sâu vào lò đan nội bộ. Sau một khắc, trong lò đan dược dịch như là bị thôi hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ thành từng khỏa lớn nhỏ nhất trí màu ngà sữa đan dược. Bởi vì dược dịch độ tinh khiết cơ hồ đạt đến cực hạn, cho nên ngưng đan sau khi thành công, trực tiếp đã giảm bớt đi lần nữa luyện hóa chiết xuất trình tự. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Phong liền đã luyện chế thành công ra địa cấp cực phẩm đan dược quy chân đan. Những người dự thi khác, lúc này còn tại chuyên chú tinh luyện dược dịch đâu. Lâm Phong thao túng trong suốt đan lô rơi vào bếp lò bên trên, bỏ đi cái nắp, từ trong lò đan lấy ra tất cả đan dược. Vừa vặn 9 khỏa đan dược, mỗi một viên thuốc mặt ngoài đều có 3 đạo đan văn. Nghe nói một lò đan dược, suất đan cực hạn là 10 khỏa, đan văn nhiều nhất 9 đạo, ra khoảng cách cực hạn còn kém chút. Quả nhiên vẫn là bởi vì lần thứ nhất luyện đan, độ thuần thục không đủ a. Lâm Phong đem đan dược chứa vào bình thuốc bên trong, sắc mặt bình thản. Lần thứ nhất luyện đan, độ thuần thục còn chưa đủ cao, mặc dù luyện đan thành công, nhưng Lâm Phong không phải đặc biệt hài lòng. Lâm Phong, để bội vã chạy đến, nghĩ trước tiên xem xét đan dược tái phán trưởng lao sững sờ ngay tại chỗ. Hán bộ mặt cơ bắp co rúm, lấy nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem Lâm Phong. Nghe một chút, nhân môn không. Ngươi lần thứ nhất luyện đan, còn chỉnh xuất hư không dung luyện pháp bực này để vô số luyện đan sư quỳ xuống đất sùng bái cao thâm thủ pháp, còn thành công luyện chế được 9 cái tam vân đan dược, còn không hài lòng. Ngươi để chúng ta những này khổ luyện mấy trăm năm, bây giờ cũng bất quá là cái một lò xuất đan 3-4 khỏa lại không có đan văn thập phẩm luyện dược sư sống thế nào a, như thế vừa so sánh, chúng ta nhiều năm như vậy, đều sống đến cậu thân đi lên. Vị này người dự thi, ngươi tên là gì? Lão phu gặp ngươi luyện chế thành công, có thể hay không đem đan dược cho lão phu đánh giá một chút? Tài phán trưởng lão Tất Thư cẩn thận từng ly từng tí nói, giọng nói vô cùng độ hèn mọn. Trước mắt vị thiếu niên này, vô cùng có khả năng trở thành một vị vô thượng đan đế, thậm chí càng siêu việt vô thượng đan đế, hắn kiên quyết chỉ là tu vi. Tại phương diện luyện đan, kỹ thuật của hắn đã siêu việt ở đây tất cả mọi người, liền ngay cả thiên phẩm luyện đan sư Thiên Hà Tử cũng so ra kém hắn. Nếu như có thể để hắn gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, về sau liền có thể tùy thời thỉnh giáo hắn phương diện luyện đan kỹ thuật. Nói không chừng mình cũng có thể đột phá cực hạn, trở thành thiên phẩm luyện đan sư. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thất Thư liền đã suy nghĩ rất nhiều. Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng không có đem bình thuốc giao cho Thất Thư, mà là giải thích nói, tranh tài không phải còn không có kết thúc sao? Lần thứ nhất luyện đan, ta không phải rất hài lòng, ta dự định lại luyện chế một lần. Tranh tài hẳn không có quy định nói không thể luyện chế lần thứ hai a? Không có, không có hạn chế. Thất Thư trực tiếp cả lâm, đầu óc quá tải tới. Luyện đan tranh tài thời gian tổng cộng 3 canh giờ, mục đích đúng là để một chút nửa đường luyện đan thất bại luyện đan sư luyện chế lại một lần. Đây là quy tắc cho phép, dù sao không phải mỗi cái luyện đan sư, mỗi một lần luyện đan cũng có thể trở thành công. Nghe vậy, Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn thở phào một hơi, đem trạng thái điều chỉnh tốt, lại một lần nữa ném ra ngoài quy chân đan dược liệu, dựa theo vừa rồi phương thức, một lần nữa tinh luyện dược dịch. Lần này, Lâm Phong lộ ra kinh nghiệm càng đầy, tại tinh luyện dược dịch chi tiết phương diện, trưởng khống đến càng tốt hơn. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã tinh luyện hoàn thành. Lần này, Thất Thư ngay tại một bên, thấy rất rõ ràng. Trong mắt của hắn, đều là sùng bái, nội tâm điên cuồng hò hét, quá hoàn mỹ. Thế này sao lại là luyện đan a, đây chính là một trận tinh mỹ tuyệt luân biểu diễn a, đã bao nhiêu năm, hắn còn không có gặp qua như thế cảnh đẹp ý vui quá trình luyện đan, những cái kia hoa mắt dược liệu, như là bị thiết kế tốt, tại giống nhau tiết điểm, hóa thành dược dịch. Xong rồi, nhìn thấy Lâm Phong lần nữa ngưng đan thành công, Thất Thư nhịn không được reo hò. Cũng may mỗi cái người dự thi ở giữa còn có một số khoảng cách, tăng thêm những người khác tại chuyên chú tinh luyện dược dịch, cũng không có chú ý đến bên này. Lâm Phong nhìn xem trong tay 10 khỏa ngũ văn đan dược, chau mày. Chuyện gì xảy ra, toàn bộ quá trình luyện chế rõ ràng đã 10 phần hoàn mỹ. Vì cái gì chỉ có 5 đạo đan văn? Đến cùng sai lầm chỗ nào? Chủ nhân, đây đã là hoàn mỹ nhất, đạt tới cực hạn đan dược. Nói thế nào, hoàn mỹ nhất không phải là 9 đạo đan văn a? Quy chân đan chỉ là địa cấp cực phẩm đan dược, thu dược liệu hạn chế, cũng chỉ có thể ra 5 đạo đan văn, nếu như là thành cấp, tiên cấp hoàn mỹ đan dược mới là 9 đạo đan văn. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế à, hắn còn tưởng rằng là tại luyện chế quá trình bên trong bỏ sót nào chi tiết. Nguyên lai là bởi vì đan dược đẳng cấp hạn chế. Biết được kết quả về sau, Lâm Phong lông mày giãn ra, tiêu dung cũng treo ở trên mặt. Hắn đem trong tay 10 khỏa cực hạn hoàn mỹ quy chân đan chứa vào bình thuốc bên trong, đưa cho sớm tại một bên đầy cõi lòng mong đợi Tất Thư trong tay. Tất Thư cố gắng khống chế kích động tâm, tay run rẩy, đem bình thuốc chăm chú che, vội vàng xông về đến Thiên Hà Tử bên cạnh. Thiên Hà Tử cùng với các tài phán trưởng lão đã vội vã không nhịn nổi. Bọn hắn chính mắt thấy 2 lần hư không dung luyện, chứng kiến một vị luyện đan kỳ tài của thời. Tất trưởng lão, nhanh cho bổn tông chủ nhìn xem là cái gì cấp bậc đan dược. Thiên Hà Tử kích động bản phần, mở ra bình đan dược, trong lúc nhất thời, mùi thuốc nồng nặc phiêu đãng mà ra, vây xem mấy người thật sâu khẽ hấp. Một vị trưởng lao hít mắt, say mê nói, mùi thuốc này nồng đậm đến cực hạn, đây tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Ta đồng ý, thần, nhiều lần như vậy luyện đan giải thi đấu đến nay, đây là duy nhất một lần xuất hiện hoàn mỹ cấp bậc đan dược đi, bực này luyện đan kỹ thuật, lão phu mặc cảm. Thiên Hà Tử không nói gì, hắn bị bình thuốc bên trong 10 khỏa ngũ văn quy chân đan khiếp sợ đến, phản phất linh hồn xuất hiếu. Qua hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thế này sao lại là hoàn mỹ đan dược a, đây rõ ràng là hoàn mỹ đến cực hạn quy chân đan. Vừa dứt lời, ngoại trừ đã bị chấn kinh tê tất thư trưởng lão, còn lại trưởng lão cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. Cực hạn hoàn mỹ quy chân đan, đây chính là thập phẩm đan dược bên trong cực phẩm cấp bậc ở đây, ngoại trừ Thiên Hà Tử, thật đúng là không ai có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược bên trong cực phẩm cấp bậc đan dược. Những trưởng lão này, mặc dù đều là thập phẩm luyện đan sư, nhưng cũng chỉ là có thể luyện chế giống thăng hoa đan cái này thập phẩm đan dược trung phẩm cấp bậc mà thôi. Bọn hắn ngay cả thượng phẩm cấp bậc đan dược đều luyện không ra, chớ nói chi là cực phẩm. Đây là yêu nghiệt phương nào, tông chủ, ngài thật sự có nắm chắc để hắn gia nhập Đan Thanh Thánh Tông sao? Chương 60, cái gì gọi là luyện đan yêu nghiệt? Trưởng lão tra hỏi, để Thiên Hà Tử lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, khủng bố như thế luyện đan kỳ tài, vẻn vẹn không đến 20 tuổi niên kỷ, liền đạt đến bọn hắn những này tại phương diện luyện đan chìm đắm vài vạn năm đều không đạt được độ cao. Bọn hắn Đan Thanh Thánh Tông, có tư cách gì thu hắn làm đệ tử? Thiên phú của hắn đã vượt qua chúng ta quá nhiều, chúng ta không thể từ phương diện luyện đan cung cấp trợ giúp, nhưng chúng ta có thể từ tài nguyên, thực lực phương diện cho trợ giúp, ta muốn thử xem. Thiên Hà Tử nghĩ sâu tính kỹ về sau, nghĩ đến phương pháp tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Thất thư trưởng lão đồng ý nói, dù sao, lấy Lâm Phong luyện đan thiên phú, đừng nói bọn hắn, liền xem như Đan Thanh Thánh Tông tổng bộ mấy vị kia lão tổ, cũng không có tư cách dạy. Tại phương diện luyện đan, ngược lại là bọn hắn phải hướng Lâm Phong học tập mới đúng. Duy nhất có thể để cho Lâm Phong cân nhắc gia nhập Đan Thanh Thánh Tông biện pháp, chính là Đan Thanh Thánh Tông có thể vì hắn cung cấp đến mãi không hết luyện đan tài nguyên tu luyện cùng cường giả bảo vệ. Lâm Phong làm một còn không có triệt để trưởng thành luyện đan sư, rất dễ dàng bị một chút đánh mất lý trí cường giả để mắt tới, bắt đi đương luyện dược công cụ người. Nếu như gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, liền có thêm cường đại bối cảnh, Đan Thanh Thánh Tông cũng sẽ phái cường giả trong bóng tối thời khắc bảo hộ hắn. Cứ như vậy, Lâm Phong liền có thể trưởng thành, trở thành vô thượng đan đế cấp bậc nhân vật. Làm đối Lâm Phong đưa đến trợ giúp tác dụng Đan Thanh Thánh Tông, cũng sẽ bởi vậy được lợi. Đến lúc đó, Lâm Phong chỉ cần truyền thụ tiếp theo chút luyện đan tâm đắc càng ngộ, liền có thể để Đan Thanh Thánh Tông cao hơn mấy cấp độ. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện, Lâm Phong chỉ cần hiểu được phân tích đạo lý trong đó, cũng sẽ cân nhắc gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Thiên Hà Tử đám người chú ý, xác thực rất tuyệt, đổi lại người khác, đoán chừng sẽ đồng ý bọn hắn không biết là, Lâm Phong bối cảnh, liền xem như toàn bộ Thương Lan giới thế lực cộng lại, cũng so ra kém một chút xíu. Lần này luyện đan tranh tài hấp nhất, đã xác định không thể nghi ngờ, liền nhìn ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, còn có hay không để chúng ta hai mắt tỏa sáng thiên tài đi. Ai, bất luận ai đến, chỉ cần cùng Lâm Phong so sánh, ta đều cảm thấy bọn hắn rất phổ thông. Đúng vậy à, lần này vốn là dự định để Bạch Phỉ Phỉ hiện ra một ít thực lực, để nàng cùng Lâm Phong so, quả thực là tự rước lấy nhục à. Ngươi cũng đừng nói như vậy, Lâm Phong tên yêu nghiệt này, liền ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cái này tuổi trẻ lũ tiểu gia hỏa, với ai so không được, hết lần này tới lần khác cùng Lâm Phong đến so, ngươi đây không phải tự chuốc nhục nhã à? Vành, các trưởng lão đàm luận ở giữa, một tiếng bạo tạc, đánh gãy bọn hắn. Nổ lô rồi. Thiên Hà Tử bọn người trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên, chính là có người dự thi nổ lô, đại biểu cho luyện đan thất bại. Bọn hắn hướng phía tiếng nổ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt đen thanh niên nắm chặt hữu quyền, lộ ra hàm răng trắng đoán, ở nơi đó cười. Thanh niên chính là Dịch Thiên Hành, hắn tại Lâm Phong luyện chế thành công hai vòng đan dược về sau, cái thứ hai hoàn thành luyện đan. Không chút nào ngoại lệ, hắn nổ lô, tin tức tốt là đan dược luyện thành. Lần này luyện đan, hắn luyện chế thành công ra 4 cái thất phẩm đan dược huyền linh đan, so với lần trước chỉ luyện ra một viên thất phẩm đan dược muốn tăng lên càng nhiều. Có thể là vì đội kịp Bạch Phỉ Phỉ, Dịch Thiên Hành hôm nay trạng thái đặc biệt tốt. Bất quá, hắn đan dược là luyện thành, xung quanh hắn người dự thi liền thảm rồi. Lúc này, mấy chục cái người dự thi mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nhìn xem hắn, bởi vì hắn nổ lô tiếng vang quá lớn, ảnh hưởng đến bọn hắn. Một cái nho nhỏ sai lầm, liền sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, trong trận đấu, xuất hiện nổ lô sự kiện là chuyện thường xảy ra. Bọn hắn tinh thần căng cứng, bị ảnh hưởng đến, cũng là bọn hắn tự thân vấn đề, cái này trách không được ai, Đan Thanh Thánh Tông trọng tài cũng không để ý tới những thứ này. Có thể làm cho bọn hắn hơi dễ chịu một chút chính là cái này nổ lô người cũng thất bại. Nhưng sau một khắc, Dịch Thiên Hành thao tác trực tiếp để bọn hắn quay hàm đều rơi đến trên mặt đất. Dịch Thiên Hành mở ra đen nhánh bàn tay, nhìn chằm chằm mượt mà lại tràn ngập quang trạch đang dược, hương phấn nói, "Không tệ, ra 3 viên đan đầu." Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để vào bình thuốc bên trong. Những cái kia thất bại người dự thi, trong lòng tựa như có ngàn vạn con ngựa chạy mà qua. Mụ nội nó, tại sao có thể có buồn nôn như vậy người, nổ lô, lại còn có thể luyện chế thành đan. Rất nhanh, bọn hắn lập tức đem tâm tính điều chỉnh tốt, một lần nữa tinh luyện dược liệu. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 2 canh giờ, chỉ cần nửa đường không xuất hiện ở sai, vẫn là có cơ hội lại luyện chế ra một lò. Đan Thanh Thánh Tông một vị đệ tử đi vào Dịch Thiên Hành trước mặt, làm đi chép về sau, cầm đi Dịch Thiên Hành đang dược, đưa đến tài phán trưởng lão bên kia đánh giá. Dịch Thiên Hành luyện chế thành công về sau, hướng phía sau đám người nhìn một cái, nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ đã tiến vào ngưng đan giai đoạn, khẽ gật đầu. Hắn luyện chế sự tình thất phẩm đan dược, tăng thêm hắn đặc biệt nổ lô luyện chế pháp, Bạch Phỉ Phỉ luyện chế khẳng định là bát phẩm đan dược, tốc độ chậm hơn hắn là bình thường. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên khác, tìm kiếm Lâm Phong vị trí. Rốt cục, hắn nhìn thấy Lâm Phong vị trí, để hắn kinh ngạc chính là, Lâm Phong đứng tại chỗ bất động. Hắn phía trước bếp lò sạch sẽ, đan lô cũng không hề động qua. giống như Lâm Phong còn chưa có bắt đầu luyện đan. Lâm Phong đến tột cùng đang làm gì? Ra ngoài hảo tâm, Dịch Thiên Hành rời đi hắn luyện đan khu, nhanh chóng hướng Lâm Phong đi đến. Luyện đan tranh tài, quy định không nhiều, luyện đan sau khi thành công, chỉ cần không quấy nhiều đến những người dự thi khác, là có thể hành động. Lâm Phong, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này đều một canh giờ, ngươi làm sao còn không có luyện đan? Đi vào Lâm Phong bên cạnh, Dịch Thiên Hành nghi hoặc hỏi. Nghe được thanh âm, Lâm Phong quay đầu, thấy là Dịch Thiên Hành về sau, cười cười nói ra, ta luyện chế thành công à, hơn nữa còn luyện chế ra hai lần, đều thành công. A. Dịch Thiên Hành há to miệng, chỉ vào bếp lò bên trên đan lô, người đan lô đều không núc đích, liền luyện chế thành công rồi. Đối với Lâm Phong, Dịch Thiên Hành là một điểm không tin, đan lô đều không núc đích, chẳng lẽ dựa vào ý niệm luyện đan? Lâm Phong cũng không giảm biện, cười nói ra, ngươi chờ chút liền biết. Vừa rồi, Lâm Phong đem đan dược luyện chế thành công về sau, liền len lén tra xét đại tỷ Lâm Mộng San để lại cho hắn những cái kia các loại phẩm cấp đan dược. Trước kia, Lâm Phong tại sử dụng đan dược thời điểm, chỉ là phân chia cấp bậc của bọn nó, về phần phẩm chất, đan văn những này ngược lại không chút chú ý. Lần này, hắn luyện chế ra ngũ văn cực hạn hoàn mỹ quy chân đan, liền muốn cùng đại tỷ luyện chế đan dược làm một chút so sánh. Cái này xem xét, trực tiếp để Lâm Phong giật nảy mình, thầm hô đại tỷ của mình quả nhiên không đơn giản. Tại trong chất như núi đan dược bên trong, từ huyền cấp cực phẩm chí thánh cấp cực phẩm đan dược, tất cả đều là có được đan văn. Mỗi một viên thuốc đều ít nhất là ba đạo đan văn, những cái kia thiên cấp, thánh cấp đan dược, tất cả đều là chín đạo đan văn. Có thể nói, Lâm Mộng San cho Lâm Phong đan dược, toàn bộ đều là cực hạn hoàn mỹ đan dược. Đối với cái này, Lâm Phong chỉ có thể lần nữa cảm thán, quá sáu. Gọi như vậy luyện đan yêu nghiệt, đây mới là. Chương 61, tranh tài kết thúc, tuyên bố xếp hạng Dịch Thiên Hành luyện chế đan dược bị Đan Thanh Thánh Tông đệ tử đưa đến Thiên Hà Tử trong tay. Thiên Hà Tử đem đan dược xuất ra, liên tục gật đầu, thất phẩm đan dược Viễn Linh Đan, một lò bốn quả, nếu không phải xuất hiện Lâm Phong tên yêu nghiệt này, cái này Dịch Thiên Hành chính là đệ nhất. Tông chủ, ngài không thấy được a, Dịch Thiên Hành rõ ràng là nhận biết Lâm Phong. Tất thư trưởng lão chỉ vào Lâm Phong phương hướng nói, nơi đó, Dịch Thiên Hành liền đứng tại Lâm Phong bên cạnh. Từ đan dược chất lượng cùng thủ pháp luyện chế nhìn lại, Dịch Thiên Hành xác thực có luyện đan tiên phú, cái kia một tay nổ lô thành đan thủ pháp, để lão phu hai mắt tỏa sáng a. Một vị trưởng lão khác vuốt râu nói, hắn đối Dịch Thiên Hành sinh ra hứng thú nồng hậu, Dịch Thiên Hành phong cách riêng thủ pháp luyện đan, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Thiên Hà Tử mỉm cười, đồng ý nói, tiểu tử này có thể, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, bổ tông chủ cảm thấy tiên phú của hắn không kém gì Bạch Phỉ Phỉ a. Trên quảng trường tranh tài còn đang tiến hành, một canh giờ thời gian trôi qua, hoàn thành luyện đan chỉ có Lâm Phong cùng Dịch Thiên Hành hai người. Trong tràng, đại bộ phận luyện đan sư đã tiến vào ngưng đan giai đoạn, một hồi sẽ qua, liền có thể luyện chế hoàn thành. Bên ngoài sân người xem thì là thỉnh thoảng giao lưu vài câu, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xảy ra cái gì biến động. Bọn hắn những người này đều không phải là luyện đan sư, đối với luyện đan thủ pháp, đan dược lý giải chờ cơ bản thuộc về hai mắt đen thui. Lâm Phong chỗ biểu hiện ra hư không dung luyện pháp, tại Thiên Hà Tử bọn người xem ra là cực kỳ cấp cao thủ pháp luyện chế, tại người xem ra cũng chỉ là tại thị giác hưởng thụ bên trên lộng lẫy một chút thôi. Bên ngoài sân người xem căn bản là xem không hiểu những này, bọn hắn chờ đợi chỉ là sau khi cuộc tranh tài kết thúc có nào luyện đan sư trổ hết tài năng thôi. Bọn hắn nhìn chính là kết quả, về phần quá trình hoàn toàn không quan tâm. Rất nhanh, hơn 2 canh giờ thời gian, theo sát trời dần dần ảm đạm hạ màn. Toàn bộ trên quảng trường ước chừng 3 vạn người hoàn thành luyện chế, còn lại gần 2 vạn người bởi vì các loại nguyên nhân luyện chế thất bại sớm rút lui. Các luyện đan sư luyện chế đan dược tất cả đều bị tài phán trưởng lão nhóm xem qua, cụ thể xếp hạng đã ra. Thiên Hà Tử đứng dậy tiến lên, đi tại trao giải trên đài. Ở phía trước của hắn, đứng thẳng một trương đại một bàn, trên bàn gỗ chỉnh tề trưng bày 13 bình đan dược, mỗi cái bình đan dược bên trên đều dán lấy người luyện chế danh tự. Thiên Hà Tử đối lần này tranh tài tiến hành một phen tổng kết về sau, liền trực tiếp tiến vào chính đề, cũng chính là tuyên bố tranh tài xếp hạng. Đầu tiên, bổ tông chủ hướng mọi người công bố một chút Đan Thanh Thánh Tông 3 vị đệ tử tại lần này trong trận đấu luyện chế đan dược tình huống. Thiên Hà Tử đem trên mặt bàn 3 bình đan dược đổ ra, lấy âm thanh vang dội tuyên bố, Đan Thanh Thánh Tông đệ tử Mạc Chi Kỳ luyện chế đan dược vì lục phẩm, một lò 3 viên. Đan Thanh Thánh Tông đệ tử Dương Mê Tiếu luyện chế đan dược cũng là lục phẩm, một lò 4 quả. Đan Thanh Thánh Tông tiểu thánh nữ Bạch Phỉ Phỉ luyện chế đan dược vì bát phẩm, một lò 5 viên. Thiên Hà Tử nhìn về phía dưới Bạch Phỉ Phỉ 3 người, nói ra, 3 người các ngươi, lần này biểu hiện không tệ, cũng đã chứng minh thực lực của các ngươi. Đa tạ tông chủ khích lệ. Bạch Phỉ Phỉ, Mạc Chi Kỳ cùng Dương Mê Tiếu 3 người đồng thời hướng Thiên Hà Tử cúi đầu, trăm miệng một lời. Trên mặt của bọn hắn mang theo đủ cười tự tin. Thiên Hà Tử khoát khoát tay, ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi cũng không cần kiêu ngạo, phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này tranh tài, thế nhưng là xuất hiện so với các ngươi còn muốn ưu tú người nhà. Vừa dứt lời, Bạch Phỉ Phỉ mấy người tiếu dung lập tức dừng lại. Tin tức này, quả thực để bọn hắn kinh ngạc. Muốn nói, có người có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, siêu việt Mạc Chi Kỷ cùng Dương Mê Tiếu 2 người, cũng là bình thường. Tại giới trước trong trận đấu, cũng xuất hiện qua mấy lần. Thế nhưng là, so Bạch Phỉ Phỉ luyện chế bát phẩm đan dược còn muốn lợi hại hơn, cũng rất ít gặp. Bạch Phỉ Phỉ rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, để cho mình trầm tĩnh lại. Nàng biết, đợi lát nữa, tông chủ liền sẽ tuyên bố kết quả. Thiên Hà Tử đối Bạch Phỉ Phỉ 3 người nói lời, người xem cùng những người dự thi đều nghe được rõ ràng. Những người dự thi kia, phản ứng càng là mãnh liệt, bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, suy đoán so Bạch Phỉ Phỉ còn lợi hại hơn đến tuột cùng là vị nào luyện đan sư. Bên ngoài sân người xem, lúc này mới bạo phát lần thứ nhất biến động. Thiên Hà Tử khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, bắt đầu từ tuyên bố hạng 10 đến hạng 4 danh sách. Hạng 10 đến hạng 4, luyện chế đều là ngũ phẩm đan dược, căn cứ phẩm chất cùng một lò xuất đan số lượng đến quyết định thứ tự. Cái này bảy vị lấy được thưởng người, đang nghe mình lấy được thưởng về sau, đều hưng phấn không thôi, reo hò không ngừng. Có thể tiến vào 10 vị trí đầu, nói rõ bọn hắn có rất lớn cơ hội bị Đan Thanh Thánh Tông thu làm đệ tử, lên như diều gặp gió thời gian không xa. Hiện tại tuyên bố 3 hạng đầu, hạng 3, Linh Khả Nghiên, luyện chế thành công đan dược vì lục phẩm, một lò 5 viên. Tên thứ 2, Dịch Thiên Hành, luyện chế thành công đan dược vì thất phẩm, một lò 4 quả. Dịch Thiên Hành ba chữ vừa ra, Bạch Phỉ Phỉ thân thể chấn động, nàng tim đập nhanh hơn, mong đợi hướng trong đám người liếc nhìn mà đi. Sau một khắc, ánh mắt của nàng cùng cách đó không xa Dịch Thiên Hành phát sinh va chạm. Nhìn xem tấm kia càng lộ vẻ thành thục khuôn mặt quen thuộc, Bạch Phỉ Phỉ cười. Quả nhiên là Thiên Hành ca ca. Nhìn xem Dịch Thiên Hành mặt, Bạch Phỉ Phỉ ký ức phảng phất bay đến 10 năm trước cái kia tuyết dạng. Sau đó, nặng cân nhất muốn tới, lần này luyện đan tranh tài hạng nhất sắp tuyên bố. Cơ hồ tất cả mọi người đều trông mong lấy nhìn, muốn nhìn một chút hạng nhất đến tột cùng là ai. Thiên Hà Tử gặp không khí đã phủ lên đến không sai biệt lắm, bắt đầu tuyên bố. Tại tuyên bố hạng nhất trước đó, bổn tông chủ muốn đối vị này luyện đan kỳ tài nói vài lời. Cái này vài câu là bổn tông chủ phát ra từ phế phủ cảm thụ. Đan Thanh Thánh Tông tại Thương Lan giới xây tông đã có gần ngàn vạn năm, đi ra rất nhiều thiên phẩm luyện đan sư, thậm chí mấy vị thánh phẩm luyện đan sư, có thể nói ngoại trừ đã biến mất vô thượng đan đế, Đan Thanh Thánh Tông là Thương Lan giới luyện chế đan dược lợi hại nhất tông môn. Đây là cố định sự thật, là Thương Lan giới vô số tu sĩ đối Đan Thanh Thánh Tông đánh giá. Bổn tông chủ nói những này kỳ thật chính là nghị cương điệu, Đan Thanh Thánh Tông tại phương diện luyện đan tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nhưng là hôm nay luyện đan trong trận đấu xuất hiện ngay cả bổn tông chủ đều muốn đầu dạp xuống đất luyện đan kỳ tài. Vị này luyện đan kỳ tài luyện đan kỹ thuật đã là đăng phong tạo cực, đơn thuần luyện đan kỹ thuật, bổn tông chủ sư tôn đến gần vô hạn thánh phẩm luyện đan sư chắc tuyệt đại sư cũng muốn cam bái hạ phong. Cũng cảm tạ vị này luyện đan kỳ tài để bổn tông chủ cùng Đan Thanh Thánh Tông trưởng lão tận mắt chứng kiến đến trong truyền thuyết dung luyện pháp. Bổn tông chủ có thể phi thường khẳng định địa nói, vị này luyện đan kỳ tài tương lai nhất định là có thể cùng vô thượng đan đế sánh vai tồn tại. Hán chính là tại lần này luyện đan trong trận đấu luyện chế được thập phẩm đan dược quy chân đan. Phẩm chất vì ngũ văn cực hạn hoàn mỹ lại một lò ra 10 đơn kỳ tài, Lâm Phong. Hai chữ cuối cùng hạ xuống xong, Thiên Hà Tử hướng Lâm Phong túi người chào thật sâu. Chương 62, Thiên Hà Tử mời gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Thiên Hà Tử thành khẩn cúi đầu, là đại biểu cho làm luyện đan danh môn Đan Thanh Thánh Tông hướng Lâm Phong vị này sáng tạo kỳ tích luyện đan kỳ tài đến thăm hỏi. Nếu như đổi lại là Thiên Hà Tử sư tôn đến, cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Người thành đạt vi sư, mặc kệ Lâm Phong niên kỷ bao nhiêu, hắn có thể nhẹ nhõm sử dụng dung luyện pháp, hơn nữa còn là hư không dung luyện, cũng đã là tất cả luyện đan sư theo không kịp tồn tại. Loại tôn tại này, đại sư nên nhận tất cả luyện đan sư tôn kính. Dịch Thiên Hành lúc này đã kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Hắn kinh ngạc nhìn một bên thần sắc bình thản Lâm Phong, an một chút nói ra, "Lâm Phong, ngươi thật là lần thứ nhất luyện đan sao?" "Đúng vậy à, lần thứ nhất luyện đan thất bại, chỉ xuất 9 cái đan dược, ta là lần thứ 2 luyện chế mới thành công." Nghe được Lâm Phong nói lần thứ nhất luyện đan thất bại thời điểm, thân thụ đã kích Dịch Thiên Hành thở dài một hơi, nhưng nghe phía sau, hắn ngây dại. Thân mẹ nó luyện đan thất bại, hợp lấy không luyện chế ra một lò 10 quả đan dược chính là thất bại. "Tốt phàm a." Hiện tại cho mời lấy được thưởng đám người lên đài. Theo Thiên Hà Tử thoại âm rơi xuống, hết thảy 10 người đồng thời hướng trên đài đi đến. Trong đám người, Bạch Phỉ Phỉ cùng Đan Thanh Thánh Tông hai vị đệ tử, con mắt không nháy mắt mà nhìn xem Lâm Phong. Đây chính là ngay cả tông chủ đều cam bái hạ phòng, chân thành gửi lời chào Lâm Phong sao? Quả nhiên, khí độ phi phàm. Có thể nói, Lâm Phong lúc này trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người muốn nhìn một chút tương lai có thể trở thành cái thứ hai vô thượng đan đế luyện đan kỳ tài đến tột cùng hình dạng thế nào. Vô thượng đan đế cố sự, đối với không phải luyện đan sư bên ngoài người xem tới nói, cơ hồ đều có thể thuận miệng nói ra một chút, chớ nói chi là Đan Thanh Thánh Tông những thầy luyện đan này. Bất luận là tu sĩ, hoặc là luyện đan, luyện chế phù lục vẫn là luyện khí, có thể xưng là đế, chính là ngoại trừ tu vi đạt tới thánh đế cảnh viên mãn bên ngoài, còn muốn tại nào đó một lĩnh vực độc lĩnh phong tao. Như là tu sĩ, chỉ có tại vô địch cùng cảnh giới mới có thể xưng là đại đế, vô thượng đan đế chính là tại phương diện luyện đan, không ai bằng, là luyện đan sư sùng bái nhất luyện đan đại đế. Cũng là bởi vì vô thượng đan đế tồn tại, để Thương Lan giới vô số tu sĩ có thể hưởng thụ được các loại công năng lịch tiên đan dược. Hôm nay, bọn hắn sắp chứng kiến, Đan Thanh Thánh Tông sẽ xuất hiện một vị tương lai luyện đan đại đế yêu nghiệt. Loại trang diện này, Lâm Phong kinh lịch hơn nhiều, cũng liền miễn dịch. Hắn lần này tham gia luyện đan tranh tài, vốn chính là kiểm nghiệm mình luyện đan kỹ thuật. Tổng thể tới nói, rất không tệ, vẻn vẹn luyện chế ra 2 lần, liền có thể luyện chế ra cực hạn hoàn mỹ đan dược. Những kinh nghiệm này, đối Lâm Phong tới nói, xem như thu hoạch khổng lồ. Về phần muốn gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, Lâm Phong cũng không có ý nghĩ này, hắn cũng không phải gần như chỉ ở luyện đan phương diện này đột xuất, hắn chủ yếu phương hướng vẫn là làm cái tu sĩ. Luyện đan, luyện chế phù lục cái gì, chỉ coi làm là phụ trợ thủ đoạn thôi. Hắc hắc, nhìn chủ nhân Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, quá đẹp rồi. Cách đó không xa, Tiểu Hắc đứng tại tống tử trên bờ bay, nhìn xem Lâm Phong lên lại, trong mắt tràn đầy sùng bái. Mắt thấy Lâm Phong luyện chế đan dược toàn bộ quá trình về sau, tống tử đối Lâm Phong càng là phục sát đất. Hồi tưởng lại lúc trước vị kia tự xưng là luyện đan đại sư lao đầu xông vào cấm địa, ở trước mặt hắn luyện chế ra một lò 8 khỏa đan dược sự tình, tống tử cũng cảm giác được chênh lệch. Cùng Lâm Phong so sánh, vị kia cái gọi là luyện đan đại sư còn kém xa. Trao giải khâu rất nhanh kết thúc, mỗi một vị lấy được thưởng người đều chiếm được ngưỡng mộ trong lòng phần thưởng. Duy chỉ có Lâm Phong, nhìn xem trong tay ngay cả một đạo đan văn đều không có thăng hoa đan, móp méo miệng, trực tiếp thu vào trong ngực. Bực này rác rưởi đan dược, căn bản không có tư cách tiến vào không gian giới chỉ. Lâm Phong là cái có giáo dưỡng người, nếu không phải lo lắng Đan Thanh Thánh Tông gãy mặt mũi, hắn trực tiếp đem viên này thăng hoa đan tại chỗ ném xuống. Trao giải kết thúc về sau, Thiên Hà Tử để chư vị trưởng lão tìm kiếm luyện đan thiên tài, nhìn xem có người nào nguyện ý gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Thiên Hà Tử thì là đi vào Lâm Phong trước mặt, lộ ra tự cho là rất hòa thuận tiểu dung. Lâm Phong, ngươi là có hay không cân nhắc gia nhập Đan Thanh Thánh Tông? Ta cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, Đan Thanh Thánh Tông tất cả luyện đan tài nguyên, ngươi cũng có thể tùy ý phân phối, mà lại tổng bộ bên kia cũng sẽ phái người xin ngài đến Thánh Châu tổng bộ, tại vô số cường giả bảo vệ dưới, ngươi nhất định có thể rất gần cùng vô thượng đan đế sánh vai. Ta biết lấy ngươi luyện đan kỹ thuật, chúng ta Đan Thanh Thánh Tông không ai có thể dạy ngươi, nhưng là chúng ta có thể cung cấp cường giả bảo hộ tại bên cạnh ngươi, còn có vô cùng vô tận tài liệu luyện đan cung cấp cho ngươi luyện đan. Những này là chúng ta Đan Thanh Thánh Tông mời ngươi gia nhập biểu thị, ngươi suy tính một chút. Thiên Hà Tử thái độ mười phần thành khẩn, từ hướng này đó có thể thấy được, Đan Thanh Thánh Tông có thể cường đại như thế, cùng cầu hiền giống như khác thái độ không thể tách rời. Lâm Phong lắc đầu, nói thẳng, Thiên Hà Tử tông chủ khách khí, chỉ vì luyện đan cũng không phải là ta cường hạng, ta tương đối mạnh chính là tu luyện, mà lại ta đã sớm quy hoạch về sau con đường, đó chính là tu luyện đến đỉnh cao nhất, cho nên ta cũng không tính luyện đan. Nói xong, Thiên Hà Tử sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn có nghĩ qua, Lâm Phong có thể sẽ tự tuyệt gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, nhưng hắn không nghĩ tới lý do là cái này. Lâm Phong nói luyện đan không phải hắn cường hạng, đây là để Thiên Hà Tử im lặng ở có thể vận dụng dung luyện pháp, mà lại luyện chế ra cực hạn hoàn mỹ đan dược, ngươi lại còn nói đây không phải ngươi cường hạng. Cái này không phải đơn thuần đả kích người sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Hà Tử coi là Lâm Phong là không muốn gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, mới cố ý nói: "Lâm Phong, ngươi sẽ không phải là gạt ta à, sau đó mới có thể lấy loại lý do này đến tự tuyệt." Thiên Hà Tử tông chủ nói đùa, đây là ta lời nói thật, ta vốn cũng không dự định gia nhập bất kỳ thế lực nào, ta có một người bạn gọi Dịch Thiên Hành, ta tin tưởng hắn sẽ mười phần nguyện ý gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Nhìn thấy Lâm Phong chắc chắn như thế, Thiên Hà Tử cũng không bắt buộc, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục nói ra: "Lâm Phong, ta cũng không bắt buộc ngươi gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, đã ngươi không nguyện ý gia nhập, vậy cũng không có gì, bất quá, từ đối với ngươi tán thưởng thêm sùng bái, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Lấy thuật luyện đan của ngươi, đang lâm tuyệt đỉnh tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng này đều là chuyện sau này, nhưng là tại Thương Lang giới, còn có rất nhiều ẩn tàng bên trong cường giả, nếu như bọn hắn nghe nói thuật luyện đan của ngươi về sau, rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Mục đích của bọn hắn chính là đưa ngươi cầm tù, một đời một thế đều vì bọn hắn luyện đan, có chút không phối hợp, liền sẽ sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn, ngươi về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút. Nếu như ngươi gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, như vậy, tổng bộ bên kia liền sẽ phái cường giả bảo hộ tại bên cạnh ngươi, những cái kia ác nhân tuyệt không dám động ngươi mảy may. Đa tạ Thiên Hà Tử tông chủ nhắc nhở, những này ta sẽ chú ý. Gặp Lâm Phong như thế, Thiên Hà Tử cũng biết Lâm Phong vẫn như cũ không muốn gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Hắn lần nữa thở dài, đã như vậy, vậy liền chúc ngươi tiền đồ như gấm, sớm ngày đăng lâm đại đế chi vị. Nếu như ngươi ngày nào thay đổi chủ ý, Đan Thanh Thánh Tông sẽ có được hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đa tạ hảo ý. Lâm Phong gật đầu, sau đó rời đi linh thường đài, hướng phía tống tử bọn hắn đi đến. Chương 63, cự tuyệt gia nhập, Thánh Tôn cảnh trung kỳ cường giả theo dõi Lâm Phong rời đi về sau, Đan Thanh Thánh Tông những cái kia đã hoàn thành thu đệ tử nhiệm vụ trưởng lão đi vào Thiên Hà Tử bên người. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Hà Tử trên mặt cũng không có vẻ vui thích biểu hiện ra ngoài, liền đã biết kết quả. Tông chủ, Lâm Phong thật không tiếp thụ những cái kia điều kiện a? Một vị trưởng lão không cam tâm hỏi. Thiên Hà Tử nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Lâm Phong nói hắn trọng tâm không để tại luyện đan bên trên, chỉ muốn hào hào tu luyện. Tất cả trưởng lão kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, tất thư trưởng lão biểu hiện được càng mãnh liệt. Là hắn cái thứ nhất tận mắt thấy Lâm Phong tại luyện đan bên trên cao thâm tạo nghệ, Lâm Phong có thể trở thành nghĩ vô thượng đan đế như thế cấp độ người, điểm này tất cả mọi người không thể nghi ngờ. Nhưng hắn nghe được Thiên Hà Tử nói, Lâm Phong cho ra lý do là trọng tâm không tại luyện đan, mà là tại tu luyện. Đây không phải lãng phí một cách vô ích luyện đan kỹ thuật a tông chủ, ngươi làm sao cũng không đi quên đủ, tốt bao nhiêu luyện đan yêu người ta. Thiên Hà Tử bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cũng quên qua, thế nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ kiên trì, mà lại lấy thuật luyện đan của hắn, coi như không tốn thời gian ở trên đây, chắc hẳn thành tựu cũng sẽ không thấp, nói không chừng về sau liền xuất hiện một cái võ đạo đan đạo vô địch tồn tại. Một bên khác, Bạch Phỉ Phỉ cùng Dịch Thiên Hành rốt cuộc gặp mặt. Bạch Phỉ Phỉ nhìn trước mắt vị này từng đã cứu tính mạng mình nam tử, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện điểm điểm thẹn thùng. Thiên Hành ca, ngươi so trước kia muốn đen rất nhiều a. Dịch Thiên Hành cười ha ha, ngượng ngùng sờ lên cái hốc, giải thích nói, những năm này bởi vì ta luyện chế đan dược phương thức tương đối đặc thù, cho nên đen một chút. Bạch Phỉ Phỉ cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, nhìn như vậy càng lão thành hơn một chút, rất tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một trận trầm mặc về sau, lại bắt đầu những lời khác đề. Bây giờ, Dịch Thiên Hành đã thành công bái sư, trở thành tất thư trưởng lão đệ tử, tất thư trưởng lão cùng Bạch Phỉ Phỉ sư tôn quan hệ không tệ. Dựa vào bực này quan hệ, Dịch Thiên Hành cùng Bạch Phỉ Phỉ về sau có thể thường xuyên gặp mặt. Hai người từ đêm đó phân biệt bắt đầu trò chuyện lên, 10 năm này một chút kinh nghiệm. Bạch Phỉ Phỉ tương đối may mắn, rời đi nhỏ miếu hoang không lâu sau, liền gặp Đan Thanh Thánh Tông ra ngoài trưởng lão, cũng chính là nàng hiện tại sư tôn Dương Tuyết Lành. Dương Tuyết Lành phát hiện Bạch Phỉ Phỉ là một cái luyện đan kỳ tài, tại nhận lấy Bạch Phỉ Phỉ về sau, liền trở về Đan Thanh Thánh Tông. Bạch Phỉ Phỉ bằng vào xuất sắc luyện đan thuật, siêu việt Đan Thanh Thánh Tông tất cả người đồng lứa, cùng một chút sư huynh sư tỷ, đạt được Thiên Hà Tử tán thành, bị phá lệ tấn thăng làm thánh nữ. Phía trên Bạch Phỉ Phỉ còn có một cái tại 30 năm trước tấn thăng thánh nữ, cho nên vì phân chia hai người, Bạch Phỉ Phỉ liền lấy tiểu thánh nữ tự cho mình là. 10 năm này ở giữa, Bạch Phỉ Phỉ cũng đang tìm kiếm Dịch Thiên Hành tung tích, nàng biết, Dịch Thiên Hành cũng là có luyện đan thiên phú, lấy nàng thân phận bây giờ, có thể tiến cử Dịch Thiên Hành gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Thế nhưng là, thời gian 5, 6 năm qua khứ, tin tức liên quan tới Dịch Thiên Hành là một điểm không có, để Bạch Phỉ Phỉ rất là ưu sầu. Cũng may, bởi vì luyện đan thi đấu, để nàng lần nữa gặp được Dịch Thiên Hành, cứ việc năm đó cái kia ngây ngô Nam Hải bây giờ thay đổi điểm bộ dáng, nhưng ở trong nội tâm nàng, hắn vẫn như cũng là trong nội tâm nàng hắn, một điểm chưa biến. Dịch Thiên Hành cũng cảm thán thế sự vô thường, tại một lần kia phân biệt về sau, hắn vẫn tại 43, tại cùng một nơi dừng lại thời gian, nhiều nhất chính là 2-3 ngày. Bạch Phỉ Phỉ muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới hắn, xác thực rất khó. Hiện tại tốt, hai người rốt cục lần nữa gặp mặt, Bạch Phỉ Phỉ trực tiếp biểu đạt mình tình cảm. Hai cái tình đầu ý hợp người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vẹn vẹn ngồi cùng một chỗ hàn huyên sẽ trời, liền đã tiếp cận tuổi khô bốc cháy. Dịch Thiên Hành kềm chế nội tâm sáng rực liên hỏa, nghĩ thầm, này làm sao cùng Tống Lao ca dạy ta không giống, ta cũng còn không có phát lực đâu, liền cầm xuống rồi. Đúng rồi, Thiên Hành ca, vừa rồi ta nghe ngươi nói, Lâm Phong là tại ngươi tới tham gia luyện đan tranh tài trên đường nhận biết, có thể cùng ta nói một chút hắn à? Đối với Bạch Phỉ Phỉ tới nói, Lâm Phong người này đưa tới chú ý của nàng, đương nhiên, tất cả đều là luyện đan bên trên. Nàng rất muốn biết, cái này một vị ngay cả tông chủ đều mặc cảm luyện đan kỳ tài, đến tột cùng là xuất từ phương nào. Nàng gia nhập Đan Thanh Thánh Tông đã tiếp cận 10 năm, đang cùng theo sư tôn học tập thời điểm, cũng đã gặp rất nhiều luyện đan sư. Những thầy luyện đan này, trên cơ bản đều là Đan Thanh Thánh Tông, cực ít có tán tu luyện đan sư có thể đạt tới thập phẩm luyện đan sư. Lúc đầu, ta còn chưa tin Lâm Phong nói, hắn chưa hề luyện qua đan, hiện tại, hắn luyện chế được cực hạn hoàn mỹ đan dược, ta có chút hoài nghi, hắn có phải hay không đạt được vô thượng đan đế truyền thừa. Dịch Thiên Hành đem ý nghĩ của mình nói cho Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ suy tư một chút, cũng nhẹ gật đầu, thật là có khả năng này, thật sự là hâm mộ cực kỳ. Đối với luyện đan sư tới nói, vô thượng đan đế truyền thừa chính là tuyệt đối chi cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì truyền thừa có thể so sánh. Đáng tiếc là, vô thượng đan đế đã biến mất vô số năm, không biết hạ lạc. Hắn năm đó cũng không có tại Thương Lan giới lưu lại qua truyền thừa, liền biến mất. Vô số năm qua, vô số luyện đan sư đều đang không ngừng thăm dò vô thượng đan đế truyền thừa, bọn hắn cảm thấy, vô thượng đan đế tuyệt đối là có truyền thừa lưu lại, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên. Cứ việc đi qua nhiều năm như vậy, một mực không có nghe nói vô thượng đan đế truyền thừa bị ai đạt được, nhưng tất cả mọi người nhất trí cho rằng là thời cơ chưa tới. Hiện tại, Lâm Phong hành không xuất thế, vừa ra tay liền hiện ra không gì so sánh nổi thủ pháp luyện đan, kinh diễm vô số người. Nếu như nói, là hắn đạt được vô thượng đan đế truyền thừa, kia hết thảy liền giải thích thông được. Nếu không, người dẫn ta đi nhìn một chút Lâm Phong, ta muốn thỉnh giáo hắn một vài vấn đề. Bạch Phỉ Phỉ nói. Dịch Thiên Hành đáp ứng lập tức xuống dưới, lôi kéo Bạch Phỉ Phỉ tay, liền muốn đi tìm Lâm Phong. Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên bị Dịch Thiên Hành kéo, lập tức xấu hổ cúi đầu. Nàng thẹn thùng bộ dáng, một lòng đang tìm Lâm Phong vị trí, Dịch Thiên Hành cũng không có chú ý tới. Ngược lại là Thiên Hà Tử bọn người thấy được hai người bọn họ, lập tức lộ ra mỉm cười. Tất Thư trưởng lão, xem ra tiểu thánh nữ thâm sớm đã bị đồ đệ của ngươi bắt được à? Tất Thư trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, ta cũng là vừa rồi mới biết được, tiểu thánh nữ tại 10 năm trước liền cùng Thiên Hành tiểu tử quen biết. Cũng tốt, bất luận là tiểu thánh nữ vẫn là Dịch Thiên Hành, bọn hắn luyện đan thiên phú cũng rất cao, tương lai xung kích thiên phẩm luyện đan sư cũng không khó, có thể trở thành đạo lữ cũng là cực tốt. Chỉ mong có thể chứ. Tất Thư trưởng lão gật đầu đáp. Dịch Thiên Hành lôi kéo Bạch Phỉ Phỉ tìm một vòng, đều không nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh của bọn hắn. A, Lâm Phong đi nơi nào? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Dịch Thiên Hành nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thiên Hành, tới. Đúng lúc này, Dịch Thiên Hành nghe được hắn sư tôn Tất Thư trưởng lão đang gọi hắn, đành phải vô ý thức buông ra Bạch Phỉ Phỉ tay, hướng phía Tất Thư trưởng lão đi đến. Người đang tìm ai? Tất Thư trưởng lão nhìn thoáng qua Dịch Thiên Hành sau lưng Bạch Phỉ Phỉ, cười cười, mới nhìn hướng Dịch Thiên Hành hỏi. Sư tôn, Lâm Phong đi nơi nào? Hắn a, vừa rồi rời đi. Một bên khác, Lâm Phong mấy người đã sớm rời đi Đan Thanh Sơn, hướng phía trước ung tùm dãy núi đi đến. Sau lưng bọn hắn, một cái xấu xí lao giả ẩn giấu đi thân hình, lặng lẽ đi theo, tu vi của hắn vậy mà đạt đến thánh tôn cảnh trung kỳ. Chương 64, Cửu Thiên Đao chủ nhân, lão nhân này theo chúng ta một đường. Để hắn đi theo đi, chờ đến thâm sân chỗ, hắn sẽ chủ động xuất thủ. Lâm Phong thần sắc bình thản nói. Bọn hắn lặng lẽ rời đi Đan Thanh Thánh Tông thời điểm, liền phát giác được có một cái lao giả quỷ quỷ túy túy theo sau lưng. Nghĩ đến Tiên Hà Tử trước đó nói lời, Lâm Phong suy đoán lao giả này hẳn là thuộc về muốn bắt đi hắn, xem như luyện đan công cụ người một loại. Loại người này, vì tư lợi, thường thường sẽ lấy 10 phần tàn nhẫn thủ đoạn nô dịch luyện đan sư, nắm trong tay luyện đan sư sinh tử quyền. Bị bọn hắn trưởng khống luyện đan sư, chỉ có thể vô điều kiện vì hắn nhóm luyện đan. Bởi vì hành vi ác liệt, bị lấy Đan Thanh Thánh Tông cầm đầu luyện đan sư thế lực liên hợp, tập kết cường giả khắp nơi tiêu sát. Cho nên, bọn hắn bình thường đều sẽ rất tốt địa che giấu mình, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Tống tử, chúng ta hướng bên kia đi. Lâm Phong chỉ vào phía bên phải phương tuyết đạo, nơi đó, rừng cây càng thêm yêu tươi tốt, là chỗ tốt. Tống tử gật gật đầu, lấy thực lực của hắn, tự nhiên cũng biết theo dõi ở hậu phương lão giả. Lâm Phong đã nói như vậy, tự nhiên là dự định dẫn lao giả ra. Cũng chỉ có Ngô Kỳ Lộ bởi vì thực lực quá thấp, cũng không phát giác được có người theo dõi. Tiểu Hắc ngẩng đầu, con mắt lặng lẽ liếc hướng phía sau, từ kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt bên trong, liền biết nó nhất định tại kìm nén ý tưởng xấu. Lâm Phong bọn người đổi phương hướng, hướng phía chỗ rừng sâu tiến đến, để đi theo hậu phương lão giả một trận mừng rỡ. Hắn biết, cơ hội xuất thủ một tới. Hắn tên Cửu Thiên Đao, chính là một tán tu. Tại trước đây thật lâu, hắn là Thánh Châu một cái thế lực trưởng lão, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn bị khu trục ra tông môn. Cũng may hắn thực lực cường đại, bằng vào bản lĩnh của mình, tại Thánh Châu lẫn vào cũng không tệ lắm. Thẳng đến có một lần, hắn bắt đi một cái tiểu nữ hài, lại không nghĩ rằng tiểu nữ hài này bối cảnh cường đại. Tại biết tiểu nữ hài thân phận về sau, hắn trực tiếp vứt xuống tiểu nữ hài trốn mất, chằn chọc mấy năm sau, mới đi đến được Tăng Ung. Hồi trước, hắn nghe nói 20 năm một lần luyện đan giải thi đấu sắp bắt đầu, căn cứ nhìn xem náo nhiệt tâm tính tiến đến. Hắn làm một chút ngụy trang, giấu ở trong đám người, cũng không có bị người nhận ra. Toàn bộ luyện đan giải thi đấu quá trình bên trong, hắn thấy được Lâm Phong siêu phàm luyện đan thuật. Trước kia, hắn vẫn là tông môn trưởng lao thời điểm, liền đối luyện đan khối này cảm thấy rất hứng thú, làm sao hắn không có luyện đan thiên phú. Nhìn thấy Lâm Phong tuổi còn nhỏ, liền thể hiện ra cao siêu như vậy luyện đan kỹ thuật, hắn là cực độ hâm mộ. Lúc ấy hắn liền nghĩ, có Lâm Phong dạng này luyện đan yêu nghiệt gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, Đan Thanh Thánh Tông tương lai nhất định càng thêm cường đại. Thật không nghĩ đến chính là, Lâm Phong cự tuyệt Đan Thanh Thánh Tông tiên hà tử mời, cũng không quay đầu lại rời đi Đan Thanh Thánh Tông. Cửu Thiên Đao biết, hắn cơ hội tới. Lâm Phong cự tuyệt Đan Thanh Thánh Tông, Cửu Thiên Đao cho rằng là Lâm Phong người này tương đối kiêu ngạo, bằng vào một tay luyện đan thuật, hoàn toàn không cần dựa vào Đan Thanh Thánh Tông, như thường có thể trở thành vô thượng đan đế cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, Lâm Phong còn quá trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Thừa dịp cái khác ma đầu vẫn chưa nghe nói Lâm Phong có được không có gì sánh kịp luyện đan thuật trước đó, hắn phải nhanh một chút đem Lâm Phong cầm xuống. Chỉ cần khống chế Lâm Phong, về sau hắn liền có được ăn không hết đan dược, tương lai trở thành thánh đế cảnh cường giả cũng không còn là vọng tưởng. Hắn lặng lẽ đi theo, chờ đến Lâm Phong đi tới chỗ rừng sâu lúc, hắn tung người một cái, rơi vào Lâm Phong mấy người trước mặt. Cửu Thiên Đao trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, con rồi xoa tay, hèn mọn nói ra, "Tiểu Hữu, lão phu nghĩ mời ngươi đi một chỗ, không biết có thể hay không phần mặt mũi." Lâm Phong nhìn xem Cửu Thiên Đao vẻ mặt bị uội, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không thể nào, chẳng lẽ lão nhân này không phải là muốn bắt mình đi làm luyện đan công cụ người, mà là? Lâm Phong không dám nghĩ tiếp, trực tiếp đối bên cạnh Tống Tử nói ra, "Đạo thủ, lưu một hơi liền tốt." Tống Tử cười hắc hắc, hắn đã đang sắn tay áo lên, Lâm Phong vừa hạ lệnh, thân ảnh của hắn như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cửu Thiên Đao. Tống Tử một cái cổ tay chặt, hướng phía Cửu Thiên Đao sau cái cổ đổ tới. Cửu Thiên Đao lông tơ đứng đấy, Tống Tử tốc độ rất nhanh, hắn không kịp phòng ngự, chỉ có thể vội vàng cúi đầu, muốn tránh đi Tống Tử công kích. Tại cúi đầu đồng thời, Cửu Thiên Đao chân phải dùng sức đạp một cái, mượn lực né tránh. Đáng tiếc, hắn gặp phải là có được Thánh Đế cảnh viên mãn tu vi cấm khu chi chủ, hắn những động tác này đã sớm bị Tống Tử sớm nhìn thấu. Chỉ gặp Tống Tử bàn tay có chút lệch ra, chân phải nhẹ nhàng nâng lên, vừa vặn câu tại Cửu Thiên Đao bắp chân chỗ. Giang giác, thanh thúy thanh vang lên, Cửu Thiên Đao cái cổ bị Tống Tử một đao bổ trúng, cắt thành hai đoạn, cả người hắn đang nhảy vọt trong nháy mắt bị Tống Tử câu ở, mất đi trọng tâm, bình một tiếng, ngã một chó đập cước. Cái này vẫn chưa xong, một chiêu đem Cửu Thiên Đao đánh ngã về sau, Tống Tử trở tay tại bờ vai của hắn khớp nối, đùi chỗ khớp nối liên tục bổ ra. Tại tiếng kêu thảm thiết bên trong, Cửu Thiên Đao tay trần, cổ tất cả đều đứt gãy. Nếu không phải dựa vào Thánh Tôn cảnh trung kỳ tu vi, hắn hiện tại không chết cũng sẽ đã hôn mê. Cửu Thiên Đao nằm rạp trên mặt đất, bởi vì cái cổ đứt gãy, hoàn toàn không quay được đầu. Hắn hai mắt kinh hãi, lấy dư quang nhìn xem một bên như ma quỷ nụ cười Tống Tử. Người này làm sao lại mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là cái tiểu hài. Cửu Thiên Đao âm thầm nghĩ tới, hắn hoàn toàn không tiếp thụ được hiện thực này. Hắn nhưng là Thánh Tôn cảnh trung kỳ à? Phóng nhãn toàn bộ Tăng Ung, có thể so với hắn mạnh, không cao hơn 10 ngón số lượng. Trước mắt tiểu hài bộ dáng cường giả, thực lực ít nhất là Thánh Tôn cảnh viên mãn. Thế nhưng là người này đến tột cùng là ai? Hắn thật chưa từng gặp qua, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thành thật khai báo, ngươi là thân phận gì? Ngươi theo dõi công tử nhà chúng ta, có gì ý đồ? Tống Tử hai tay chống nạnh, chất vấn Cửu Thiên Đao. Nếu như ngươi dám có bất kỳ hoang ngôn, vậy ngươi nhất định chết được rất thảm. Cửu Thiên Đao lúc đầu muốn tìm cái cơ rào biện, nghe được Tống Tử cảnh cáo về sau, chỉ có thể chi tiết ngả bài. Đang nghe Cửu Thiên Đao tự bạo thân phận, theo dõi Lâm Phong là muốn bắt hắn trở về xem như luyện đan công cụ người lúc, Lâm Phong âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt, không phải mình nghĩ như vậy. Không phải, cái này nếu là truyền đi, đường đường Lâm gia phong lưu phong khoáng, khí độ bất phàm thiếu gia, bên ngoài lịch luyện còn không có bị xinh đẹp nữ tu thổ lộ, ngược lại là bị cái lao già để mắt tới, cái này cỡ nào mất mặt ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy vừa rồi Tống Tử xuống tay với Cửu Thiên Đao có phải hay không quá độ các điểm. Ta đã toàn bộ giao phó xong, có thể hay không tha ta một mạng? Cửu Thiên Đao nằm rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng lưu, hướng Lâm Phong đau khổ cầu khẩn. Hắn biết Lâm Phong mới là người chủ sự, cầu hắn mới có tác dụng. Liên ngươi chút thực lực ấy còn dám nhớ thương chủ nhân nhà ta, cái này thì cũng thôi đi, lại còn muốn mạng sống. Phi. Lâm Phong không nói chuyện, tiểu hắc trực tiếp mắng. Mắng xong về sau, nó bay đến Cửu Thiên Đao trên ngông, không chút do dự dùng sức đâm một cái. Ta đâm đâm đâm, đâm chết ngươi cái đáng giết ngàn đao. Chương 65, Minh chủ xin giúp đỡ cấm khu chi chủ Cửu Thiên Đao, chính như tên của hắn, bị tiểu hắc hung hăng mổ hơn ngàn lần, hắn hai bên cái mông hoàn toàn nở hoa, thoi thóp. Thánh Tôn cảnh trung kỳ sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, chịu đựng thảm liệt như vậy tra tấn, vẫn như cũ có thể treo một hơi. Qua một thanh vật lý miệng nghiện tiểu hắc, dương dương đắc ý bay trở về đến Lâm Phong trên bờ bay, ngạo nghễ mà đứng, cực kỳ giống trong chiến đấu thắng lợi gà trống lớn. Lâm Phong không muốn nghe Cửu Thiên Đao khó nghe tiếng kêu thảm thiết, ra hiệu Tống Tử đem hắn giải quyết, miễn cho về sau hắn lại đi giết hại người khác. Theo Tống Tử một đạo hủy thiên diệt địa bàn tay vỗ xuống, Cửu Thiên Đao cuối cùng kết thúc hắn tội ác cả đời. Giải quyết Cửu Thiên Đao về sau, Lâm Phong cũng không tiếp tục tiến lên. Hiện tại hắn cũng không biết muốn đi đâu. Đúng lúc này, Tống Tử trong không gian giới chỉ đột nhiên có một cái ngọc giản phát ra chấn động âm thanh. Hắn xuất ra xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Lâm Phong tò mò hỏi. Tống tử giải thích nói, có một cái tự xưng là minh sứ người, đi vào cấm khu, nói là thụ minh chủ chi mệnh, hướng ta xin giúp đỡ. Tống tử đem trong ngọc giản, thuộc hạ của hắn truyền đến tin tức cáo chi Lâm Phong. Nghe được minh chủ hai chữ, Tiểu Hắc cùng Nô Kỳ Lộ bốn mắt nhìn nhau, nhớ tới chuyện lúc trước, lập tức cười lên ha ha. Lâm Phong tiếp tục hỏi, ngươi cùng minh chủ quen biết sao? Tống tử lắc đầu, cũng nói không lên nhận biết, liền chạm qua hai lần mặt, về sau ta rơi vào trạng thái ngủ say, chờ ta tỉnh lại, liền nghe nói minh chủ bị mấy cái nhân tộc cường giả vây công, sinh tử không biết, không nghĩ tới là trốn đi. Cũng thế, minh chủ sinh mệnh lực cương ngạnh, còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, muốn giết chết hắn, hoàn toàn chính xác rất khó. Ta suy đoán, cái này minh chủ xin giúp đỡ ngươi, hẳn là muốn để ngươi cứu hắn. Tống tử nghi ngờ, hỏi, công tử như thế nào biết được? Ha ha, tiểu Tống A, tự nhiên là bởi vì chủ nhân hồi trước cùng minh chủ đã từng quen biết. Tiểu Hắc cười ha ha, tiếp lấy đem Lâm Phong tại huyết hồn phía trên đại trận động tay động chân sự tình nói cho Tống tử. Tống tử khoe miệng co quắp động, muốn cười lại cười không ra. Bởi vì, lúc trước hắn cũng bị Lâm Phong thu thập qua, hắn cùng minh chủ hai người đều là thuộc về đồng bệnh tương liên loại hình. Chỉ bất quá so với minh đến tao ngộ, hắn muốn may mắn rất nhiều, chỉ là chịu dừng lại đánh, liền thành công gia nhập vào Lâm Phong đoàn đội bên trong. Minh chủ lại muốn thời thời khắc khắc hưởng thụ xét đánh tra tấn. Lâm Phong lấy ra phi thuyền, nói ra, dù sao cũng không biết đi nơi nào, vậy liền tới ngươi cấm khu đi một chút, ta cũng nghĩ nhìn xem kia minh chủ chân diện mục. Nhìn thấy thánh cấp hạ phẩm phi thuyền, Tống tử kinh thán không thôi, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, hắn biết Lâm Phong là thượng giới người, bối cảnh cường đại, mang theo người đồ vật, kia đều không phải là thương lan giới tu sĩ tưởng tượng được. Bọn hắn tiến vào phi thuyền, từ Tống tử hướng dẫn, vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ thời gian, đã đến cấm khu chỗ sâu. Cấm khu, chỗ thương lan giới tây bộ, vừa lúc ở nhân tộc cương vực Thánh Châu cùng tang ngung cái góc chỗ. Cấm khu hình thành, từ xưa đến nay, viễn cổ thời điểm, vô số cường đại ma vật cùng nhân tộc cường giả đại chiến mấy trăm năm, tử thương vô số. Máu tươi rành rụm thành hải dương, vô số thi thể bị dìm ngập. Sau đó, nơi này xuất hiện vô số du hồn, bọn chúng không có ý thức, đối tất cả mang theo sinh mệnh khí tức sinh linh tiến hành tàn sát, liền xem như tới gần nơi này khu vực tu sĩ cũng không buông tha. Dân già, cấm khu chi danh bởi vậy mà tới. Cấm khu chi chủ Tống tử, vốn là cái sơn giã tiểu tử, bởi vì một lần ngoài ý muốn, bị người ta tóm lấy, thả vào cấm khu bên trong, sau được trước một đời cấm khu chi chủ thu dưỡng. Đợi đến đời trước cấm khu chi chủ đi theo một cái cường giả bí ẩn rời đi về sau, Tống tử cũng đã thành mới cấm khu chi chủ. Từ đời trước cấm khu chi chủ trong tay, Tống tử nhận lấy đã thay đổi bộ dáng cấm khu. Toàn bộ cấm khu chiếm diện tích nước chừng ngàn vạn dặm phương biên, lâu dài màu đen nồng vụ lở lở. Nơi này sinh tồn lấy vô số làm cho người sợ hãi độc trùng, độc thú cùng già thành tinh độc linh dược. Bọn chúng thường xuyên giấu ở hắc vụ bên trong, mai phục tiến vào cấm khu tu sĩ, lặng lẽ địa giết chết bọn hắn. Đây vẫn chỉ là cấm khu bên ngoài, tại trung bộ còn có rất nhiều ngủ say dưới đất u hồn, tu vi của bọn nó từ thánh nhân cảnh đến thánh tôn cảnh không giống nhau. Những này u hồn chính là năm đó những cái kia chết đi cường giả tàn hồn diễn hóa, được trước một đời cấm khu chi chủ lấy đại thủ đoạn trấn an, một mực ở vào trạng thái ngủ say. Bọn chúng một khi bị bừng tỉnh, liền sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, san giết tất cả có sinh mệnh khí tức sinh linh. Cấm khu chỗ sâu nhất chính là Tống tử tập cung. Đồng dạng, những vật này đều là đời trước cấm khu chi chủ chế tạo, là một cái cự đại vô cùng bạch cốt cung điện. Bạch cốt cung điện trung quanh có mấy đạo phòng ngự, trong cấm khu sinh vật cũng sẽ không tới gần, là chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, bởi vì cấm khu chi chủ tồn tại, tất cả sinh linh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Lúc này, bạch cốt trong cung điện, Lâm Phong ngồi tại to lớn trên bảo tọa, phía dưới thì là Tống tử cùng Ngô Kỳ Lộ. Một lát sau, khi lấy được Tống tử ra hiệu về sau, một cái bạch cốt khô lâu dẫn một cái toàn thân bị áo bào đen che giấu người tiến vào đại điện. Người nào lén lén lút lút gặp bản tôn, còn không để lộ khuôn mặt. Lâm Phong thanh âm uy nghiêm truyền ra, dọa đến người áo đen lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn vội vàng xốc lên mũ, lộ ra che lấp khuôn mặt xấu xí, con mắt hẹp dài, xem xét chính là cái người tinh minh. Tại hạ Hầu Loan, là minh chủ đại nhân thủ hạ một vị minh sứ, gặp qua đại nhân. Hầu Loan tự báo thân phận, hướng phía Lâm Phong dập đầu. Hầu Loan là lần đầu tiên nhìn thấy cấm khu chi chủ, làm hắn không nghĩ tới là ngoại giới truyền ngôn hung thần ác sát, giết người như ngoé cấm khu chi chủ, lại là như thế một cái thanh niên đẹp trai. Xem ra, lời đồn không thể tin. Lâm Phong phất tay, trầm giọng nói ra, niệm tình ngươi là lần đầu tiên, liền không trách ngươi, nói đi, các ngươi minh chủ tìm bản tôn, là có chuyện gì? Là như vậy, đại nhân, minh chủ gặp một kiện khó giải quyết sự tình, hắn một người không cách nào giải quyết, đặc phái tiểu nhân đi cầu trợ đại nhân, giúp minh chủ một chuyện. Sau khi chuyện thành công, minh chủ sẽ cho ra hắn một nửa tích xúc làm tạ lễ, mong rằng đại nhân có thể xuất thủ. Ồ, cụ thể nói một chút. Lâm Phong mặc dù đã đoán được, nhưng bây giờ hắn là xung làm cấm khu chi chủ nhân vật, chỉ có thể giả bộ như không biết. Hầu Loan nghe xong, liền biết cấm khu chi chủ là có dự định hỗ trợ mục đích, liền tranh thủ minh chủ bị người thần bí sửa đổi huyết hồn đại trận, thời thời khắc khắc đều muốn gặp xét đánh sự tình toàn bộ đỡ ra. Nghe xong, Lâm Phong cười nhạo một tiếng, treo chọc nói, dù sao cũng là thánh đế cảnh viên mãn cường giả, các ngươi minh chủ cũng quá kém đi, chỉ là một cái trận pháp, đem hắn nắm rồi. Hầu Loan mồ hôi lạnh ứa ra, cấm khu chi chủ dám nói như thế minh chủ, hắn cũng không dám, đành phải giải thích nói, đại nhân, minh chủ vừa thức tỉnh không lâu, thực lực còn không có khôi phục, cũng chỉ có ngài có thể giúp đỡ, xem ở minh chủ cùng ngài quan hệ, ngài liền giúp một chút mau lên. Lâm Phong làm bộ suy tư một hồi, mới tiếp tục nói ra, tốt, chuyện này, bản tôn tự nhiên là muốn giúp, ngươi liền phụ trách dẫn đường,
để bản tôn nhìn một chút minh chủ đi. Chương 66, minh chủ suy đoán nghe vậy, Hầu Loan lập tức đại hỉ, hắn không nghĩ tới, minh chủ bố trí nhiệm vụ vậy mà như thế thuận lợi như vậy liền hoàn thành. Cấm khu chi chủ tốt như vậy nói chuyện, là hắn không tưởng tượng được. Hầu Loan không biết là, hắn mang đến cấm khu chi chủ, trên thực tế chính là bố trí cường đại trận pháp tra tấn minh chủ người thần bí. Cấm khu chi chủ chỉ là đi theo thần bí nhân này bên người làm cái thủ hạ mà thôi. Tống Tử, Nô Kỳ Lộ hai người không nói gì, yên lặng đi theo Lâm Phong đằng sau. Ra cấm khu về sau, Lâm Phong để Hầu Loan chỉ rõ phương hướng, mấy người cưỡi Lâm Phong phi thuyền hướng phía minh chủ chỗ bay đi. Phi thuyền bên trên, Hầu Loan không nói một lời, nhìn xem trên không trung nhanh chóng phi hành phi thuyền, nội tâm một trận hâm mộ. Hắn mặc dù nhìn không ra phi thuyền đẳng cấp, nhưng dựa theo dạng này tốc độ phi hành đến phỏng đoán, tuyệt đối không thua kém thiên cấp. Thiên cấp linh khí a, hắn thấy đều chưa thấy qua. Lúc này, Hầu Loan đã đầy cõi lòng chờ mong, cấm khu chi chủ có thể trợ giúp minh chủ đại nhân giải quyết cái kia ghê tởm trận pháp. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Phong mấy người đi tới một chỗ hẻm núi phía dưới, một đầu sâu không thấy đáy vực sâu đập vào mi mắt. Vực sâu tầng ngoài bị chướng khí che giấu, ngẫu nhiên truyền ra âm trầm khắc khắc âm thanh, để cho người ta dùng mình. Đại nhân, minh chủ ngay tại vực sâu dưới đáy, ta vì ngài dẫn đường. Ra phi thuyền về sau, Hầu Loan càng thêm vui vẻ. Hắn xuất ra một khối lệnh bài màu đen, kích hoạt về sau, mang theo Lâm Phong bọn hắn hướng phía vực sâu dưới đáy rơi đi. Có lệnh bài màu đen chỉ dẫn, tại rơi xuống quá trình bên trong vô cùng an toàn. Ước chừng hạ lạc gần 3 mét, Lâm Phong bọn người rốt cục hai cước rơi vào bằng phẳng trên mặt đất. Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, cái này vực sâu dưới đáy, ngoại trừ một đầu chảy xuôi màu đen nước sông bên ngoài, không còn gì khác. Trung quanh đều là hình thù kỳ quái tảng đá, tại đen nhánh không gian bên trong lóe ra huỳnh quang. Đại nhân bên này, Hầu Loan đối phía dưới này không gian hết sức quen thuộc, hắn xe nhẹ đường quen mang theo Lâm Phong không ngừng tiến lên. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, tia sáng rõ ràng trở nên sáng lên một chút, tiếng nước chảy cũng lớn hơn. Hầu Loan vội vàng tiến lên, quỳ gối bờ sông, hướng phía trong sông to lớn bóng đen cung kính nói: "Minh chủ đại nhân, thuộc hạ không phụ kỳ vọng cao, đem cấm khu chi chủ đại nhân mời tới." Minh Hạ ở giữa, to lớn thân ảnh ngẩng đầu, mở ra huyết hồng sắc hai mắt. Minh chủ nhìn thấy sau lưng Hầu Loan, đứng đây cấm khu chi chủ cùng thủ hạ của hắn lúc, tâm tình kích động nói: "Đạo hữu, người rốt cuộc đã đến, có thể hay không giúp ta?" Hầu Loan nghe nói, rất tự giác đứng người lên, đem vị trí nhường ra, hắn thì là lui sang một bên. Tống Tử nhấc chân đi ra, lấy hài hước ánh mắt nhìn xem Minh chủ, nói ra: "Dưới gầm trời này, lại còn có thể chẳng lẽ vấn đề của ngươi?" Một bên Hầu Loan sắc mặt hãi nhiên, kinh ngạc nhìn Tống Tử, lại nhìn xem lạnh nhạt đứng thẳng Lâm Phong. Trong lúc nhất thời, Hầu Loan đầu như là bột não. Đây là có chuyện gì? Cấm khu chi chủ không phải cái kia anh tuấn người trẻ tuổi sao, làm sao biến thành một cái tiểu thí hải? Minh chủ là gặp qua cấm khu chi chủ, cho nên nói cái kia tiểu thí hải bộ dáng mới là cấm khu chi chủ. Thế nhưng là vì cái gì, trong cấm khu, ngồi tại trên bảo tọa lại là người tuổi trẻ đó chứ, từ vừa rồi trên đường tới, rõ ràng là lấy người trẻ tuổi kia làm chủ. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia thân phận địa vị, so cấm khu chi chủ còn cao? Hầu Loan rất muốn tiến lên, đem chân tướng nói cho Minh chủ, nhưng lại sợ làm như vậy, dẫn đến tới những người này không còn giúp Minh chủ. Một khi phát sinh chuyện như vậy, lấy Minh chủ tính tình, tuyệt đối sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, ném vào Minh Hà bên trong nhận hết vô số trả tấn. Trải qua một phen suy tính về sau, Hầu Loan lựa chọn trầm mặc. Hắn đã đem cấm khu chi chủ mời đến nơi này, về phần còn đi theo người nào, hắn cũng không xem bảo, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, cần gì phải xoắn suýt ai là ai đâu. Đối mặt cấm khu chi chủ trêu chọc, Minh chủ chịu đựng dòng điện mang tới đau đớn, hơi có vẻ suy yếu nói ra: "Không biết là ai, tại ta bố trí một chỗ huyết hồn đại trận bên trong động tay chân, để ta một ngày một đêm nhận hết trả tấn. Ta đã phái người tiến về chỗ kia huyết hồn đại trận xem xét, phát hiện bên kia nhiều một đạo lấy ta thực lực đều không thể phá mất cường đại trận pháp, càng nghĩ về sau, đành phải mời đến đạo hữu, cùng ta liên thủ, triệt để gãy mất đạo này liên hệ." Minh chủ cùng cấm khu chi chủ đánh qua một hai lần quan hệ, biết cấm khu chi chủ ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, tại trận pháp phương diện cũng có siêu cao tạo nghệ. Lần này, hắn mời cấm khu chi chủ, chính là muốn cho hắn hỗ trợ, giải trừ rơi trong cơ thể hắn cùng bị động tay chân huyết hồn đại trận ở giữa liên hệ. Chỉ bằng vào Minh chủ một người, kỳ thật cũng có thể cắt đứt liên hệ, nhưng là đại giới chính là hắn hao hết vài vạn năm khôi phục tu vi đều sẽ toàn bộ đánh mất, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Dạng này đại giới, Minh chủ không tiếp thu được. Cho nên, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ cấm khu chi chủ, có cấm khu chi chủ hỗ trợ, liền có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Tối thiểu nhất, cắt đứt cùng huyết hồn đại trận liên hệ về sau, tu vi của hắn còn có thể bảo trì tại thánh đế cảnh. Kết quả như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Cấm khu chi chủ lắc đầu, nói ra: "Đổi lại trước kia, xem ở ngươi hứa hẹn cho trọng lễ phân thượng, bản tôn có lẽ thật sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là bây giờ, đáng tiếc." "Đây là vì sao?" Cấm khu chi chủ lo lắng hỏi. Cấm khu chi chủ cũng không giấu giếm, chỉ vào Lâm Phong nói ra: "Kỳ thật, tại trước đây không lâu, bản tôn nhận Lâm Phong công tử làm chủ, hiện tại đã là Lâm Phong công tử thủ hạ, không có đồng ý của hắn, bản tôn là sẽ không xuất thủ." Lời này vừa nói ra, dù là được chứng kiến sóng to gió lớn minh chủ, cũng không khỏi đến nỗi rung động. Hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Phong, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, vậy mà để thực lực đã đạt tới đỉnh cao nhất cấm khu chi chủ khuất phục, tự cam trở thành thủ hạ. Vừa rồi, hắn coi là Lâm Phong bọn hắn chỉ là cấm khu chi chủ tuổi góp đủ, cũng không có quá nhiều để ý. Khi hắn nghiêm túc đánh giá Lâm Phong thời điểm, mới phát hiện, hắn là một chút cũng nhìn không thấu. Lâm Phong trên thân có một cỗ khí tức thần bí, đã cách trở hết thể dò xét thủ đoạn. Chẳng lẽ, Lâm Phong là đến từ thượng giới người? Minh chủ trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến khả năng này. Thân là Minh Hà chi chủ,
minh chủ là biết liên quan tới thượng giới một số bí mật, dù sao, tại càng phía dưới vị quân chủ kia liền từng nói qua, Thương Lang giới chỉ là một cái tiểu thế giới thôi. Tại đẳng cấp cao hơn thế giới bên trong, vẫn tồn tại vô số sinh linh, bọn hắn thực lực xa xa mạnh hơn thánh đế cảnh rất nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, minh chủ là không thể nào tin tưởng. Thế nhưng là về sau, hắn gặp được một chút cường giả đột phá gông cùng xiềng xích, phá toái hư không rời đi Thương Lang giới về sau, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Những cái kia phá toái hư không cường giả, khẳng định chính là đi hướng đẳng cấp cao hơn thế giới. Nếu như Lâm Phong thật là thượng giới người, như vậy duy nhất để minh chủ nghi ngờ là Lâm Phong đến tột cùng là thế nào xuống tới. Thương Lan giới cùng thượng giới ở giữa có một cái cự đại bình chướng, sẽ hạn chế thượng giới cường giả đi vào hạ giới. Đây là Thương Lan giới đối với mình bảo hộ, thượng giới cường giả thực lực quá mức cường đại, một khi đi vào Thương Lan giới sẽ tạo thành to lớn hủy diệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thượng giới cường giả có thể đi vào Thương Lan giới, thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua thánh đế cảnh viên mãn. Chương 67, diệt minh chủ. Thiên đạo tạ lễ một phen suy luận về sau, minh chủ cho rằng Lâm Phong hẳn là có một ít khó lường thủ đoạn, mới khiến cho cấm khu chi chủ tình nguyện giới người. Nghĩ tới đây, minh chủ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt thay đổi. Hắn ngữ khí cung kính nói, khẩn cầu Lâm Phong công tử giúp ta bài trừ rơi trận pháp. Hắc hắc, ngươi cái lao hắc tử, giải khai trận pháp chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ. Tiểu hắc cười xấu xa nói. Minh chủ kinh ngạc nói, đây là cớ gì? Hồi trước, chủ nhân nhà ta tại phế thành đặt chân, có mấy cái tiểu quái vật tới quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, những vật kia đều là bởi vì ngươi huyết hồn đại trận đưa đến, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi bây giờ tao ngộ, chỉ là chủ nhân đối ngươi trừng phạt nho nhỏ. Nghe xong tiểu hắc, minh chủ chỗ nào còn không biết, tại huyết hồn trên đại trận động tay chân người thần bí, chính là trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong công tử, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa, ngài liền bỏ qua ta đi. Đối mặt Lâm Phong, minh chủ thực sự để không nổi dũng khí đối kháng, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Hắn phi thường rõ ràng, liền ngay cả cấm khu chi chủ đều thần phục Lâm Phong, bằng vào hắn thực lực này đều không có hoàn toàn khôi phục thân thể tàn phế, làm sao có thể là Lâm Phong đối thủ? Khả năng đều không cần Lâm Phong xuất thủ, cấm khu chi chủ liền sẽ chủ động thu thập hắn. Chỉ có cầu xin tha thứ mới là duy nhất chính xác con đường. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, nếu như nói ta chưa từng đi phế thành, không hiểu qua huyết hồn đại trận, ta có lẽ sẽ không quản ngươi như thế nào, đáng tiếc, không có nếu như. Hành vi của ngươi trong mắt ta là tội ác tày trời, cho nên kết cục của ngươi chỉ có chết. Minh chủ vì khôi phục lực lượng, tại Thương Lan giới các nơi bố trí huyết hồn đại trận, hút người vô tội tinh khí huyết đục, đổ thán sinh linh. Đây là Lâm Phong không thể chịu đựng. Dạng này tai họa liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Nói xong, không đợi minh chủ có gì phản ứng, Lâm Phong đã bóp nát một cái thánh cấp hạ phẩm trận bàn, hướng phía minh chủ ném đi. Thánh cấp hạ phẩm hư không sát trận bị kích hoạt, trong chớp mắt liền đem toàn bộ minh hà bao phủ ở bên trong, bao quát tại minh hà trung tâm minh chủ. Loại này đủ để đối phó nhật nguyệt cảnh sơ kỳ cường đại sát trận, dùng để đối phó thực lực mười không còn một thánh đế cảnh viên mãn, quả thực là đánh chim dùng đại pháo. Ngươi không thể. Minh chủ trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, còn chưa nói xong một câu, hư không sát trận đã bao trùm xuống tới. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, minh chủ hai mắt trừng lớn, thân thể cao lớn bị cắt chém thành vô số khối, như là đá vụn, không ngừng lăn xuống đến minh hà bên trong. Hư không sát trận, tại trong nháy mắt, đem minh chủ triệt để chém giết, minh chủ nhục thân cùng thần hồn, tất cả đều vỡ vụn không chịu nổi. Minh chủ chết rồi, chết được rất triệt để. Khi hắn thân thể mảnh vỡ toàn bộ dung nhập minh hà bên trong lúc, trải rộng toàn bộ Thương Lan giới huyết hồn đại trận, trong cùng một lúc, ầm vang vỡ vụn. Bị huyết hồn đại trận giam cầm vô số linh hồn, có thể khôi phục tự do, tiêu tán ở trong thiên địa, đi hướng luân hồi. Huyết hồn đại trận vỡ, dẫn đến dấu ở các nơi minh sứ, thất khiếu chảy máu, thân thể bạo liệt, chết không toàn thây. Hư không sát trận vẫn tại vận chuyển, minh hà bên trong tất cả sinh cơ bị từng cái xóa đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, toàn bộ minh hà nước biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đáy sông đen nhánh tảng đá. Minh chủ sau khi chết, liên quan tới hắn hết thảy cũng tất cả đều biến mất. Đối với kết quả này, Lâm Phong hết sức hài lòng, cũng coi là vì Thương Lan giới trừ đi một cái tai họa. Giải quyết minh chủ về sau, Lâm Phong đang muốn rời đi cái này tối tăm không mặt trời vực sâu, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống, xuyên qua vực sâu, rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong kinh ngạc, tập trung nhìn vào, phát hiện quang đoàn nội bộ có một mảnh màu xanh biếc lá cây. Đây là cái gì? Chủ nhân, đây là đại đạo cây lá cây, ẩn chứa đại đạo bản nguyên. Là chủ nhân tiêu diệt minh chủ về sau, thiên đạo ý thức cho tạ lễ. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức vui mừng, đây là niềm vui ngoài ý muốn a, hắn nguyên bản chỉ tính toán đem đổ thán sinh linh minh chủ giết chết, lại không nghĩ rằng còn có đại đạo bản nguyên ban thưởng. Xem ra, về sau muốn bao nhiêu làm điểm chuyện tốt mới được. Một bên Tống Tử, nhìn thấy có kim quang rơi vào Lâm Phong trước mặt, trong đầu hiện lên vô số tin tức. Khi hắn nhận ra đạo kim quang này nơi phát ra về sau, chấn kinh đến há to miệng. Công tử, đây là thiên đạo bàn thưởng đi. Lâm Phong đem đại đạo lá cây tử thu vào hệ thống không gian, nhẹ gật đầu. Đạt được xác nhận, Tống Tử hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Phong quay đầu hỏi, có cái gì kỳ quái sao? Vì cái gì ngươi biểu hiện ra một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ? Tống Tử dở khóc dở cười, giải thích nói, công tử, thiên đạo ban thưởng cũng không phải ai cũng có thể được đến. Cổ sử ghi chép bên trong, chỉ có hai người từng thu được thiên đạo ban thưởng. Hai người kia, một người chính là đem nhân tộc cứu vớt cùng nguy nan ở giữa vị thứ nhất đại đế, danh xưng thần mục đại đế. Hắn khi lấy được thiên đạo ban thưởng về sau, tu vi lần nữa tăng lên, phá toái hư không mà đi. Một người khác chính là bình định ma tộc Trích Tinh Tiên Tử. Trích Tinh Tiên Tử phá toái hư không về sau, cấm khu mới bắt đầu diễn hóa. Muốn đạt được thiên đạo ban thưởng, kia là cần đối Thương Lan giới làm ra cống hiến to lớn, hậu thế vô số người đều vì này cố gắng qua, đáng tiếc, thiên đạo căn bản cũng không có hạ xuống quá khen lệ. Lâm Phong thoải mái, thì ra là thế, chắc không được ngươi kinh ngạc như thế. Cho nên ta mới hâm mộ công tử a, mới thoáng xuất thủ, liền được thiên đạo ban thưởng. Sau đó, Lâm Phong mang theo Tống Tử, Đô Kỳ Lộ rời đi vực sâu, trở về cấm địa. Hắn đạt được thiên đạo ban thưởng, cần tìm một chỗ đem đại đạo cây phiến lá luyện hóa. Cấm khu rất an toàn, thích hợp bế quan tu luyện. Trở lại cấm khu về sau, Lâm Phong đem Cơ Thái Mị cùng Phùng Hữu Dung phóng ra, để các nàng hoạt động một chút, hắn thì bắt đầu bế quan. Thương Lan giới đến trăm vạn dặm phía dưới lòng đất, có một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Cái này thế giới dưới lòng đất, tuyệt đại đa số đều là linh hồn thể. Lúc này, tại âm trầm trên đại điện, một người mặc hắc kim trường bào nam tử trung niên, nhìn xem trong tay vỡ vụn linh hồn ngọc giản. Minh chủ tiểu tử này vậy mà chết rồi, Thương Lan giới khi nào xuất hiện người có thể giết chết hắn? Nam tử trung niên tên là Đế Văn, hào địa ngục quân chủ, chính là mảnh đất này ngọn nguồn thế giới duy nhất chúa tể, có được nhật nguyện cảnh trung kỳ tu vi. Minh chủ bị Lâm Phong triệt để giết chết sau không đến nửa khắc đồng hồ, địa ngục quân chủ liền được tin tức. Người tới. Vừa dứt lời, một đen một trắng hai thân ảnh từ ngoài cửa tiến đến, đối địa ngục quân chủ không người bái lễ. Mặt đen, mặt trắng, bổn quân mệnh hai người các ngươi tiến về Thương Lan giới, điều tra Minh chủ tiểu tử kia nguyên nhân cái chết, tốt nhất là có thể đem hung thủ đuổi bắt xuống tới. Vâng, quân chủ. Mặt đen cùng mặt trắng đồng thời đáp. Hai người rời đi đại điện về sau, bốn mắt nhìn nhau. Mặt trắng, ta nhớ được Minh chủ tiểu tử này có hai chiêu thủ đoạn bảo mệnh, là ngươi năm đó truyền thụ cho a. Mặt đen mở miệng hỏi. Đúng vậy à, có ta kia hai chiêu thủ đoạn bảo mệnh, hẳn không có người có thể triệt để giết chết hắn, đây cũng là quân chủ đại nhân phái chúng ta đi điều tra nguyên nhân đi. Hẳn là đi, từ khi kia một sự kiện phát sinh về sau, chúng ta đã cực kỳ lâu không có đi lên qua, không biết phía trên như thế nào. Đi xem một chút không phải tốt, nhưng tốt nhất đừng bị những người kia phát hiện. Sẽ không, đã nhiều năm như vậy, cố gắng những người kia đều rời đi. Chương 68, tức giận Mạc Xuyên cố mặt trắng cùng mặt đen, là địa ngục quân chủ thủ hạ hai viên đại tướng, tu vi của bọn hắn đạt đến tinh thần cảnh viên mãn. Thực lực như vậy, thả tại địa phủ cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, tại Thương Lan giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bất quá, cân nhắc đến Thương Lan giới hạn chế tinh thần cảnh cường giả tiến vào, mặt trắng cùng mặt đen vẫn là đem tu vi phong ấn bộ phận, lấy thánh đế cảnh viên mãn tu vi tại Thương Lan giới hành động. Mặc dù như thế, toàn bộ Thương Lan giới cũng sẽ không có người là bọn hắn đối thủ. Dạng này, không chỉ có thể tránh cho bị những người kia phát hiện, lại có thể tùy tâm sở dục làm một chút muốn làm sự tình. Mặt đen, ngươi nói, quân chủ đại nhân lúc trước nếu như đáp ứng người kia đề nghị, chúng ta bây giờ hẳn là tại Thương Lan giới đương bá chủ a. Trước khi đến Thương Lan giới trên đường, mặt trắng cùng mặt đen trò chuyện lên trời. Mặt đen đáp, cũng không nhất định, nếu như lúc trước quân chủ đại nhân đáp ứng lưu tại Thương Lan giới, thực lực của chúng ta không có khả năng vượt qua thánh đế cảnh viên mãn, xem như có được có mất đi, nói tóm lại, ta còn là càng ưa thích tại địa phủ sinh hoạt. Nói cũng đúng, nếu không phải quân chủ đại nhân nắm trong tay sinh tử bộ, chúng ta cũng không có khả năng có được hôm nay tu vi, chỉ bất quá lâu dài tại địa phủ sinh hoạt, ta ngược lại thật ra thật muốn nghiệm Thương Lan giới thế gian phồn hoa. Người cũng nhịn gần chết đi, lần này tiến về Thương Lan giới, chúng ta phải thật tốt lợi dụng cơ hội này. Đây là tự nhiên, bất quá vẫn là muốn đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, dù sao, quân chủ đại nhân vẫn là rất coi trọng Minh chủ tiểu tử kia. Lâm Phong bê quan 3 ngày sau, Thương Lan giới tang ngung chi địa, Lâm Phong tại Đan Thanh Thánh Tông tổ chức luyện đan giải thi đấu bên trên biểu hiện, bị các thế lực truyền bá ra. Mà Lâm Phong tại luyện đan sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tự tuyệt gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, lặng yên rời đi một chuyện, trực tiếp thành nhiệt nghị chủ đề. Rất nhiều người không rõ, lấy Lâm Phong cao siêu luyện đan thuật, gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đan Thanh Thánh Tông có thể cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, cường giả bảo hộ các loại, cam đoan Lâm Phong có thể nhanh chóng tăng lên, trở thành sánh vai vô thượng đan đế tồn tại ở trong tầm tay. Nhưng là Lâm Phong cự tuyệt, từ Đan Thanh Thánh Tông bên trong truyền ra tin tức, là Lâm Phong chính miệng nói chí không tại luyện đan, mà là tu đạo. Có một ít kiến thức rộng rãi người, nghĩ đến liền có thêm. Trong bọn họ, có phần lớn người đều cho rằng Lâm Phong hẳn là đạt được vô thượng đan đế truyền thừa. Vô thượng đan đế truyền thừa, khẳng định có vô cùng vô tận tài nguyên để Lâm Phong tiêu xài, cho nên Lâm Phong căn bản là chướng mắt Đan Thanh Thánh Tông tài nguyên. Nếu thật là như thế, kia Lâm Phong hiện tại chính là một cái hành tẩu tài nguyên kho a, nếu ai đem Lâm Phong bắt lấy, liền có thể đạt được vô cùng vô tận tài nguyên. Trong lúc nhất thời, một số người trong lòng đã đối Lâm Phong có khác ý nghĩ. Đan Thanh Thánh Tông, Thiên Hà Tử chỗ ở, một đạo thanh âm nghiêm nghị từ ngọc giản trên tay của hắn bên trong truyền ra. "Ngươi nói một chút, ta nên lấy dạng gì ngữ khí, dạng gì ngôn ngữ để diễn tả ta hiện tại loạn thất bát tao tâm tình?" "Sư tôn, ngài nghe ta nói, ta đã phi thường thành khẩn tỉnh cầu qua Lâm Phong, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào cự tuyệt, ta cũng không tốt ép buộc đi." Thiên Hà Tử bất đắc dĩ trả lời. Lâm Phong tại luyện đan tranh tài bên trên kinh diễm biểu hiện, đã tại Đan Thanh Thánh Tông trưởng lão, đệ tử ở giữa truyền bá. Những cái kia lúc trước bởi vì các loại nguyên nhân, không có tới đến hiện trường đệ tử, từng cái đấm ngược dậm chân, hối tiếc không thôi. Tại thu xếp tốt trong tông sự tình về sau, Thiên Hà Tử đem liên quan tới Lâm Phong sự tình hướng hắn sư tôn Mạc Xuyên Khố báo cáo. Vừa mới bắt đầu, Mạc Xuyên Khố đang nghe Lâm Phong luyện đan biểu hiện về sau, kích động không thôi. Đằng sau, Thiên Hà Tử cùng hắn nói, Lâm Phong cự tuyệt Đan Thanh Thánh Tông mời, rời đi Đan Thanh Thánh Tông. Mạc Xuyên Khố tâm tình lập tức từ trên trời ngã xuống vực sâu, đối Thiên Hà Tử chính là đổ ập xuống mắng một trận. Hắn kỳ a, như thế một cái luyện đan yêu nghiệt, vậy mà liền như thế thả đi. Nếu có thể để Lâm Phong gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, tương lai Thánh Châu những cái kia vô thượng tông môn thế lực đối mặt Đan Thanh Thánh Tông cũng phải khách khí khí, cung cung kính kính. Kết quả Thiên Hà Tử cái này bất tranh khí, vậy mà để tương lai có thể so với vai vô thượng đan đế thiên tài rời đi Đan Thanh Thánh Tông. Đây là phế vật đến không được, nếu là đổi hắn tại hiện trường, vì cũng muốn bị đem Lâm Phong lưu lại. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi, ngươi người tông chủ này là thế nào làm? Hắn tự tuyệt gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, chẳng lẽ ngươi liền không thể đổi cách thức khác, để Đan Thanh Thánh Tông cùng hắn đáp lên quan hệ à? Thiên Hà Tử gãi đầu một cái này ta ngược lại thật ra quên đi, ai nha, ta lúc ấy làm sao lại nghĩ không ra đâu. Ngươi chờ đó cho ta, lão phu cái này quá khứ, không hảo hảo đánh ngươi một chầu, lão phu trong lòng thật không dễ chịu. Không tốt ta, sư tôn, ta dù sao cũng là phân bộ tông chủ, chừa cho ta chút mặt mũi được hay không? Thiên Hà Tử cầu khẩn nói, hắn hiểu rất rõ Mạc Xuyên Khố tính cách, là một cái nói được thì làm được, làm việc lưu loát người. Nói muốn đánh ngươi, nhất định phải đánh, giảng cứu một cái lời nói đi đôi với việc làm. Ngươi còn có cái gì mặt mũi, hảo hảo rửa sạch sẽ cái mông đi. Nói xong, Mạc Xuyên Khố trực tiếp chặt đứt liên hệ. Thiên Hà Tử xuất mồ hôi chán, không ngừng kêu khổ a, hắn đem thông tin ngọc giản thu hồi, tiện tay sờ lên có chút vểnh lên cái mông. Vừa nghĩ tới mấy ngày nữa, sư tôn Mạc Xuyên Khố đến, ngay trước đông đảo trưởng lão mặt, lên mặt đánh gậy quất hắn cái mông hình tượng, liền không nhịn được rung động. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Thiên Hà Tử đầu góc điên cuồng chuyển động, tự hỏi có thể phòng ngừa chịu đại bản tử phương pháp. Một lát sau, trước mắt hắn sáng lên. Có. Nếu như tại sư tôn Mạc Xuyên Khố đến trước đó, tìm tới Lâm Phong, lấy sư tôn tính cách, tuyệt đối sẽ trước tiên tìm Lâm Phong. Cứ như vậy, nói không chừng liền thật có thể bảo trụ cái mông. Dạng này, cũng coi là lấy công chủ tội. Đồng thời, cũng làm cho sư tôn minh bạch, coi như hắn tới, cũng mời không được Lâm Phong gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Sư tôn cũng không có lý do trừng phạt mình. Dù sao, không phải mình không được, mà là Lâm Phong thái độ kiên quyết, không nhận người khác tà hữu. Thiên Hà Tử một khắc không ngừng, vội vàng tiến về Đan Thanh Thánh Tông đại điện, triệu tập tất cả trưởng lão. Phân phó, vận dụng hết thể mạng lưới quan hệ, nhất định phải trong vòng 3 ngày tra được Lâm Phong chỗ. Nhìn thấy nhà mình tông chủ trịnh trọng như vậy bộ dáng, ở đây tất cả trưởng lão cũng không dám lười biếng, vội vàng móc ra ngọc giản, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Đan Thanh Thánh Tông tại Tang Ngung chi địa vị, đã không cần nhiều lời, cơ hồ tất cả thế lực đều cùng Đan Thanh Thánh Tông đã từng quen biết. Hiện tại, Đan Thanh Thánh Tông vận dụng hết thể thủ đoạn điều tra một người hạ lạc, bình thường đều có thể rất nhanh đến mức đến kết quả. Quả nhiên, vẹn vẹn qua một ngày, một cái danh xưng kinh hồng lâu thế lực cung cấp manh mối. Bọn hắn tại 4 ngày trước nhìn thấy, Lâm Phong cưỡi một chiếc phi thuyền, tiến vào cấm khu bên trong. Thiên Hà Tử chiếm được tin tức này thời điểm, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Phong tiến vào cấm khu. Vậy phải làm sao bây giờ à? Cấm khu kinh khủng, bất luận là hắn hay là hắn sư tôn, cũng quả quyết không dám tiến vào. Cấm khu đại biểu cho cái gì? Chỉ cần là hiểu chuyện người đều rất rõ ràng. Tại cấm khu bên ngoài, ngươi có thể bình yên vô sự, nhưng là tiến vào cấm khu, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Chương 69, mặt đen mặt trắng đi vào Lâm Phong tiến vào cấm khu, cái này nhưng làm Thiên Hà Tử cả sẽ không. Hắn cảm thấy Lâm Phong cũng không ngốc à, tại sao muốn tiến vào cấm khu đâu? Đây không phải là tại trong nhà xí đốt đèn, tìm phân á càng nghĩ, Thiên Hà Tử cảm thấy Kinh Hồng Lâu cung cấp tin tức không chính xác, thế là tự mình tìm tới Kinh Hồng Lâu người cầm quyền Đêm Phiêu Linh. Đêm Phiêu Linh lúc này đem gặp qua Lâm Phong tiến về cấm khu mấy người gọi tới, lần nữa hỏi thăm. Đạt được kết quả, Lâm Phong đúng là tiến vào cấm khu. Rơi vào đường cùng, Thiên Hà Tử đành phải trở lại tông môn, lập tức có liên lạc sư tôn Mạc Xuyên Cố. Sư tôn, có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngài. Chuyện gì? Ta đã tra được Lâm Phong hạ lạc, nhưng là hắn tiến vào cấm khu. Cái gì? Mạc Xuyên Cố chấn kinh đến thanh âm từ bên trong ngọc giản truyền ra, có thể thấy được hắn có bao nhiêu rung động. Ngươi tranh thủ thời gian mang lên nhân thủ, chúng ta trực tiếp tại cấm khu phụ cận Hoang Minh thành tụ hợp. Được rồi, sư tôn. Thiên Hà Tử thu hồi ngọc giản, tâm tình trở nên khá hơn một chút, lấy tình huống hiện tại đến xem, bị ăn gậy sự tình hẳn là có thể bỏ qua đi. Hắn lập tức gọi tới Đan Thanh Thánh Tông 4 vị trưởng lão, nói đơn giản nguyên nhân về sau, liền mang theo bọn hắn chạy tới Hoang Minh thành. Lúc này, cấm khu chỗ sâu, Lâm Phong ngay tại luyện hóa đại đạo lá cây phiến. Đại đạo lá cây phiến ẩn chứa đại đạo bản nguyên, 3 ngày nay, Lâm Phong đối cẩn thận thăm dò, đem nó một chút xíu luyện hóa. Chủ nhân, cái này đại đạo lá cây trong phim, hết thảy có 2 đầu nhỏ bé đại đạo bản nguyên, ngài có thể vận chuyển hỗn độn cổ kinh đến phụ trợ luyện hóa, hiệu quả càng nhanh. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta coi là chủ nhân sẽ biết. Tốt a, ta không nghĩ tới cái này gốc dạng. Lâm Phong bắt đầu vận chuyển hỗn độn cổ kinh, chính như Tiểu Lục nói, tốc độ luyện hóa nhanh gần 10 lần. Sau một ngày, đại đạo lá cây trong phim đại đạo bản nguyên bị Lâm Phong toàn bộ luyện hóa, tu vi của hắn tăng lên tới Thánh Hoàng cảnh viên mãn. Nếu như không tá trợ ngoại lực, Lâm Phong thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm treo lên đánh thương Lan giới Thánh Tôn cảnh viên mãn. Không nghĩ tới đại đạo bản nguyên tác dụng như thế lớn, trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Cảm thụ thực lực tăng lên mang tới thoải mái cảm giác, Lâm Phong tán thán nói: "Chúc mừng chủ nhân tiến thêm một bước, khoảng cách Thánh Tôn cảnh cũng không xa." Hắc hắc. Tiểu Lục cũng rất vui vẻ, ngoại trừ Lâm Phong tăng thực lực lên nguyên nhân này bên ngoài, còn có một cái, chính là Lâm Phong tại luyện hóa đại đạo bản nguyên thời điểm, có một phần nhỏ không có hoàn toàn hấp thu. Cái này tiện nghi Tiểu Lục. Uống một chút nước canh về sau, Tiểu Lục vui vẻ không thôi. Điểm này, đám chìm trong thực lực tăng lên trong vui sướng Lâm Phong, cũng không có chú ý tới. Lâm Phong bế quan kết thúc, đi vào Bạch Cốt đại điện thời điểm, Tống Tử, Nô Kỳ Lộ, Cơ Thái Mị cùng Phùng Hữu Dung mấy người vừa vặn đều tại. Tống Tử nói ra: "Công tử, Đan Thanh Thánh Tông Thiên Hà Tử mang theo mấy người ngay tại xâm nhập cấm khu." Làm cấm khu chi chủ, Thiên Hà Tử bọn hắn bước vào cấm khu trong nháy mắt đó, liền bị Tống Tử cảm giác được. Ở ngoài vùng cấm vây nguy hiểm tương đối khá thấp, đối với Thiên Hà Tử một đoàn người tới nói, còn không tạo được quá lớn uy hiếp. Nếu như bọn hắn lại hướng phía trước ba dặm, liền sẽ tiến vào nguy hiểm khu, sẽ đối mặt với các loại độc trùng độc thú tập kích. Ngoại trừ vị kia thánh đế cảnh sơ kỳ lão giả có thể ứng phó bên ngoài, thiên hà tử bọn người khẳng định là không ngăn nổi. Tống tử phỏng đoán, thiên hà tử bọn hắn đột nhiên tiến vào cấm khu, có phải là vì Lâm Phong mà đến, cho nên nhìn thấy Lâm Phong sau khi xuất quan, liền lập tức cáo chi. Lâm Phong nghi ngờ nói, bọn hắn là tới tìm ta. Bọn hắn làm sao biết ta trong cấm khu? Có thể là chúng ta từ Đan Thanh Thánh Tông tiến vào nơi này trên đường, bị người gặp, lấy Đan Thanh Thánh Tông địa vị, vận dụng một chút quan hệ, luôn có thể điều tra ra. Lâm Phong gật đầu, phân phó nói, ngươi đem bọn hắn đuổi ra ngoài đi, đừng cho bọn hắn tiến đến. Được rồi, công tử. Tống tử đi đến trên bảo tọa, tại lan can chỗ nhân kế tiếp chốt mở, một đạo quang mang bắn ra, hình thành một đạo màn tre. Màn tre bên trong biểu hiện hình tượng, chính là Thiên Hà Tử cùng Mạc Xuyên Khố mấy người không ngừng xâm nhập cấm khu quá trình. Tống tử hướng phía màn tre bên trong đánh vào một đạo ấn quyết, Thiên Hà Tử bọn người vị trí, đột nhiên nổi lên một đạo mãnh liệt cuồng phong. Thiên Hà Tử bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị cuồng phong quét sạch, trong chớp mắt, bị ném ra ngoài cấm khu bên ngoài. Mạc Xuyên Khố thực lực mạnh nhất, hắn bững vàng rơi trên mặt đất, Thiên Hà Tử bọn người là nằm rạp trên mặt đất. Thiên Hà Tử đứng người lên, nói với Mạc Xuyên Khố, "Sư tôn, hẳn là cấm khu chi chủ đem chúng ta đuổi ra ngoài." Mạc Xuyên Khố nhướng mày, cảm thấy không thích hợp. Hắn trong ấn tượng cấm khu chi chủ nhưng không có nhân từ như vậy, hắn mặc dù không có gặp qua cấm khu chi chủ dáng dấp ra sao, nhưng là cấm khu chi chủ sự tích lưu truyền rộng rãi, tiến vào cấm khu tu sĩ có thể còn sống ra cực ít cực ít. Bọn hắn nguyên bản cũng chỉ là dự định tại ở ngoài vùng cấm vây điều tra đô thị hình chiếu tìm tới Lâm Phong tung tích. Bằng vào Mạc Xuyên Khố thánh đế cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ cần chẳng qua ở xâm nhập bình thường không có quá lớn nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn bị một trận gió trà sát ra, hiển nhiên đây tuyệt đối là cấm khu chi chủ thủ bút, nhưng kỳ quái là cấm khu chi chủ hẳn là không hảo tâm như vậy mới là. Khả năng duy nhất chính là cùng Lâm Phong có quan hệ. Mạc Xuyên Khố hướng phía cấm khu không người cúi đầu, nói ra, Lâm Phong tiểu hữu, lão phu Mạc Xuyên Khố là Thánh Châu Đan Thanh Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, muốn cùng ngươi gặp một lần. Cấm khu bên trong yên tĩnh vô cùng, không có người đáp lại. Lâm Phong tiểu hữu, nếu như ngươi không thấy lão phu một mực tại nơi này các loại, biết ngươi đáp ứng gặp lão phu mới thôi. Bạch Cốt trong cung điện, tất cả mọi người nghe được Mạc Xuyên Khố. Tiểu Hắc nhịn không được nhả ránh, lão nhân này xem xét chính là cái cấm loại, lại còn muốn thông qua loại phương thức này đến bức chủ nhân gặp hắn, nghĩ hay lắm. Chủ nhân, lão nhân này khẳng định là tới mời ngài đi Đan Thanh Thánh Tông, không cần để ý hắn. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Tống Tử đột nhiên mở miệng, công tử, có hai cái thánh đế cảnh viên mãn cường giả cũng ở ngoài cấm địa đây, khoảng cách Thiên Hà Tử bọn hắn không xa. Nói, Tống Tử vung tay lên, màn tre bên trong hình tượng đổi được một bên khác, hai cái gầy gò cao cao nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn hắn cách ăn mặc kỳ lạ, một người toàn thân áo bào đen, một người toàn thân bạch bào, thú vị là toàn thân hắc bào đầu tóc, lông mày là màu tuyết trắng, toàn thân bạch bào người thì là màu đen. Hai người kia từ lâu tới, ta vậy mà chưa thấy qua. Nhìn xem hình tượng bên trong kỳ lạ hai người, Tống Tử lật khắp tất cả ký ức, cũng chưa từng thấy qua Thương Lan giới có cái nào hai cái thánh đế cảnh viên mãn cường giả cùng hai người kia đối được hảo. Lâm Phong không có vấn đề nói, quản nó chi, đi ra xem một chút không phải tốt. Nói xong, Lâm Phong tiện tay tiếp nhận Phùng Hữu Dung đưa tới sữa tươi, toát hai cái về sau, hướng thẳng đến ở ngoài vùng cấm mặt đi đến. Tống Tử mấy người cũng đội vàng đuổi theo. Một bên khác, mặt đen cùng mặt trắng vừa dự định tiến vào cấm khu chỗ sâu, liền nghe đến Mạc Xuyên Khố thanh âm, suy tư một phen về sau, liền dự định đi xem một chút náo nhiệt. Khi bọn hắn xuất hiện tại Mạc Xuyên Khố bọn người trước mặt thời điểm, Lâm Phong mấy người cũng vừa vặn đi vào. Tam Phương trận doanh người, chạm mặt. Chương 70, mặt đen xuất thủ, phân đến Lâm Phong, người rốt cục xuất hiện, quá tốt rồi. Nhìn thấy Lâm Phong, Thiên Hà Tử kích động không thôi. Dọc theo con đường này, hắn không ít bị sư tôn Mạc Xuyên Khố bẩn thỉu, nói cái gì trong đầu chứa đều là phân loại hình, để hắn tại mấy vị trưởng lao trước mặt bị mất mặt. Mạc Xuyên Khố còn nói, nếu như không gặp được Lâm Phong, sau khi trở về hắn vẫn là phải chịu đại bản tử. Hiện tại Lâm Phong xuất hiện, hắn rốt cục sẽ không chịu tội. Mạc Xuyên Khố nhìn thấy Lâm Phong, đội vàng gọi tới Lâm Phong trước mặt, vây quanh Lâm Phong cẩn thận xem xét. Lâm Phong cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía một bên khác hai vị nam tử trung niên. Mặc dù bọn hắn phong ấn tu vi, Lâm Phong vẫn là nhìn ra một điểm mánh khỏe. Dù sao, bọn hắn phong ấn tu vi biện pháp, cùng nhà mình các tỷ tỷ so sánh, đơn giản kém đến quá xa. Tiểu Lục, hai người này không phải Thương Lan giới người đi. Ân, bọn hắn tu vi đã vượt qua thánh đế cảnh viên mãn, vì đi vào Thương Lan giới, mới phong ấn tu vi, lấy bọn hắn thực lực, Tống Tử đánh không lại bọn hắn. Lâm Phong đang nhìn mặt trắng cùng mặt đen, bọn hắn cũng đang nhìn Lâm Phong. Ngươi chính là cấm khu chi chủ. Mặt trắng hướng Lâm Phong hỏi. Bọn hắn tiến vào Thương Lan giới về sau, rất nhanh liền xác định minh chủ trước đó ẩn thân địa phương, tại trong vực sâu, tra được minh chủ trước khi chết, từng phái người đi tìm cấm khu chi chủ. Bọn hắn lập tức chạy đến cấm khu, mục đích đúng là muốn từ cấm khu chi chủ trong miệng hiểu rõ liên quan tới minh chủ sự tình. Bọn hắn vừa tới cấm khu, liền nghe đến Mạc Xuyên Khố tiếng la, lúc này mới tới xem một chút. Nghe được mặt trắng, Mạc Xuyên Khố Thiên Hà Tử bọn người giật nảy mình. Thiên Hà Tử phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Lâm Phong làm sao có thể là cấm khu chi chủ? Hắn mặc dù chưa thấy qua cấm khu chi chủ, nhưng cũng biết cấm khu chi chủ niên kỷ, tuyệt đối là lấy vạn năm làm đơn vị. Lâm Phong quả thật là 16 tuổi tả hữu niên kỷ, luyện đan tranh tài trận pháp cũng không có phạm sai lầm. Hắn cùng Mạc Xuyên Khố ý nghĩ, đó chính là Lâm Phong cùng cấm khu chi chủ quan hệ rất tốt. Hai cái này tướng mạo cùng trang phục đặc biệt người, hẳn là nhận lầm người. Quả nhiên, đối mặt mặt trắng tra hỏi, Lâm Phong mỉm cười, chỉ vào một bên Tống Tử nói ra, các ngươi hỏi nhầm người, hắn mới là cấm khu chi chủ. Tống Tử nhìn về phía mặt trắng cùng mặt đen, tức giận hỏi, các ngươi tìm bản tôn có chuyện gì?
Mặt trắng cũng không để ý, trực tiếp hỏi, chúng ta là đến điều tra minh chủ nguyên nhân cái chết, hồi trước minh chủ từng hướng ngươi xin giúp đỡ qua, hiện tại hắn chết rồi, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra à?
Các ngươi là ai?
Tống Tử hỏi ngược lại.
Ha ha, chúng ta là ai cũng không trọng yếu, xem ngươi biểu lộ, xem ra ngươi cũng biết minh chủ là thế nào chết, vẫn là nói giết chết minh chủ người chính là ngươi.
Lâm Phong đưa tay khoác lên Tống Tử trên bờ vai, ra hiệu hắn không nên vọng động, mở miệng nói ra, nguyên lai các ngươi là điều tra minh chủ nguyên nhân cái chết, ta nhìn hai người các ngươi cũng không phải là thương lan giới người đi, minh chủ lại còn cùng các ngươi có liên hệ.
Nghe vậy, mặt trắng cùng mặt đen sắc mặt đại biến, biểu lộ đặc sắc văn phần.
Mặt trắng động tác rất nhanh, đưa tay liền vung ra ba cái trận bàn, đem mọi người bao phủ. Thân phận của bọn hắn không thể bị truyền đi, tất cả mọi người ở đây đều phải chết.
Thấy thế, Lâm Phong vẫn như cũ thần sắc bình thản, nhưng Mạc Xuyên Khố bọn hắn liền không đồng dạng.
Từ vừa rồi Lâm Phong cùng mặt trắng nói chuyện bên trong, Mạc Xuyên Khố nghe được mấu chốt tin tức, minh chủ bị giết, có thể là cấm khu chi chủ ra tay.
Minh chủ vậy mà chết rồi, đây là sự kiện lớn a, lại nói năm đó, nhân tộc mấy vị thánh đế cảnh biên mãn cường giả vây công minh chủ, giết đến thiên hôn địa ám, kết quả vẹn vẹn đánh nổ minh chủ nhục thân.
Nhân tộc thánh đế cảnh viên mãn cường giả vẫn lạc ba vị.
Bọn hắn biết, minh chủ ngày nào khôi phục, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, trả thù nhân tộc. Cho nên, Thánh Châu bên trong thánh đế cảnh viên mãn cường giả đều tại phòng ngừa chủ đáo, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối minh chủ xuất hiện.
Hiện tại, hắn nghe được minh chủ chết rồi, phản ứng đầu tiên là vui vẻ. Thế nhưng là nhìn thấy mặt trắng động tác, Mạc Xuyên Khố sầm mặt lại.
Xong, hai người kia là muốn giết người gặp miệng, phòng ngừa tin tức truyền bá ra ngoài.
Mạc Xuyên Khố nhìn về phía cấm khu chi chủ, hiện tại có thể giải quyết nguy cơ, cũng chính là cấm khu chi chủ.
Công tử, muốn ta xuất thủ sao?
Tống Tử đối Lâm Phong nhẹ giọng hỏi.
Lâm Phong lắc đầu, giải thích nói, bọn hắn không chỉ là thánh đế cảnh viên mãn đơn giản như vậy, ngươi đánh không lại bọn hắn, để cho ta tới đi.
Được rồi. Tống Tử không hoài nghi chút nào Lâm Phong.
Hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp còn không có chính thức xuất thủ, hắn đưa tay bao quát, đem Mạc Xuyên Khố bọn người chuyển qua một bên, miễn cho đợi lát nữa đánh nhau, làm bị thương hắn nhóm.
Đối với cái này, mặt trắng cười khẩy, chẳng qua là vô vị dãy rủa thôi, nơi này đã bị hắn bày ra trận pháp, là không trốn thoát được.
Ngươi là thế nào nhìn thấu chúng ta?
Mặt trắng nhìn về phía Lâm Phong, lạnh lùng hỏi.
Tiểu Hắc tức giận nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám như thế đối chủ nhân nói chuyện, muốn hỏi cũng là chủ nhân đến hỏi, các ngươi là đến từ cái nào thế giới?
Không phối hợp, rất tốt, ta tự có biện pháp để các ngươi mở miệng.
Mặt trắng nói, trực tiếp hướng Tiểu Hắc xuất thủ.
Mặt trắng dự định trước thiêu chết cái này lắm miệng chim, cho Lâm Phong bọn hắn một hạ mã uy.
Đến lúc đó, lại không phối hợp, vậy liền trực tiếp đọc đến linh hồn ký ức tốt.
Nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu xám hướng phía mình bay tới, Tiểu Hắc hô lớn, ai nha, cái này mặt trắng rồi muốn giết người.
Đó lấy, tại mọi người kinh ngạc trên nét mặt, mở ra to lớn miệng, đem hỏa diễm một ngụm nuốt vào trong bụng.
Nấc, Tiểu Hắc đánh một ợ non nê, miệt thị mặt trắng, chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám giống dạng.
Phi,
Tiểu Hắc bản thể là cựu thiên huyền điểu, miễn dịch tất cả hỏa diễm, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần sử dụng hỏa diễm cường giả tu vi không cao hơn thần hạng cảnh, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì.
Đây cũng là vì cái gì, Lâm Phong nhìn thấy mặt trắng sử dụng chính là hỏa diễm lúc, cũng không có ra tay giúp đỡ.
Bởi vì Lâm Phong biết, điểm ấy hỏa diễm, đối với Tiểu Hắc tới nói, ngay cả gãi ngơ ngứa cũng không tính là.
Từ nơi này đó có thể thấy được, mặt trắng có hẳn là hỏa hệ linh căn.
Hắc gia huy vũ,
Đô Kỳ Lộ ở một bên lớn tiếng khen hay.
Tiểu Hắc ngạo khí địa ngẩng đầu, một bộ duy ta độc tôn bộ dáng.
Mặt trắng, để cho ta tới đi, con chim này có chút kỳ lạ, hẳn là có thể miễn dịch hỏa diễm.
Mặt đen tiến lên, đối biểu lộ phẫn nộ mặt trắng nói.
Mặt trắng là hỏa hệ linh căn, tất cả chiêu thức đều cùng lửa có quan hệ, nhức đầu nhất chính là có thể miễn dịch hỏa diễm tu sĩ.
Mặt đen thì là biến dị thổ hệ linh căn, mặc dù nhìn buồn nôn một chút, thế nhưng là lực công kích càng thêm cường đại.
Từ hắn xuất thủ, liền có thể đối phó Tiểu Hắc.
Ngươi đến, giúp ta đem nó miệng đập nát.
Mặt trắng căm giận nói.
Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn nếm thử cái gì là tử vong tư vị.
Mặt đen cười đắc ý, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quanh thân dập dờn phân màu vàng vòng sáng.
Sau một khắc, mặt đen lấy chỉ làm kiếm, hướng phía bầu trời xa xa một chỉ, trong miệng tiếng nổ hô to, phân đến.
Chương 71, địa ngục quân chủ một tiếng phân đến, kinh thiên động địa.
Nguyên bản bầu trời xanh thẳm, trong nháy mắt xuất hiện vô số đồng đống, phô thiên cái địa, rất có thị giác tính.
Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mặt trắng, nhếch miệng lên đường cong, ám đạo lần này ổn.
Mặt đen chiêu này phân từ trên trời hạ xuống, chính là hắn ngũ đại tuyệt chiêu một trong, ngoại trừ rất có tính chấn động bên ngoài, tại tinh thần công kích cùng vật lý công kích phương diện cũng là vô cùng cường đại.
Tại mùi thối cùng lực lượng kết hợp phía dưới, dù cho là trạng thái đỉnh phong mặt trắng, cũng không dám cứng rắn chống đỡ.
Chỉ vì mặt đen biến dị thổ hệ linh căn quá biến thái, giết người trước đó cũng muốn buồn nôn dừng lại loại kia.
Đầy trời đống vô thiên cái địa mà đến, còn không có chân chính rơi xuống, làm cho người buồn nôn hương vị sớm đã đập vào mặt.
Lâm Phong sắc mặt khó coi, trước đây không lâu vừa giải quyết một cái phân ngày lắm mà, hiện tại lại tới một cái càng buồn nôn hơn.
Lâm Phong trên thân phù lục tự động mở ra, đem hôi thối ngăn cách bên ngoài, thuận đường đem Tống Tử bọn hắn bảo hộ tiến đến.
Xui xẻo chính là Mạc Xuyên Khố bọn hắn, do xoay sở không kịp, bị hôi thối chi vị lấp đầy lỗ mũi, hai mắt lật một cái, ngạt thở đã hôn mê.
Đường đường thánh đế cảnh sơ kỳ Mạc Xuyên Khố, lại bị hung choáng.
Chủ nhân, người này giữ lại không được, quá mẹ nó xấu xí.
Tiểu Hắc hùng hùng hổ hổ, đối mặt đen lên sát tâm.
Nếu không phải nó thực lực không đủ, đã sớm xông ra.
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đối cái này mặt đen mười phần chán ghét.
Người này thực lực không ra thế nào địa, làm người buồn nôn lại là có một bộ.
Cái này đầy trời tràn ngập hôi thối đống đống, nếu là toàn bộ rơi xuống, tối thiểu có thể chất lên một tòa núi lớn đi. Lâm Phong xuất ra thiên cấp thượng phẩm hủy diệt phù lục, kích hoạt sau trực tiếp hướng ngay tại phát động đại chiêu mặt đen ném đi. Lâm Phong rõ ràng động sát tâm, cho nên vừa ra tay chính là hủy diệt phù lục. Đang định đem đầy trời đống đống chấn áp Lâm Phong đám người mặt đen, đột nhiên cảm giác được cái hốt run lên, dương mắt xem xét, liền thấy một đạo chướng mắt quang mang truyền đến. Cực hạn sáng ngời nổ tung lên, mặt đen chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tràn ngập chướng mắt bạch quang, sau một khắc, ý thức bắt đầu mơ hồ, hắc ám đột nhiên bao phủ. Lại sau đó, liền không có sau đó. Đầy trời đống đống, còn không có ấp ủ hoàn tất, bởi vì mặt đen chết đi, bị đánh gãy thi pháp, bọn chúng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, liền từ không trung bên trên biến mất, trở lại nguyên bản trong nhà xí. Hủy diệt phù lục tác dụng biến mất, quang mang cấp tốc tán đi. Đối diện, mặt đen thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại quần áo rách nướp mặt trắng toàn thân phát run, không còn có trước đó thông dong. Lâm Phong dự định từ mặt trắng trong miệng hỏi một vài vấn đề, cho nên hủy diệt phù lục nhằm vào chỉ có buồn nôn mặt đen. Mặt trắng nhận lấy một chút tác động đến, bị thương nhẹ. Hắn là nhục thể bị thương nhẹ, phương diện tinh thần thụ thương càng nặng. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn đến mặt đen trong nháy mắt liền bị hòa tan, không còn sót lại một chút cặn. Phải biết, bọn hắn cứ việc phong ấn tu vi, thế nhưng là thể chất vẫn như cũng là tinh thần cảnh viên mãn, không phải thương lan giới thánh đế cảnh viên mãn có thể đối phó. Hiện tại xem ra, Diệp Phong tuyệt đối cũng không phải thương lan giới người, lai lịch của hắn so với bọn hắn địa phủ còn muốn càng thêm cường đại. Không phải, hắn cũng không có khả năng có như thế cường đại sát chiêu, từ miểu sát mặt đen uy lực đến xem, liền xem như nhận nguyện cảnh trùng kỳ địa ngục quân chủ tới, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ngay cả mặt đen đều bị giết, giết một cái minh chủ, lại có cái gì độ khó đâu. Mặt trắng đã minh bạch, minh chủ chết, khẳng định cùng Lâm Phong bọn hắn có liên quan rồi. Hắn nghĩ không ra, hắn cùng mặt đen vừa tới thương lang giới, không có gặp được những cái kia tổ chức người, ngược lại gặp được càng cường đại hơn người. Bọn hắn thật siêu cấp xui xẻo. Hiện tại, chúng ta cũng nên hảo hảo nói chuyện rồi, nói một chút lai lịch của ngươi. Lâm Phong ngồi đối diện trên mặt đất mặt trắng nói. Mặt trắng ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin, hỏi, nếu như ta thành thật khai báo, ngươi có thể thả ta đi à? Cái này muốn nhìn tâm tình của ta, ngươi nếu là trả lời không đủ sảng khoái, vậy ngươi liền cùng ngươi bằng hữu làm quỷ đi thôi. Làm quỷ? Mặt trắng nghe được cái từ này, kia là khóc không ra nước mắt. Đã bọn hắn địa phủ, vốn chính là thu thập linh hồn địa phương, tu sĩ, yêu thú chờ tất cả có sinh mệnh sinh linh, sau khi chết, đều sẽ đi vào địa phủ, sau đó tiến vào lục đạo. Đây là tương đối bình thường, cũng có ngoại lệ, đó chính là cường giả chuyển thế, hóa niệm cực sâu loại hình linh hồn, là không nhận địa phủ trưởng khống. Cái này linh hồn có thể không thông qua địa phủ lục đạo luân hồi, trùng sinh hoặc là tiếp tục du đãng ở nhân gian. Còn có một tình huống khác, đó chính là hồn phi phách tán. Người một khi hồn phi phách tán, vậy liền không cách nào luân hồi. Vừa rồi, đem mặt đen giết đến không còn sót lại một chút cả lực lượng, rõ ràng thuộc về hủy diệt cấp độ, nói cách khác, mặt đen đã bị triệt triệt để xóa đi. Mặt đen thân thể, thần hồn các loại đều là hóa thành hư không, hắn là không thể nào đi vào địa phủ, liền xem như địa ngục quân chủ tay cầm sinh tử bộ, cũng không phục sinh được mặt đen, chớ nói chi là luân hồi. Mặt trắng coi là, Lâm Phong là biết điều này, hắn nói như vậy, nhưng thật ra là nghĩ để điểm chính mình, hoặc là thành thật khai báo, hoặc là hồn phi phách tán. Rất nhanh, mặt trắng đem hắn thân phận đều bàn giao, bao quát địa phủ chúa tể địa ngục quân chủ cũng bàn giao. Địa phủ, nguyên lai thật là có nơi này, vậy ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Ta là người, mặc dù địa phủ phần lớn đều là quỷ hồn, nhưng chúng ta quả thật là người. Không phải linh hồn, có thể đi vào địa phủ sao? Mặt trắng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một tấm lệnh bài, đưa tới Lâm Phong trước mặt, có thể, chỉ cần có thông hướng địa phủ lệnh bài, liền có thể thông qua kết giới. Lâm Phong cầm qua lệnh bài nhìn thoáng qua, liền bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hắn tính toán đợi ngày đó nhàm chán, liền đi địa phủ nhìn xem. Đại nhân, ngài có thể thả ta sao? Mặt trắng đáng thương hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu, xem ở ngươi chăm chú trả lời vấn đề phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể đi thẳng về nói cho địa ngục quân chủ, minh chủ bởi vì đắc tội ta, mới bị ta giết. Nếu là địa ngục quân chủ muốn tìm ta tính sổ sách, liền để hắn tự mình đến, lại hoặc là ngày nào ta nhàm chán, liền tự mình đi tìm hắn đến nhà xin lỗi. Nghe vậy, mặt trắng thân thể chấn động. Xong, hắn lại còn dự định đi địa phủ. Kia địa phủ, chẳng phải là muốn gặp nạn? Nhìn xem mặt trắng sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi đang lo lắng cái gì? Chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem sự tình nói cho địa ngục quân chủ, ta tin tưởng, hắn sẽ không trách tội của ngươi. Vâng vâng vâng. Mặt trắng chỉ có thể gật đầu đáp. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi, một khắc đều không muốn chờ đợi. Ai có thể nghĩ tới, ra một chuyến còn không có hai ngày, đều không có tiêu sái một chút, liền gặp như thế không hợp thói thường sự tình. Đồng bạn mặt đen chết rồi, bị người miểu sát. Người kia còn nói, là hắn giết chết minh chủ, về sau sẽ đích thân đi địa phủ hướng địa ngục quân chủ xin lỗi. Cái này không phải xin lỗi a, rõ ràng chính là đi trả đạm địa phủ. Trong lúc nhất thời, mặt trắng trong đầu rối bời, cũng không biết tốt như vậy. Người tại sao còn chưa đi? Lâm Phong nhìn xem mặt trắng sững sờ tại nguyên chỗ, hỏi. Mặt trắng lấy lại tinh thần, hai mắt khôi phục một chút thần thái, đội vàng phi nước đại rời đi. Chương 72, đạo đức bắt góc. Đã hôn mê Mạc Xuyên Cố bọn người tỉnh lại, phát hiện Lâm Phong mấy người ngay tại một bên. Mạc Xuyên Cố nhìn một chút xung quanh, trước đó kia hai cái thánh đế cảnh viên mãn cường giả đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có xung quanh cháy đen thổ địa, nói rõ vừa rồi sát thực phát sinh qua chiến đấu. Hai người kia đâu? Mạc Xuyên Cố mơ hồ hỏi. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy một đoàn hôi thối bay thẳng đỉnh đầu, còn không có kịp phản ứng, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Một khắc này, hắn coi là phải chết. Hiện tại tỉnh lại, hai người kia đã không thấy. Lâm Phong cười đáp, bọn hắn à, không đánh lại được chúng ta, liền chạy về nhà, hẳn là không dám đi ra. Mạc Xuyên cố thở dài một hơi, còn tốt còn tốt. Hắn thấy, hẳn là cấm khu chi chủ ra tay. Hắn nhìn về phía cấm khu chi chủ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ cấm khu chi chủ đã cứu chúng ta mệnh. Việc rất nhỏ, không cần nói đến. Tống Tử biết Mạc Xuyên cố là hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích. Lúc này, Lâm Phong bắt đầu hỏi, ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta gia nhập Đan Thanh Thánh Tông sao? Mạc Xuyên cố sững sờ, sắc mặt xấu hổ. Nếu là trước đó, hắn nhất định sẽ cực lực mời Lâm Phong gia nhập Màu Vẽ Thánh bên trong. Thế nhưng là kinh lịch chuyện này về sau, Mạc Xuyên cố liền không có quyết định này. Lâm Phong thuật luyện đan, Đan Thanh Thánh Tông bên trong không có người có tư cách dạy hắn. Về phần bối cảnh, có cấm khu chi chủ làm chỗ dựa, Đan Thanh Thánh Tông là so ra kém. Đan Thanh Thánh Tông tại Thánh Châu mặc dù cũng là đỉnh tiêm hàng ngũ tông môn thế lực, nhưng này đều là bởi vì Đan Thanh Thánh Tông đan dược trợ giúp rất nhiều cường giả. Đan Thanh Thánh Tông cùng những cường giả này ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị, có ủng hộ của bọn hắn, Đan Thanh Thánh Tông mới có thể tại đỉnh tiêm thế lực ở trong đứng vững gót chân. Nếu là luận thực lực, Đan Thanh Thánh Tông còn kém rất rất xa cái khác đỉnh tiêm thế lực. Những thế lực này tùy tiện liền có thể xuất ra một hai vị thánh đế cảnh viên mãn cường giả, thế nhưng là Đan Thanh Thánh Tông, mạnh nhất một vị lão tổ, thực lực cũng bất quá là thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu không phải Đan Thanh Thánh Tông nắm giữ lấy rất nhiều thánh đế cảnh cường giả cần đang dược, tăng thêm tại thượng cổ thời điểm, Đan Thanh Thánh Tông các lão tổ, vì nhân tộc huyết mạch kéo dài, vô tư kính dâng ra vô số đan dược, giải cứu rất nhiều cường giả tại nguy nan ở giữa. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, Đan Thanh Thánh Tông tại Thánh Châu phát triển đến nay, cũng không có cái nào tông môn thế lực tìm hắn gây phiền phức. Mạc Xuyên cố vốn là dự định mời Lâm Phong tiến về Đan Thanh Thánh Tông tổng bộ, để Lâm Phong tìm hiểu một chút Đan Thanh Thánh Tông tại Thánh Châu địa vị, gia tăng hảo cảm. Đồng thời, đem Lâm Phong hầu hạ thật tốt, nói không chừng Lâm Phong liền đáp ứng gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Hiện tại xem ra, Lâm Phong có cấm khu chi chủ dạng này chỗ dựa, bất kỳ người nào muốn đối Lâm Phong có bất hảo ý nghĩ, đều muốn ước lượng một chút có thể hay không tiếp nhận cấm khu chi chủ lựa giận. Chính là suy nghĩ minh bạch những này về sau, Mạc Xuyên cố vẫn là hướng Lâm Phong thẳng thắn hết thảy. Lâm Phong, ta biết ngươi không muốn gia nhập Đan Thanh Thánh Tông, mà lại ta nghe Thiên Hà Tử nói, ngươi trung tâm là tu đạo. Ngươi có chí riêng, điểm ấy ta cũng không thể nói cái gì, nhưng ta khẩn cầu ngươi, lấy hậu nhân tộc nếu là gặp được như thượng cổ thời điểm diệt tộc đại chiến, ngươi nhất định phải rũa ra viện trợ chi thủ, đem luyện đan sư tác dụng phát huy ra, xem như vì nhân tộc làm ra cống hiến đi. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Tiểu Hắc mở miệng, "Tiểu lão đầu, ít mẹ nó ở chỗ này đạo đức bắt góc, chủ nhân muốn làm gì kia là chuyện của hắn, nhưng không tới phiên các ngươi những người này đến chỉ trỏ." Tại Tiểu Hắc xem ra, một chút nhân tộc cường giả trên miệng đại nghĩa, đều là dùng để nói dứt lời, chân chính để bọn hắn xuất thủ thời điểm, vừa sợ sợ hãi co lại. Những người này đặc biệt thích chơi đạo đức bắt cóc một bộ này. Tiểu Hắc hận nhất chính là loại người này. Lâm Phong ngăn lại Tiểu Hắc nói tiếp, hắn nhìn ra được, Mạc Xuyên cố không phải loại kia đem nhân tộc đại nghĩa treo ở bên miệng, chân chính phải bỏ ra lúc lại không nguyện ý nỗ lực người. Vừa rồi Mạc Xuyên cố đang nói những lời này thời điểm, biểu lộ 10 phần chân thành tha thiết. Lâm Phong đáp, Mạc lão, ngươi nói những này, ta không có bao nhiêu khái niệm, nếu như thật sẽ phát sinh như lời ngươi nói một ngày, ta có lẽ sẽ ra tay đi. Vậy xin đa tạ rồi, Lâm Phong, có thể hay không cho ta một cái truyền tin của ngươi lệnh bài? Lâm Phong gật đầu, đem thông tin lệnh bài cho Mạc Xuyên cố. Để Mạc Xuyên Cố vui vẻ không thôi. Mạc Xuyên Cố nói với Lâm Phong về sau có cơ hội, phải nhớ phải đi Đan Thanh Thánh Tông làm khách, sau đó liền muốn mang theo Thiên Hà Chi bọn hắn rời đi. Lâm Phong kịp thời gọi bọn hắn lại, dặn dò, "Mạc lão, Minh chủ chết, ngươi nếu là chuyển đi, xin đừng nên bại lộ thân phận của chúng ta." Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Xin yên tâm, điểm ấy tự mình hiểu lấy lão phu vẫn phải có." Nói, Mạc Xuyên Cố còn quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Tử bọn hắn, nghiêm nghị nói ra, "Có nghe hay không?" Thiên Hà Tử cùng Đan Thanh Thánh Tông mấy vị trưởng lão liền đội vàng gật đầu, cùng kêu lên nói ra, chúng ta nhất định sẽ không lộ ra liên quan tới Lâm Phong công tử sự tình. Lâm Phong gật đầu, cũng không để cho bọn hắn phát ra lời thề, những người ở trước mắt đều là người thông minh, bọn hắn biết cái gì nên giảng, cái gì không nên giảng. Sau đó, Mạc Xuyên cố bọn người liền rời đi. Hai ngày sau, địa phủ thế giới, mặt trắng đội vàng chạy về. Địa ngục quân chủ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nhìn xem một mình trở về mặt trắng, trầm giọng hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Mặt đen là bị ai giết chết rồi? Mặt đen bị giết thời điểm, địa ngục quân chủ liền biết rồi. Hắn cảm giác được, mặt trắng cũng không có xảy ra chuyện, liền theo nhịn ở hiếu kỳ tâm, chờ mặt trắng trở về. Quân chủ đại nhân, ta cùng mặt đen đi đến Thương Lan giới về sau, trước tiên liền tra ra Minh chủ cùng cấm khu chi chủ từng có liên hệ, thế là chúng ta liền lập tức chạy tới cấm khu. Đón lấy, mặt trắng đem bọn hắn tại ở ngoài vùng cấm chuyện phát sinh, một chữ không sót địa cáo chi địa ngục quân chủ. Nghe xong, địa ngục quân chủ đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, kinh ngạc nói, hắn thật sự là nói như vậy. Đúng vậy, quân chủ, thiên chân bản sắc. Địa ngục quân chủ trầm mặc, mặt trắng vừa rồi nói, giết chết mặt đen chính là đến từ mặt khác thế giới người. Hắn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là thủ đoạn rất lợi hại. Hắn tiện tay xuất ra một viên phù lục, liền có thể đem mặt đen miểu sát. Loại kia cấp bậc phù lục cũng có thể miểu sát nhật nguyệt cảnh. Địa ngục quân chủ phi thường rõ ràng, loại kia cấp bậc phù lục không phải ai đều có thể tùy ý trưởng khống. Không có nhất định thực lực, căn bản là kích hoạt không được phù lục, cũng tỉ như, để mặt trắng cái này tinh thần cảnh viên mãn cường giả xuất thủ, mới miễn cưỡng có thể kích hoạt loại kia phù lục. Lại thêm, Thương Lan giới chịu không được loại này cấp bậc lực lượng, sẽ phát sinh không gian sụp đổ. Nhưng là, không gian sụp đổ chưa từng xuất hiện, cái này nói rõ Lâm Phong đối phù lục uy lực đem khống làm 10 phần đúng chỗ, vẹn vẹn nhằm vào mặt đen. Đây không phải người bình thường có thể làm được, địa ngục quân chủ mình cũng làm không được như thế. Hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất mặt trắng, Lâm Phong thật nói về sau muốn tới địa phủ tìm ta nói chuyện phiếm. Mặt trắng lại là gật đầu. Địa ngục quân chủ biến sắc, ngồi liệt tại trên bảo tọa, nội tâm phiền muộn. Song, nếu là Lâm Phong thật đến chỗ này phủ, địa phủ liền muốn phát sinh dung chuyện. Trong lúc nhất thời, địa ngục quân chủ nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Chương 73, Ngô gia Ngô Đức ngày này, nguyên bản bình tĩnh rất nhiều năm Thánh Châu, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Chỉ vì Đan Thanh Thánh Tông truyền ra một tin tức, hỏa loạn vô số sinh linh minh chủ triệt để chết rồi. Mới đầu, nghe được tin tức đỉnh tiêm thế lực các cường giả, cũng không tin tưởng tin tức này là thật. Bọn hắn vội vàng hướng tin tức truyền ra Đan Thanh Thánh Tông lão tổ hỏi thăm tình huống cụ thể. Đan Thanh Thánh Tông lão tổ chi tiết cáo chi, tin tức là Mạc Xuyên Khố truyền về, Mạc Xuyên Khố còn phát hạ đại đạo lời thề, tin tức này tuyệt đối sẽ không là giả. Có biết là ai đã giết minh chủ? Không rõ ràng, Mạc Xuyên Khố cũng nói, hắn chỉ lấy đến minh chủ tử vong tin tức, nhưng không biết là ai giết chết. Xác định là chân thực tin tức về sau, toàn bộ Thánh Châu sôi trào, càng vui vẻ hơn chính là những cái kia một mực tại chủ bị lực lượng, dự phòng minh chủ ngóc đầu trở lại thánh đế cảnh cường giả. Minh chủ vừa chết, bọn hắn căng cứng tâm rốt cục có thể buông xuống, vô số năm chủ bị, bởi vì minh chủ chết, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Nhưng đây cũng là bọn hắn hy vọng, kết quả như vậy là tốt nhất. Chỉ ít, nhân tộc họa lớn thiếu một cái, tất cả đều vui vẻ. Bao quát Đan Thanh Thánh Tông trở vô thượng thế lực, đối ngoại tuyên bố cái này một tin tức tốt. Thánh Châu sôi trào, vô số người lệ nóng doanh trọng, đều tại cảm tạ cái kia giết minh chủ cường giả bí ẩn. Bọn hắn tổ tiên chính là bị minh chủ giết chết, mấy chục vạn năm đến, bọn hắn một mực đang nghĩ lấy báo thù. Thế nhưng là minh chủ thực lực quá cường đại, bọn hắn xa xa không phải là đối thủ. Giết chết minh chủ, liền thành bọn hắn hy vọng xa vời. Hiện tại, có người giúp bọn hắn báo thù, quả thực là ông trời mở mắt. Cấm khu chỗ sâu, Lâm Phong bọn người vẫn như cũ đợi tại Bạch Cốt trong cung điện. Lâm Phong mấy người nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng trên mặt đất Ngô Kỳ Lộ, lúc này Ngô Kỳ Lộ ngay tại đột phá. Không quá nửa khắc thời gian, Ngô Kỳ Lộ đột phá hoàn thành, tu vi đạt đến Huyền Vương cảnh viên mãn. Có được thánh cấp hạ phẩm kim hệ linh căn, tăng thêm kim cương kinh cường đại như vậy công pháp, Ngô Kỳ Lộ con đường tu hành xem như mở nhỏ treo. Từ rời đi Huyền Thiên Tông đến bây giờ, cũng còn chưa tới một tháng thời gian, Ngô Kỳ Lộ tu vi liền đã liên phá hai cái nhỏ cấp bậc. Sau khi đột phá Ngô Kỳ Lộ, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bởi vì đột phá cảnh giới mà mừng rỡ như điên. Theo Lâm Phong về sau, Ngô Kỳ Lộ kinh lịch không ít sự tình, gặp phải người, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại. Hắn hiện tại mới Huyền Vương cảnh viên mãn, căn bản không có cái gì đáng phải cao hứng. Đường nhỏ, ngươi làm sao nhìn qua không vui a? Là có tâm sự gì a? Nói ra để Hắc Gia nghe một chút, nhìn có thể hay không giúp ngươi. Tiểu Hắc gặp Ngô Kỳ Lộ nhìn cũng không có giống trước kia vui vẻ, quan tâm nói. Ngô Kỳ Lộ lắc đầu, không có gì, cũng liền tăng lên một điểm mà thôi, cùng Hắc Gia còn kém xa lắm đâu, không có gì đáng giá cao hứng. Tiểu Hắc cười hắc hắc, tán dương, được à, đường nhỏ, vẫn rất có giác ngộ, nhưng mà, ngươi không thể luôn cùng Hắc Gia hoặc là chủ nhân so, dạng này ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém. Ngươi muốn cùng Thương Lan giới những thiên tài khác so, theo ta được biết, Tang Ung nơi này, có thể tại ngươi cái tuổi này tu luyện tới Huyền Vương cảnh viên mãn cũng không nhiều đi. Cơ Thái Mỹ liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy à, ta nhớ được có cái gọi Yến Bắc Thần tán tu, lúc ấy là Huyền Vương cảnh viên mãn tu vi, cũng đã là 30 tuổi trở xuống thiên tiêu đứng đầu bảng. Coi như kia Yến Bắc Thần đạt được Ngô Đồng thần quả, tu vi đạt đến địa vương cảnh sơ kỳ, hẳn là cũng đánh không lại Ngô Kỳ Lộ, Ngô Kỳ Lộ xem như tăng ngung tu sĩ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Tống Tử thì là nói ra, Cơ Thái Mỹ nói cũng không sai, nhưng là cũng không hoàn toàn. Theo ta du lịch nhiều năm kinh diễm, cái gọi là thiên tiêu bảng, cũng không có bao hàm một chút cường đại tông môn thiên tiêu đi vào. Tỷ như Sát Sinh lâu, Kinh Hồng lâu nhóm thế lực bên trong, liền có 30 tuổi trở xuống cường đại thiên tiêu, tu vi của bọn hắn đã là thiên vương cảnh trung kỳ, đây mới là tăng ngung tuổi trẻ thiên tiêu thực lực mạnh nhất, bất quá ta tin tưởng, đường nhỏ rất nhanh liền có thể vượt qua bọn hắn. Ngô Kỳ Lộ nặng nề mà gật đầu, biểu thị nhất định có thể. Niềm tin của hắn tràn đầy, bởi vì hắn so với cái kia thiên tiêu càng có ưu thế, hắn hiện tại mới vừa vặn cất bước, rất nhanh liền có thể đuổi theo thậm chí siêu việt bọn hắn. Lâm Phong lúc này nói ra, Kỳ Lộ, chờ ngươi đột phá thiên vương cảnh về sau, liền có thể tiến về Ngô gia. Ngô Kỳ Lộ cùng Ngô gia thù hận còn chưa kết thúc, vẹn vẹn giết chết Ngô Phàm tên hung thủ này mà thôi, Ngô gia bọn người đối bọn hắn mẹ con hãm hại bút chứng này còn không có tính đâu. Ngô Kỳ Lộ cảm động nói, đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ mau chóng đột phá. Ngô gia gia chủ Ngô Đức ngồi ở đại sảnh trên ghế, bên cạnh một vị trung niên mỹ phụ hai mắt đẫm lệ, im lặng bôi nước mắt. Ngô Đức thấy thế, chật vỗ cái bàn, cả kinh trung niên mỹ phụ thân thể run lên. Đừng khóc, cái này đều nhanh một tháng, mỗi ngày tại cái này khóc, ngươi cho rằng ta không phiền sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Phàm Nhi bị cái kia ghê tởm lịch tử giết, cái này không đều là trách ngươi? Nếu là ngươi năm đó bao ở quần của ngươi, sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao? Trung niên mỹ phụ chính là đã chết đi Ngô Phàm mẫu thân, khi biết Ngô Phàm bị Ngô Kỳ Lộ giết chết, đồng thời bị Huyền Thiên Tông khu trục ra thông tin tức là, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, nàng vẫn như cũ không tin tin tức này là thật. Thằng đến Ngô Phàm bị đánh nổ thi thể khối vụn trả lại lúc, nàng khóc không thành tiếng, lại một lần nữa khóc ngất đi. Đợi đến tỉnh lại lần nữa về sau, nàng liền mỗi ngày tại Ngô Đức trước mặt khóc không ra tiếng, muốn cho Ngô Đức nghĩ biện pháp vì Ngô Phàm báo thù. Nàng còn cho rằng, cũng là bởi vì Ngô Đức năm đó đã làm sai chuyện, mới sinh ra Ngô Kỳ Lộ cái này nữ tử, nếu như không có Ngô Kỳ Lộ người này, Ngô Phàm nhân sinh nhất định là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là nàng không để ý đến một điểm, đó chính là nếu như không có Ngô Kỳ Lộ, Ngô Phàm cũng không có khả năng có được thiên cấp hạ phẩm kim hệ linh căn, mà là một cái tương đối bình thường tu sĩ mà thôi. Không có cường đại linh căn, cũng sẽ không bị Huyền Tiên Tông coi trọng, cũng chỉ có thể là cái Ngô gia thiếu chủ thôi. chỉ có thể nói, gieo cái gì nhân, liền nên được cái gì dạng quả. Đối với Ngô Phàm chết, Nô Đức kỳ thật cũng là rất thương tâm, chỉ bất quá hắn không có biểu hiện tại mặt ngoài. Cái này gần một tháng đến, một mực bị Ngô Phàm mẫu thân dây dưa, hắn đã ở vào sụp đổ biên giới. Hiện tại ta ngay cả tiểu tử kia ở nơi nào cũng không biết, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải có sát sinh lâu lệnh bài sao, liền không thể mời sát sinh lâu người giải quyết sao? Ngươi? Nô Đức ngạc nhiên, không biết nên nói thế nào. Trong tay hắn, đúng là có sát sinh lâu lệnh bài, kia là Ngô gia tổ tiên tại một lần đấu giá hội bên trên, ngẫu nhiên gặp sát sinh lâu sát thủ. Mới đầu, Ngô gia tổ tiên cũng không nhận ra vị kia sát thủ, chỉ bất quá ở chung được 2 ngày sau, vị kia sát thủ đưa cho hắn một tấm lệnh bài, nói về sau có nhu cầu, có thể cầm lệnh bài tìm tới sát sinh lâu, tiến hành giao dịch. Khối này lệnh bài, trải qua mấy lần lưu truyền, mới tới Ngô Đức trên tay. Việc này, Ngô Phàm mẫu thân là biết đến, có thể để Ngô Đức không nghĩ tới chính là, này nương môn lại muốn để hắn vận dụng sát sinh lệnh bài đi giết Ngô Kỳ Lộ. Đây có phải hay không là có chút nhỏ nói thành to? Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền đem lệnh bài cho ta, ta tự mình đi sát sinh lâu, giao dịch phí tổn, chính ta nghĩ biện pháp, không phải, ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Chương 74, ngài có mới giết ra đơn đặt hàng đinh linh linh, ngài có mới giết ra đơn đặt hàng, đã bị ngài tự động tiếp đơn thành công, mời kịp thời xử lý. Một chỗ thần bí trong động phủ, một cái khuôn mặt tuấn tiếu thanh niên áo xám đang tu luyện, lúc này, hắn trong không gian giới chỉ một cái yên lặng đã lâu lệnh bài băng lên. Hắn khẽ chau mày, xuất ra viên kia lệnh bài, ký ức về tới cực kỳ lâu trước kia. Kia tựa hồ là 6 vạn năm trước, kiếp trước của mình chấp hành một hạng nhiệm vụ, gặp một vị tên là Ngô cái gọi là nam tử, ở chung vài ngày sau, liền cho hắn một viên lệnh bài. Không nghĩ tới, cái này mai lệnh bài tại hắn sinh thời, chưa bao giờ có động tĩnh, bây giờ trùng sinh trở về, nó băng lên. Hắn, tên là Sát Sinh, kiếp trước chính là Sát Sinh lâu đỉnh tiêm sát thủ, tu vi càng là thẳng bức thánh tôn cảnh biến mãn. Làm sao tại một lần cuối cùng lúc thi hành nhiệm vụ, phát sinh ngoài ý muốn, rơi xuống bất lạc huyết chỉ, thân tử đạo tiêu. Cũng may hồn phi phách tán một khắc này, trong lúc vô tình nhặt được một viên hòn đá màu đen nở rộ và mang theo hắn trùng sinh. Sau khi trùng sinh Sát Sinh, nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm tu luyện, tìm đến các loại tài nguyên tu luyện. Hắn bây giờ niên kỷ bất quá 28 tuổi, cũng đã là thánh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi. Bực này tu vi, coi như phóng tới Trung Châu, có thể tại 30 tuổi trước đó đạt tới người, cơ hồ không có. Không chỉ có như thế, Sát Sinh còn từ trợ hắn trùng sinh hòn đá màu đen bên trong lĩnh ngộ tiên cơ thuật, có thể dự báo một chút tương lai. Sau khi sống lại Sát Sinh, cũng không trở về đến Sát Sinh lâu, hắn biết rõ, lấy hắn thân phận mới, không cần thiết lại về Sát Sinh lâu. Dù sao, Sát Sinh lâu nước quá sâu. Hắn có ý định khác. Hắn sau khi sống lại Thiên Phú Linh căn, cùng kiếp trước đều là ám hệ linh căn, nhưng là đẳng cấp muốn so kiếp trước cao, đạt đến thiên cấp cực phẩm. Sát Sinh rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại Thiên Phú cùng lĩnh ngộ tiên cơ thuật, có thể để hắn đi ra một đầu so kiếp trước càng thêm huy hoàng con đường. Liên để ta đến xem, ngươi đến tột cùng là muốn cho ta hỗ trợ cái gì đi? Sát Sinh nỉ non, thần thức rót vào lệnh bài bên trong, câu giết một cái tên là Ngô Kỳ Lộ người, tu vi vì huyền vương cảnh trung kỳ, tiền thưởng vì 3 vạn cực phẩm linh hạch. Nhìn xem trong ngọc giản nội dung, Sát Sinh nhịn không được nhả rãnh, Ngô gia đã xuống dốc đến nước này sao? Liên sát một cái huyền vương cảnh trung kỳ tiểu tử, còn muốn ta độc thủ? Vẫn là nói, ở trong đó có cái gì bí mật? Dứt lời, Sát Sinh móc ra 2 cái cổ lão mai rùa, bắt đầu thôi diễn cái này Ngô Kỳ Lộ lai lịch. Bành, 2 mảnh mai rùa vừa lơ lửng đến không trung, liền như là bị nhen lửa pháo đốt, bịch một chút nổ tung. Không kịp phản ứng, Sát Sinh lập tức bị phản vệ, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Mẹ nó! Sát Sinh xóa đi vết máu ở khóe miệng, đem nhan sắc mở đi rất nhiều mai rùa cẩn thận từng ly từng tí thu vào, trong miệng chửi rủa không ngừng. Cái này Ngô Kỳ Lộ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Lấy hắn tiên cơ thuật, trừ phi là một chút thân có đại khí vận, lại hoặc là thực lực cường đại người, liền xem như không thể thôi diễn toàn bộ, vậy cũng có thể biết một chút tin tức. Nhưng lúc này đâu, vừa mới thôi diễn, liền tao ngộ phản vệ. Xem ra, cái này Ngô Kỳ Lộ, nhất định là đại khí vận người. Sát Sinh hùng hùng hổ hổ, trùng sinh trở về sau, hắn đều không có nhận qua dạng này khí. Sát Sinh càng nghĩ càng giận, hắn cảm thấy không thể cứ tính như vậy. 3 ngày sau, Ngô gia trong đại viện, một cái thanh niên áo xám bỗng nhiên xuất hiện, đưa tới Ngô gia hộ vệ chú ý vừa mới bắt đầu, bọn hắn thấy có người tự tiện xông vào Ngô gia, vừa định quát lớn, nhưng một phát giác được thanh niên áo xám trên thân làm bọn hắn hít thở không thông khí tức, phách lối khí diễm lập tức tiêu tán. Bọn hắn lễ phép hỏi, xin hỏi công tử thế nhưng là đến Ngô gia tìm người? Sát Sinh gật gật đầu, lạnh nhạt nói ra, ta tìm Ngô cái gọi là. Ngô cái gọi là cái tên này, để hộ vệ thân thể chấn động, bọn hắn xem như Ngô gia bảng chi tử đệ, tự nhiên biết Ngô cái gọi là vị này tiên tổ danh tự. Biết bọn hắn tiên tổ người, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Ngài chờ một lát, ta cái này đi gọi gia chủ tới. Rất nhanh, biết được tin tức Ngô Đức vội vàng chạy đến, nhìn thấy Sát Sinh thời điểm, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Người trẻ tuổi này, nhận ra tiên tổ. Tiên tổ đều đã qua đời nhanh 2-3 năm, trước mắt người này nhìn xem mới không đến 30 tuổi đi. Hắn thật là nhận biết tiên tổ. Ngô Đức dự định trước hỏi rõ sở lại nói. Sát Sinh bên này, tại Ngô Đức xuất hiện thời điểm, liền cảm ứng được lúc trước hắn cho Ngô cái gọi là tấm lệnh bài kia, lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai, là Ngô cái gọi là tướng lệnh bài truyền cho hắn hậu nhân, sở dĩ như thế, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Ngô cái gọi là đã chết. Lập tức, Sát Sinh không đợi Ngô Đức mở miệng, dẫn đầu nói ra, chính là ngươi để cho ta giúp ngươi giết Ngô Kỳ Lộ. Lời này vừa nói ra, Ngô Đức làm sao không biết người trước mắt là ai, hắn đội vàng quát lui hộ vệ, sau đó cung kính đi vào Sát Sinh trước mặt. Đại nhân, không nghĩ tới ngài có thể tự mình đến nơi này, mời vào bên trong. Tại Ngô Đức chỉ dẫn dưới, Sát Sinh đi tới Ngô gia trong đại sảnh, Bình Chân như vậy ngồi trên ghế, uống vào Ngô Đức tự tay pha trà. Dứt lời, cái này Ngô Kỳ Lộ là lai lịch thế nào? Ngô Đức liền tranh thủ Ngô Kỳ Lộ tình huống chi tiết trần thuật một lần. Ngươi nói là, Ngô Kỳ Lộ bị lột hết ra linh căn, về sau lại khôi phục rồi? Sát Sinh kinh ngạc hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có người linh căn bị đảo, còn có thể tiếp tục tu luyện. Hắn rất hiếu kỳ, Ngô Kỳ Lộ đến tuột cùng là thế nào làm được, nếu như Ngô Đức nói đều là thật. Vậy đã nói rõ, Ngô Kỳ Lộ vừa giải ra mới linh căn. Quả thực là Thiên Phương Dạ Đàm A Thiên Chân Vạn Sắc, đại nhân, đây là từ Huyền Thiên Tông bên kia truyền về. Sát Sinh gật gật đầu, rất tốt, nên hiểu rõ ta đã hiểu rõ, tiếp xuống liền bắt đầu làm chính sự. Ngô Đức sắc mặt vui mừng, đại nhân là dự định hiện tại đi giết Ngô Kỳ Lộ sao? Ta cái này đi đem cực phẩm linh thạch lấy tới. Nói, Ngô Đức đang muốn rời đi. Sát Sinh vội vàng gọi lại hắn, nói ra, ta là dự định giết người, nhưng không phải giết Ngô Kỳ Lộ. A, vậy đại nhân là muốn giết các ngươi? Vừa dứt lời, một cái bí mật mang theo khí tức tử vong bàn tay đập vào Ngô Đức cái trán. Thực lực vẹn vẹn thiên nhân cảnh viên mãn Ngô Đức, ở đâu là thánh hoàng cảnh sơ kỳ sát sinh đối thủ, vẹn vẹn một kích, Ngô Đức đầu anh nổ tung. Một cỗ thi thể không đầu, ngã xuống trong đại điện, máu tươi chảy đầy đất. Sát Sinh hừ lạnh một tiếng, đây chính là hại ta thổ huyết hạ tràng. Tiếp lấy, Sát Sinh tiện tay một chiêu, đem Ngô Đức không gian giới chỉ thu hồi, sau đó biến mất tại Ngô gia trên không. Sát Sinh muốn đi địa phương, dĩ nhiên chính là Huyền Thiên Tông. Hắn đã xác nhận, cái này Ngô Kỳ Lộ chính là có được đại khí bọn người. Hắn cũng không tính đi giết Ngô Kỳ Lộ, hắn phi thường rõ ràng, như loại này đại khí bọn người, rất khó giết chết. Bất luận cái gì muốn đối đại khí bọn người có bất hảo ý nghĩ người, đến cuối cùng, hạ chẳng đều rất thảm. Tựa như kiếp trước của hắn, chính là muốn ám sát một cái Thánh Châu thiên tài, kết quả tại nửa đường phát sinh ngoài ý muốn. Sống lại một đời sát sinh, trở nên phi thường cẩn thận. Hắn muốn tìm Ngô Kỳ Lộ, chỉ là muốn nhìn một chút người này đến tột cùng như thế nào, nhìn xem có thể hay không tới nhắc lên điểm quan hệ. Về phần xấu ý nghĩ, hắn làm một chút cũng không có. Hắn tiến về Huyền Tiên Tông, là suy đoán Ngô Kỳ Lộ rất có thể ở nơi đó tu luyện. Chương 75, thanh niên tóc tím sát sinh dự định, chính là muốn quen biết một chút Ngô Kỳ Lộ, tốt nhất là có thể dính lên một chút ràng buộc cái gì. Nếu như có thể cùng Ngô Kỳ Lộ trở thành hảo bằng hữu, kia liền càng sướng rồi. Theo hắn biết, có thể cùng có được đại khí vận người dính vào điểm hữu hảo quan hệ, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được vô thượng cơ duyên. Sát Sinh rời đi Ngô gia gần nửa khắc sau, mới có người nhà họ Ngô phát hiện Ngô Đức bị người giết chết trong đại sảnh. Tin tức truyền ra thời điểm, liền ngay cả Ngô gia lâu không xuất quan lão tổ cũng tới. Nhìn xem trên đất thi thể không đầu, Ngô gia lão tổ phẫn nộ nói, đến tuột cùng là ai? Mọi người ở đây đều là lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết là ai đã giết Ngô Đức. Phu quân. Lúc này, nơi cửa sông tới một vị trung niên mỹ phụ. Nàng chính là Ngô Phàm thân mẫu, nhìn thấy chết đi Ngô Đức, nàng chịu đựng không được luân phiên đả kích, lại hôn mê bất tỉnh. Một bên người liền tranh thủ nàng đỡ lấy, lắc đầu bất đắc dĩ. Một tháng qua, nàng chịu đựng quá nhiều hành hạ. Đầu tiên là mất con thống khổ, để nàng đau đến không muốn sống, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thật vất vả chậm tới một chút, hiện tại lại đến trượng phụ bị giết. Cái này cũng là đáng thương người a. Một lát sau, cổng hai tên hộ vệ vội vàng chạy đến, quỳ trên mặt đất. Lão tổ, vừa rồi một cái tự xưng nhận biết Ngô cái gọi là tiền tổ thanh niên đến Ngô gia, là gia chủ tiếp đại hắn, chúng ta nghe đến. Nghe được cái gì? Nghe được người này là gia chủ mời đến giết Ngô Kỳ Lộ. Ngô Kỳ Lộ là ai? Ngô gia tiên tổ hỏi, hắn lâu dài bế quan, cũng không nghe nói qua Ngô Kỳ Lộ cái tên này. Ngô gia một vị trưởng lão đáp, Ngô Kỳ Lộ là gia chủ cùng một vị thị nữ sở sinh hài tử, thiếu chủ Ngô Phàm chính là chết bởi hắn chi thủ. Ngô Phàm đào Ngô Kỳ Lộ linh căn một chuyện, người biết cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết là Ngô Kỳ Lộ là bị Ngô Phàm phế bỏ, về sau không biết thế nào, liền không hiểu biến mất. Nếu không phải hồi trước truyền về tin tức, nói Ngô Kỳ Lộ giết chết Ngô Phàm, bọn hắn đều coi là Ngô Kỳ Lộ đã sớm chết đâu. Rất nhanh, tại mọi người sau khi giải thích, Ngô gia tiên tổ cũng rốt cuộc biết đại khái tình huống. Hắn tiện tay đánh ra một sợi linh khí, đem đã hôn mê Ngô Phàm mẫu thân khôi phục ý thức. Người cũng đã biết, Ngô Đức kêu ai đến giết Ngô Kỳ Lộ. Ngô gia lão tổ hỏi Ngô Phàm mẫu thân. Ngô Phàm mẫu thân sắc mặt trắng bệnh, ta đúng mà đưa nàng lấy cái chết bức bách, cuối cùng Ngô Đức khuất phục, đáp ứng liên hệ sát sinh lâu người đi giết Ngô Kỳ Lộ. Bọn hắn biết, sát sinh lâu quy củ chính là cho linh thạch liền giết người. Thật không nghĩ đến, sát thủ trực tiếp giết tới cố chủ nơi này tới. Nghe được là sát sinh lâu, lúc đầu vô cùng phẫn nộ Ngô gia lão tổ lập tức không có dũng khí. Sát sinh lâu là cái quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn Ngô gia loại này có thể dung chuyển. Lần này phiền toái, Ngô Đức thủ này, xem ra là khó báo. Lão tổ, xin ngài nhất định phải giúp phu quân làm chủ a, sát sinh lâu người không tuân theo quy củ, việc này không thể cứ như vậy xong. Ngô Phàm mẫu thân phàn nàn nói. Dưới cái nhìn của nàng, sát sinh lâu rõ ràng là phá hư quy củ. Ngô gia tiên tổ thở dài, thì tính sao, Ngô gia thực lực ở trong mắt sát sinh lâu căn bản cũng không tính là gì, nếu không phải tiên tổ cùng bị kia thần bí sát thủ hữu duyên, Ngô gia cũng không có khả năng đạt được sát sinh lâu lệnh bài. Việc này vẫn là tôi đi. Nói xong, Ngô gia tiên tổ sai người đem Ngô Đức thi thể xử lý tốt, liền phi thân rời đi. Ngô Phàm mẫu thân kinh ngạc nhìn ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hiện tại chỉ còn lại một mình nàng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, nàng đột nhiên phát điên kêu to, rời đi Ngô gia. Hai ngày sau, một tin tức truyền ra. Ngô gia gia chủ xuất tiền thỉnh cầu sát sinh lâu sát thủ hỗ trợ giết người, kết quả lại bị sát thủ giết chết. Bực này hành vi hoàn toàn chính là vi phạm với làm tổ chức sát thủ nguyên tắc. Tin tức vừa ra, nâng chúng xôn xao. bọn hắn không dám bên ngoài khiển trách sát sinh lâu, sợ bị sát sinh lâu sát thủ ân cần thăm hỏi, chỉ có thể vụ trộm lặng lẽ đàm luận chuyện này. Rất nhanh, sát sinh lâu cũng nhận được tin tức, cũng cấp tốc làm sáng tỏ, bọn hắn đã điều tra qua tất cả sát thủ lệnh bài, cũng không có Ngô gia người thỉnh cầu sát sinh lâu sát thủ giết người một chuyện, mà lại sát sinh lâu cũng chưa đã cho người nhà họ Ngô bất luận cái gì lệnh bài. Đây hết thảy đều là lời đồn, sát sinh lâu sẽ phái người nghiêm trị kẻ tạo lời đồn. Này tuyên cáo vừa ra, danh tiếng liền thay đổi, mọi người liền bắt đầu trắng trợn địa đàm luận, đến tột cùng là cái nào không sợ chết, dám như thế tung tin đồn nhảm sát sinh lâu. Sát sinh lâu đều nói đến đây cái phân thượng, tung tin đồn nhảm người tuyệt đối là muốn bị sát thủ thăm hỏi. Ngẫm lại cũng thế, sát sinh lâu là thương lan giới cường đại nhất tổ chức sát thủ, thanh danh mặc dù không ra thế nào địa, nhưng là muốn so bất kỳ thế lực nào chú trọng hơn tín dự. Không phải ai dám cùng bọn hắn làm giao dịch, ai cũng sợ vừa chơi giao dịch chuyển cái đầu liền bị giết. Nô gia muốn xong lạc, bọn hắn dựa vào cái gì a, cũng dám đắc tội sát sinh lâu. Ai biết được, nói không chừng là Nô gia cựu nhân cố ý tản đây này, việc này chúng ta nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Nô gia lão tổ nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp tức nổ tung, hắn một trưởng vô nát đại sảnh cái bản chất vấn, là ai đem tin tức truyền đi? Nô gia trưởng lão, đám tử đệ đều là thấp, không dám ngôn ngữ. Bọn hắn thề, bọn hắn thật không có tiết lộ qua bất luận một chữ nào ra ngoài. Đúng lúc này, một cái to lớn đầu người bị người từ bên ngoài ném vào, lăn xuống đến Ngô gia lão tổ bên chân, đem hắn giật nảy mình. Ngô gia tiên tổ cúi đầu xem xét, Ngô Phạm mẫu thân kia một đôi chết không nhắm mắt con mắt ngay tại nhìn hắn chằm chằm. Một đạo toàn bộ bị áo bào đen che khuất bóng đen xuất hiện tại cửa ra vào, hắn khàn khàn điệu nói ra, tung tin đồn nhảm người đã bị xử quyết, nể tình các ngươi cũng không cảm kích phân thượng, liền không tính toán với các ngươi. Nói xong, bóng đen liền không có dấu hiệu nào biến mất, lưu lại cả một cái đại sảnh người nhà họ Ngô, mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi bóng đen xuất hiện thời điểm, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ không khí trong nháy mắt lạnh xuống, bọn hắn coi là đi tới địa ngục. Cũng may đạo bóng đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dài đến nửa khắc đồng hồ yên tĩnh về sau, Nô gia tiên tổ trầm giọng nói, việc này như vậy coi như thôi, các không thể chuyển đi, không phải hạ trạng, liền cùng viên này đầu người đồng dạng. Đám người liên tục gật đầu, bọn hắn làm sao không biết, tuyên dương tin tức đi ra người, chính là Ngô Phạm mẫu thân. Ở ngoài vùng cấm, Lâm Phong một nhóm mấy người từ cấm khu chỗ sâu ra. Cơ Thái Mỹ cùng Phùng Hữu Dung vẫn như cũng là tiến vào tiểu lục chế tạo trong tiểu thế giới sinh sữa đi. Tại Lâm Phong bên cạnh, đi theo Tống Tử cùng Nô Kỳ Lộ, còn có trên bờ vai đứng đấy Tiểu Hắc. A, các ngươi vậy mà có thể từ cấm khu bên trong ra, đây cũng quá trâu rồi đi. Lâm Phong mới xuất hiện, phía trước cách đó không xa liền bay tới một cái cùng Nô Kỳ Lộ niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên, hắn một đầu màu tím nhạt tóc phá lệ làm cho người chú mục. Trên tay của hắn, cầm một cây gần dài 3 mét trường mâu, Lâm Phong phủi một chút, nhìn thấy trường mâu mũi nhọn kề cận một đoàn vật chất màu đen, mang theo nồng đậm sát khí. Đối với cái này tóc màu tím thanh niên tra hỏi, Lâm Phong không để ý đến, xuất ra phi thuyền, vèo một cái, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại thanh niên tóc tím tại nguyên chỗ, dương mắt nhìn. "Nóa, chạy nhanh như vậy, đều không có trả lời vấn đề của ta. Bất quá, nhìn các ngươi đi phương hướng, có phải là vì Tuế Nguyệt bí cảnh đi à, chúng ta sẽ ở gặp mặt." Nói, thanh niên tóc tím cũng hướng phía Lâm Phong đi trước phương hướng bay đi. Chương 76, Tuế Nguyệt bí cảnh. Tuế Nguyệt bí cảnh xuất thế tin tức, Lâm Phong là ở nửa đường dừng lại thời điểm nghe được. Tuế Nguyệt bí cảnh là thượng của một vị phi thăng cường giả Tuế Nguyệt đại đế lưu lại truyền thừa chi địa. Tuế Nguyệt đại đế, cả đời long đong, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, lang bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu, tại hai cái thế lực giao chiến lúc, bị tác động đến, rơi xuống vách núi. Tại dưới vách núi, Tuế Nguyệt đại đế đạt được một viên thần bí tảng đá, kích hoạt lên ẩn tàng tiên phú, lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Đến tận đây, Tuế Nguyệt đại đế trực tiếp cất cánh, từ một cái không có tiếng tăm gì sơn giã tiểu tử, trong thời gian ngắn trở thành thánh đế cảnh cường giả. Lại tại không đến trăm năm thời gian bên trong, Tuế Nguyệt đại đế đột phá thánh đế cảnh biên mãn phía trên, mở ra thiên môn rời đi. Tại rời đi trước đó, hắn nói qua, hắn hao phí hơn phân nửa tâm huyết chế tạo một cái tên là Tuế Nguyệt bí cảnh truyền thừa chi địa. Cái này truyền thừa chi địa có hắn thành thánh đế cảnh đến nay tu luyện cảm ngộ cùng các loại công pháp bí tịch, chờ đợi lấy người hữu duyên đi truyền thừa. Về sau vô số năm, bất luận là tông môn thế lực vẫn là tán tu cường giả, đều đang tìm kiếm Tuế Nguyệt bí cảnh. Đáng tiếc là vô luận bọn hắn đào sâu ba thước, cũng không có phát hiện Tuế Nguyệt bí cảnh tung tích. Chọn vẹn ngàn năm sau, mọi người mới chậm rãi từ bỏ tìm kiếm Tuế Nguyệt bí cảnh. Cái này truyền thuyết cũng liền lưu tại ghi chép bên trong. Mọi người đều biết, thương lan giới có một cái tên là Tuế Nguyệt bí cảnh truyền thừa chi địa, chính chờ đợi người hữu duyên. Ngay tại 3 ngày trước, tại Tang Cung chi địa lệch phía nam một chỗ hoang vu dãy núi, một cái dấu ở dị không gian bí cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nương theo lấy hai ngọn núi thể sụp đổ, một cái cự đại không gian cửa vào chợt hiện. Không gian cửa vào ba quang lưu chuyển, xem xét sẽ bất phàm. Cái thứ nhất phát hiện bí cảnh xuất hiện là một cái tán tu, hắn vừa lúc ở cách đó không xa tìm kiếm linh dược. Tò mò, hắn len len tới gần, muốn xông vào, kết quả bị bình chướng chỗ cấm chế ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải không cam lòng rời đi. Một ngày sau đó, thần bí bí cảnh xuất hiện tin tức như vậy truyền bá ra, giống Lâm Lang Tông, Hạo Thiên Tông chờ cường đại tông môn, phái ra mấy vị trưởng lão tiến về điều tra. Sau đó, một thì khiến vô số người hưng phấn, kích động tin tức truyền đến. Cái này bí cảnh chính là Tuế Nguyệt bí cảnh. Bọn hắn có thể như thế xác nhận, nhưng thật ra là thấy được không gian cửa vào nơi hẻo lánh bên trong một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, minh sắc viết bí cảnh lai lịch. Tuế Nguyệt bí cảnh chính là bản đế cả đời tâm huyết chế tạo, phàm 30 tuổi trở xuống tu sĩ, bất luận chủng tộc, nhập bí cảnh thông qua khảo nghiệm về sau, nhưng phải bản đế truyền thừa. Thế là Toàn bộ Tang Ngung chi địa đều sôi trào, mọi người nhao nhao tiến về Tuế Nguyệt bí cảnh, ý đồ tranh đoạt Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa.
"Công tử, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao?"
Nô Kỳ Lộ khát vọng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong.
Nói thật, đối với Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa, Nô Kỳ Lộ phi thường khát vọng đạt được.
Nô Kỳ Lộ hiện tại thiên phú và tu luyện kim cương kinh đều đầy đủ hắn đăng đỉnh thánh đế cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Hắn hiện tại yếu chính là loại kia thể hồ quán đỉnh truyền thừa. Hắn hiện tại mới thánh vương cảnh viên mãn, cùng Lâm Phong tiểu hắc so sánh vẫn là kém quá xa. Hắn muốn nhanh lên đuổi theo Lâm Phong cước bộ của bọn hắn, không nói có thể hay không đuổi theo, nhưng ít ra không thể lạc hậu quá nhiều. Nếu như có thể trong Tuế Nguyệt bí cảnh đạt được Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa, đến điểm thể hồ quán đỉnh ban thưởng để tu vi của hắn tiêu thăng, chắc là cực tốt.
Lâm Phong suy tư một chút, liền đáp ứng.
Cái này Tuế Nguyệt bí cảnh, hiển nhiên cùng lúc trước Tiểu Lục cho hắn dùng thử không giống, hắn cái kia hoàn toàn chính là thời gian tốc độ chạy nhanh hơn tại ngoại giới máy ra tốc thôi.
Mà Thương Lan giới Tuế Nguyệt bí cảnh cũng vẹn vẹn bởi vì Tuế Nguyệt đại đế đặt tên, đụng phải mà thôi.
Thương Lan giới Tuế Nguyệt bí cảnh là Tuế Nguyệt đại đế người vì chế tạo truyền thừa chi địa. Loại địa phương này đối với tất cả tu sĩ tới nói đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Nếu không có lây tiến vào hạn chế, khả năng tuyệt đại bộ phận nhận được tin tức tu sĩ đều sẽ tràn vào Tuế Nguyệt bí cảnh bên trong đi.
Lâm Phong đối với Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa là không có hứng thú gì.
Vẫn là Tiểu Lục nhắc nhở hắn, nói không chừng trong Tuế Nguyệt bí cảnh sẽ có đại đạo bản nguyên.
Nói đến đại đạo bản nguyên, Lâm Phong liền đến kinh.
Hắn phát hiện, lấy hắn hỗn độn cấp khác linh căn, rất nói thêm thăng tu vi tài nguyên, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Trước mắt có thể phương pháp tăng tu vi, ngoại trừ lần trước tại Trần Gia lòng đất lấy được long mạch chi khí bên ngoài, cũng chính là chỉ có luyện hóa đại đạo bản nguyên.
Lâm Phong cảm thấy, Trần Gia lòng đất long mạch cũng là cùng đại đạo bản nguyên có một chút tương tự.
Còn có chính là, Lâm Phong tu luyện hỗn độn cổ kinh đồng dạng có thể tăng cao tu vi, nhưng là hắn thấy, loại này tu hành phương thức có chút chậm.
Mỗi người thể chất không giống, Lâm Phong càng là kỳ lạ.
Ngoại trừ Lâm Phong, ai có thể làm được lấy thánh hoàng cảnh cảnh giới viên mãn treo lên đánh thánh tôn cảnh viên mãn?
Nếu như tại huyền vương cảnh, địa vương cảnh dạng này cảnh giới, càng một cái lớn đẳng cấp chiến đấu, cũng không phải không ai có thể làm được.
Nhưng là càng đi về phía sau, một cái nhỏ đẳng cấp ở giữa, thực lực liền có chênh lệch cực lớn.
Dù sao, có thể tu luyện tới thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, không khỏi là thiên tài trong thiên tài.
Đến loại cảnh giới này, muốn càng một hai cái nhỏ đẳng cấp chiến đấu, sẽ rất khó.
Giống Lâm Phong loại này càng một cái lớn đẳng cấp chiến đấu, duy hắn mà thôi.
Đây cũng là bởi vì Lâm Phong hỗn độn cấp đường linh căn nguyên nhân.
Cho nên, nghe nói Tuế Nguyệt bí cảnh có khả năng sẽ có đại đạo bản nguyên, Lâm Phong liền quyết định vào xem.
Coi như không có, vậy cũng không có gì, Nô Kỳ Lộ vừa vặn có thể mượn nhờ cái này một đợt cơ duyên, hảo hảo mà tăng lên một chút.
Phi thuyền tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi thời gian, Lâm Phong mấy người liền đã trốn xa mấy chục vạn dặm, đi tới Tuế Nguyệt bí cảnh vị trí.
Bọn hắn lúc đến nơi này, Tang Ngung chi địa các loại tông môn thế lực, tán tu đều tới.
Có rất nhiều phù hợp yêu cầu tu sĩ, đã sớm tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh bên trong.
Ở lại bên ngoài những này đều là số tuổi vượt qua 30 tuổi, có là hộ tống môn hạ thiên kiêu đến đây, có là đơn thuần đến xem náo nhiệt.
Lâm Phong còn nghe được người phía dưới đang thảo luận nói, Thánh Châu thế lực khác đã nhận được Tuế Nguyệt bí cảnh xuất thế tin tức, ngay tại triệu tập đệ tử thiên tài chạy đến.
Bọn hắn Tang Ngung chi địa các thế lực thiên kiêu, chỉ có 3 ngày thời gian có thể lợi dụng.
Nếu là trong vòng 3 ngày không có đạt được Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa, như vậy liền sẽ không có cơ hội nữa.
Bởi vì Thánh Châu thiên kiêu so Tang Ngung chi địa mạnh hơn rất nhiều.
Thánh Châu tài nguyên phong phú, linh lực so Tang Ngung chi địa nồng đậm mấy chục lần, từ tiên thiên hoàn cảnh bên trên liền đã so Tang Ngung chi địa càng thêm ưu việt.
Tại Thanh Châu, đản sinh ra thiên tài là chuyện thường xảy ra.
Dựa vào thống kê không trò mẹ, Tang Ngung chi địa 30 tuổi phía dưới người mạnh nhất, tu vi vẹn vẹn thiên vương cảnh trung kỳ.
Mà Thanh Châu, riêng là 30 tuổi phía dưới thiên vương cảnh trung kỳ, liền nhiều vô số kể, mạnh nhất thiên tiêu càng là đạt đến thánh vương cảnh sơ kỳ.
Tang Ngung chi địa thiên tiêu, căn bản là không so được.
Một khi Thanh Châu thiên tiêu đến, Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa, khẳng định sẽ bị bọn hắn một người trong đó đạt được.
Đây là mọi người lòng biết rõ.
Nhưng bọn hắn cũng không có cách, Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa là thuộc về toàn bộ Thương Lan giới nhân tộc.
Bất luận là ai, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh tranh đoạt truyền thừa.
Về phần ai có thể đạt được, liền muốn nhìn vận mệnh an bài.
Lâm Phong lưu lại duy nhất không phù hợp điều kiện tống tử ở bên ngoài, mang theo Tiểu Hắc cùng Lô Kỳ Lộ, trực tiếp chui vào Tuế Nguyệt bí cảnh bên trong.
Chương 77, mê miễn giữ trật tự đô thị lý người Mễ Nguyệt Thỏ. Lâm Phong cùng Lô Kỳ Lộ vừa tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh, thanh niên tóc tím cũng đến. Hắn nhìn về phía Tuế Nguyệt bí cảnh không gian cửa vào, tự nhủ, chân nhưu, bằng vào ta tốc độ, đều kém chút mất dấu các ngươi.
Xem ra là cái đối thủ mạnh mẽ.
Bất quá, Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa, ta Tử Xuyên cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Nói xong, Tử Xuyên cũng một đầu chui vào Tuế Nguyệt bí cảnh bên trong.
Tại khoảng cách Tuế Nguyệt bí cảnh cách đó không xa, một cái sắc mặt đen nhánh thanh niên ngay tại nhanh chóng phi hành.
Nếu như Lâm Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra người thanh niên này chính là Yến Bắc Thần.
Lúc ấy, trên Vượng Hoàng đảo, Lâm Phong tương đối thưởng thức Yến Bắc Thần, cố ý cho thêm hắn Ngô Đồng thần quả.
Yến Bắc Thần luyện hóa Ngô Đồng thần quả về sau, thực lực đạt đến địa vương cảnh trung kỳ.
Lúc nghe Tuế Nguyệt bí cảnh xuất thế tin tức về sau, Yến Bắc Thần liền vội vàng chạy đến.
Không nghĩ tới, Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa xuất hiện, lao đầu tử trước khi Lâm Trung liền từng nói qua, tổ thượng của ta cùng Tuế Nguyệt đại đế từng có giao tế, không biết có thể hay không bằng vào điểm quan hệ này, tại Tuế Nguyệt bí cảnh dính chút ánh sáng.
Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể chiến thắng ta người cũng không nhiều, duy nhất phải lo lắng chính là Thánh Châu những yêu nghiệt kia, phải thừa dịp lấy bọn hắn đến trước đó, mau đem truyền thừa cầm xuống.
Một bên khác,
Huyền Tiên Tông cùng Huyền Nữ Tông cũng tại vội vàng đi đường. Tuế Nguyệt bí cảnh xuất thế, nhận được tin tức trước tiên, Trung Thanh Minh liền phái Tư Mã Quân như mang theo sát sinh, Vương Huy đẳng từ Huyền Tiên Tông xuất phát. Sát sinh phía trước mấy ngày, đi đến Huyền Tiên Tông, vốn là nghe ngóng nô kỳ lộ hạ lạc, thật vừa đúng lúc, liền gặp Vương Huy đẳng. Hơi hàn huyên một chút về sau, sát sinh biết được Vương Huy đẳng là nhận biết nô kỳ lộ. Thế là, sát sinh liền quyết định lưu tại Huyền Tiên Tông một đoạn thời gian. Trung Thanh Minh gặp sát sinh thực lực không tệ, còn mời hắn gia nhập Huyền Tiên Tông, nhưng là bị sát sinh cự tuyệt, biểu thị cùng Vương Huy đẳng kết giao bằng hữu mà thôi, qua một thời gian ngắn liền đi. Tư Mã Quân Như, sát sinh cùng Vương Huy đẳng ba người ở nửa đường, gặp đồng dạng tiến về Tuế Nguyệt bí cảnh Vương Lộ Giao. Vương Lộ Giao hiện tại là Huyền Nữ Tông thánh nữ, sư tổng Huyền Nữ Tông tông chủ Mạc Khai Nhan, một vị thánh hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Hai tông quan hệ hữu hảo, thế là kết bạn mà tới. "Lão tỷ, ngươi nói tỷ phu sẽ đi Tuế Nguyệt bí cảnh sao?" Trên đường, Vương Huy đẳng lộ ra phi thường sinh động. Vương Lộ Giao gắt một cái, nói ra: "Mỗi ngày hô tỷ phu, cẩn thận Lâm Phong công tử phong miệng của ngươi." Vương Huy đằng cười hắc hắc, khép mắt trêu chọc nói: "Lão tỷ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn muốn giấu giếm được ta? Ngươi dám nói ngươi đối tỷ phu không hề động tâm?" Vương Lộ Giao bất đắc dĩ thở dài: "Động tâm lại như thế nào, Lâm Phong công tử như thế ưu tú, như thế nào ta bực này phạm thế nữ tử có thể xứng với?" Một bên sát sinh trầm mặc không nói, hắn nghe hai tỷ đệ đàm luận, đối cái này Lâm Phong lên hứng thú thật lớn. Mấy ngày nay cùng Vương Huy đằng giao lưu bên trong, hắn đã nghe nhiều lần Lâm Phong cái tên này, còn phải biết hắn muốn tìm đại khí vận người Ngô Kỳ Lộ, liền đi theo Lâm Phong bên người. Chỉ bất quá, Vương Huy Đằng tính cách cùng lúc trước không quan trọng cùng loại, để hắn tìm về năm đó khoái hoạt. Hắn cũng không có ý định lợi dụng Vương Huy Đằng, mà là thuận theo tự nhiên, coi Vương Huy Đằng là làm bằng hữu đối đãi. Tư Mã Quân Như cùng Mạc Khai Nhan không nói gì, mặc cho hai tỷ đệ nói chuyện trời đất. Bọn hắn không biết, sau lưng bọn hắn, đồng dạng không thế nào nói chuyện sát sinh, thực lực chân chính còn mạnh hơn bọn họ. Tuế Nguyệt đại đế truyền thừa, ta cảm thấy tỷ phu coi như không có hứng thú, hắn cũng sẽ để Kỳ Lộ huynh đệ đi vào lịch luyện, cho nên nói, chúng ta có cơ hội ở bên trong nhìn thấy tỷ phu. Vương Huy Đằng suy tư nói: "Hẳn là đi." Cũng không biết Lâm Phong công tử bây giờ thế nào. Tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh, đập vào mi mắt là một cái cự đại cửa thành cao tới trăm trượng, to lớn trang trọng. Chỗ cửa thành, từ ngoại giới tiến đến thiên kiêu ngay tại có thứ tự địa đứng xếp hàng, tiến vào thành nội. Lâm Phong tập trung nhìn vào, nhìn thấy chỗ cửa thành bày biện một cái quầy hàng, một cái thanh niên áo trắng ngay tại cho vào thành mỗi người cấp cho cả rốt. Lâm Phong hai người tiến lên, thấy rõ thanh niên áo trắng bộ dáng. Hắn tướng mạo không kém, làn da rất trắng, so một chút nữ tử còn muốn mạnh, càng kỳ lạ chính là hắn một đôi mắt, lại là xích hồng sắc con ngươi. Ngươi lại là hóa hình thỏ yêu. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tiểu Hắc nhận ra thanh niên áo trắng bản thể, kinh ngạc nói. Thanh niên áo trắng nghe xong, lập tức ưỡn ngực thần, cực kỳ kiêu ngạo mà nói ra: "Tiểu gia ta thế nhưng là Tuế Nguyệt đại đế chăn nuôi linh sủng, phụ trách quản lý Mê Nguyên thành, các ngươi muốn kim thành, nhất định phải trải qua ta đồng ý." Thanh niên áo trắng tu vi đạt đến thánh hoàng cảnh viên mãn, so tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh những tu sĩ này cường đại không ít, tăng thêm hắn là Mê Nguyên thành người quản lý, có rất nhiều thủ đoạn, cho nên không có sợ hãi. Tiểu Hắc khinh thường nói: "Chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào, ngươi còn có thể ngăn đón hay sao?" Lời này, để thanh niên áo trắng không cách nào phản bác. Tiểu Hắc nói không sai, hắn mặc dù là Mê Nguyên Thành người quản lý, nhưng là không thể cự tuyệt bất luận cái gì tiến vào Mê Nguyên Thành. Bởi vì có thể tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh tu sĩ, đều là phù hợp tiêu chuẩn, hắn không thể ngăn cản bất luận kẻ nào vào thành tiếp nhận khảo nghiệm. Đây là Tuế Nguyệt đại đế ra lệnh, hắn là tuyệt đối không thể vi phạm. Quật cường thanh niên áo trắng vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Ta mặc dù không thể ngăn cản các ngươi vào thành, nhưng là ta có thể cho các ngươi khảo nghiệm gia tăng một chút xíu độ khó a." Vừa dứt lời, Tiểu Hắc đột nhiên xuất kích, một móng đuốt chộp vào thanh niên áo trắng đỉnh đầu, hung tợn nói ra: "Thế nào, ngươi dám lạm dụng chức quyền?" Tiểu Hắc cái này một thao tác, đem chung quanh tu sĩ giật nảy mình, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, trước mắt thanh niên áo trắng nhìn qua yếu đuối, thực lực nhưng mạnh đây. Bọn hắn sợ bị tác động đến, vội vàng trốn đến một bên. Thanh niên áo trắng cũng không nghĩ tới Tiểu Hắc trực tiếp động thủ, Tiểu Hắc tốc độ rất nhanh, hắn đều không có kịp phản ứng. Hắn nắm lấy Tiểu Hắc chân, nói ra: "Ngươi mau buông ra, đem tóc của ta đều làm rối loạn." "Vậy ngươi nói, cái lại không mạnh miệng, còn cho không cho chúng ta ra tăng độ khó rồi?" Tiểu Hắc buộc phát ra thánh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, móng vuốt đều nhanh muốn bắt nhập thanh niên áo trắng ra đầu bên trong. Thanh niên áo trắng giật nảy mình, hắn biết hôm nay gặp được cọng rơm cứng, vội vàng cam đoan tuyệt đối sẽ không khác nhau đối đãi, trước đó là hắn nói sai. Thanh niên áo trắng nhanh như vậy thỏa hiệp, cũng là bởi vì biết hắn đánh không lại Tiểu Hắc. Thế thế, Tiểu Hắc rất là đắc ý buông ra móng vuốt, bay trở về Lâm Phong trên bờ bay. Thanh niên áo trắng hướng Lâm Phong đưa qua ba cây cà rốt, nói ra: "Tại cà rốt bên trên viết lên tên của các ngươi, tiến vào thành về sau, liền có thể tiến hành khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm về sau, liền có thể tiến vào cửa thứ hai." Lâm Phong gật gật đầu, tiếp nhận cà rốt thời điểm, hướng thanh niên áo trắng hỏi: "Ngươi là cái gì chủng loại yêu thú, sẽ sinh sữa sao?" Thanh niên áo trắng ngạc nhiên, lập tức sờ lên đầu, hồi đáp: "Ta bản thể là Huyễn Nguyệt Thỏ, là hùng, sẽ không sinh sữa." "Nguyên lai là dạng này, kia quái dậy." Nói xong, Lâm Phong trực tiếp vào thành mà đi, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thanh niên áo trắng. Lập tức, hắn chỉnh lý tao loạn tóc, đối trung quanh tu sĩ hô: "Phải vào thành, tranh thủ thời gian tới nhận lấy vào thành cà rốt." Chương 78, dây phá huyễn thuật, Thánh Châu Thiên Kiêu đến sau một ngày. Huyễn Nguyệt Thỏ nhìn thấy tiến vào Mê Nguyên Thành nhân số đã đạt đến mở ra khảo nghiệm giai đoạn, từ trong ngực lấy ra một cái phức tạp mâm tròn. "Ta nói là bảo trì công bằng, nhưng ta cũng không có nói độ khó là trung đẳng nha." Huyễn Nguyệt Thỏ một bên nói một mình, một bên không ngừng mà khuấy động lấy mâm tròn bên trên ấn phím. Cuối cùng, Hắn đem mê miễn thành khảo nghiệm độ khó điều chỉnh đến khó khăn nhất địa ngục cấp bậc về sau, nhẹ nhàng địa điểm tại mở ra cái nút bên trên. Hiển nhiên, Huyễn Nguyệt Thỏ đối Tiểu Hắc vẫn là trong lòng còn có oán khí. Làm xong đây hết thảy, Huyễn Nguyệt Thỏ tiếp tục cho vào thành tu sĩ cấp cho cả rốt. Cũng không biết, những tu sĩ này nếu như biết bởi vì Tiểu Hắc, làm Huyễn Nguyệt Thỏ đem mê miễn thành khảo nghiệm đổi thành tối cao cấp bậc, có thể hay không đối Tiểu Hắc dùng ngòi bút làm vũ khí. Mê miễn thành nội, khảo nghiệm mở ra lúc, mỗi người đều bị một đoàn bong bóng bao khỏa, truyền tống đến từng cái không gian bên trong bắt đầu khảo nghiệm. Lâm Phong bị truyền tống đến quen thuộc Lâm gia độc tu phòng, tại hắn phía trước, một trường quen thuộc gỗ tròn bên cạnh bàn, Lâm Thần, Khương Nguyệt Ly, Lâm Mộng San, Lâm Chỉ Lam cùng Lâm Tiếu Sương năm người ngồi trên ghế, nhìn về phương xa. Làm sao đột nhiên liền trở lại Lâm gia? Lâm Phong trước tiên nghi ngờ nói. Đúng lúc này, Lâm Thần bọn người nghe được động tĩnh, cùng nhau quay mặt lại. Nhìn thấy bọn hắn hình dạng, Lâm Phong nhịn không được nhả ránh, cái này mẹ nó cũng quá giả đi. Lâm Phong cảm thấy hiểu rõ, cái này kỳ thật chính là cái ảo cảnh. Chỉ bất quá, hoàn cảnh này rất chân thực, để hắn có loại về tới Lâm gia độc tú phong cảm giác. Đáng tiếc, tại nhân vật tạo nên bên trên, còn kém một chút công phu. Chỉ vì, Lâm Thần, Khương Nguyệt Ly trên mặt, ngũ quan căn bản cũng không có biểu hiện xong, thậm chí, hai cặp con mắt căn bản cũng không tại vị trí song song. Bọn hắn hình dạng, căn bản cũng không bình thường được chứ. Cái này Tuế Nguyệt Đại Đế rõ ràng là công phu không tới nơi tới chốn a, chế tạo huyễn cảnh, ngay cả người đều không có cấu tạo tốt. Lâm Phong cười lắc đầu, giải thích nói, hắn đã coi như là tương đối lợi hại, có thể đem trong lòng ta tưởng niệm cấu tạo ra, đáng tiếc, lao cha, mẫu thân tu vi của bọn hắn quá cao, không phải Tuế Nguyệt Đại Đế có thể khống chế. Nói xong, Lâm Phong đưa tay phải ra một khi lấy Lâm Thần bọn người một chỉ, nói một cái phá chữ. Sau một khắc, hắn lại về tới quen thuộc gian phòng, chính là mê viện trong thành, hắn chỗ đặt chân. Ừm, nhanh như vậy, cái này sao có thể? Ngoài thành, ngay tại ngắn ngủi nghỉ ngơi, Nguyễn Nguyệt Thỏ đột nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được có người thông qua mê viện thành hoàn cảnh khảo nghiệm thông chi. Huyễn cảnh khảo nghiệm còn chưa tới nửa khắc đồng hồ đi, theo lý mà nói mới vừa bận tiến vào chính đề. Kết quả có người trực tiếp liền thông quan rồi. Để cho ta nhìn xem thông quan chính là ai. Huyễn Nguyệt Thỏ nỉ non, đem thông quan tin tức điều ra, phía trên Lâm Phong hai chữ chiếu lấp lánh, mười phần lóa mắt. Lâm Phong. Huyễn Nguyệt Thỏ tiếp tục xem xét tường tình tin tức, khi biết được, Lâm Phong chính là lúc ấy cái kia tàn bạo thối hắc điểu cùng nhau đến đây thời điểm, lập tức minh bạch. Đám người này, liền không có một cái đơn giản. Không phải, con kia thối hắc điểu cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nghỉ ngơi một lát sau, Huyễn Nguyệt Thỏ tiếp tục cấp cho cả rốt. Lúc này, đâm đầu đi tới hai nam một nữ. Huyễn Nguyệt Thỏ cảm giác được, đi ở phía trước vị kia thanh niên áo xám, thể nội ẩn giấu đi bàng bạc lực lượng. Hắn lặng lẽ vận dụng thủ đoạn nhỏ dò xét một chút, lập tức kinh hãi. Trước mắt người thanh niên này, tu vi vậy mà đạt đến thánh hoàng cảnh sơ kỳ. Đây là ngoại trừ con kia thối hắc điểu bên ngoài, cái thứ hai thánh hoàng cảnh sơ kỳ đi. Con kia thối hắc điểu, khẳng định là bởi vì kích hoạt lên thượng cổ huyết mạch mới mạnh như vậy. Nhưng là, nó là yêu tộc, nhiều nhất chính là có thể thu hoạch được không tầm thường cơ duyên, căn bản không chiếm được Tuế Nguyệt Đại Đế hạch tâm truyền thừa. Tuế Nguyệt Đại Đế mặc dù không hạn chế tiến vào Tuế Nguyệt bí cảnh trung tộc, nhưng tâm vẫn là tại nhân tộc bên này. Đạt được hắn hạch tâm truyền thừa, cũng nhất định là nhân tộc thiên tài. Trước mắt vị này áo xám nam tử, rất có thể chính là người dự bị, mà lại là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cũng không biết, có thể hay không tranh đến qua lấy lôi đỉnh tốc độ thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm Lâm Phong. Kết quả, còn phải xem cửa thứ hai cùng cửa thứ ba biểu hiện. Đến, cầm cái này cà rốt, viết lên tên của các người, liền có thể vào trong thành tiếp nhận khảo nghiệm. Dự đoán đến thanh niên trước mắt tương đối có cơ hội thu hoạch được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, Huyễn Nguyệt Thỏ giọng nói chuyện cũng lộ ra càng thêm nhu hòa chút, không có trước đó như vậy chết tấm. Người tới, chính là sát sinh, Vương Huy Đằng cùng Vương Lộ Giao ba người. Vương Huy Đằng kết quả cà rốt, đối Huyễn Nguyệt Thỏ lễ phép hỏi, tiền bối ngài tốt, ta muốn hỏi một chút, trước đó có hay không một cái gọi Lâm Phong hoặc là Ngô Kỳ Lộ tu sĩ vào thành a? Ngươi tìm Lâm Phong làm gì, cùng hắn là quan hệ như thế nào? Bởi vì con kia thối hấp điểu, Huyễn Nguyệt Thỏ đối Lâm Phong bọn hắn không có cảm tình gì. Hắn là tỷ ta. Vương Huy Đằng lời còn chưa nói hết, Vương Lộ Giao liền nhanh lên đem miệng của hắn che, cười giải thích nói, Lâm Phong là bằng hữu của chúng ta. Từ vừa rồi Huyễn Nguyệt Thỏ nghe được Lâm Phong cái tên này phản ứng đến xem, Vương Lộ Giao đã biết Lâm Phong tới. Không phải, Huyễn Nguyệt Thỏ sẽ không như thế hỏi. Hắn đã trong thành tiếp nhận khảo nghiệm. Ngươi phải cố gắng lên, tiểu hòa tử. Huyễn Nguyệt Thỏ nói mà không có biểu cảm gì đạo, câu nói sau cùng, hắn là nói với sát sinh. Cái này không khỏi một câu, để sát sinh nhíu mày, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Huyễn Nguyệt Thỏ. Tiền bối, ngươi biết ta? Huyễn Nguyệt Thỏ lắc đầu, ta không biết ngươi, nhưng ta xem trọng ngươi, bởi vì ngươi rất mạnh. Nghe vậy, sát sinh liền biết, thực lực của mình đã bị trước mắt tiền bối nhìn thấu, thế là khiêm tốn nói, tạ tiền bối thưởng thức, ta chút thực lực ấy, còn không phải mạnh nhất, còn cần càng thêm cố gắng. Ừm, Lâm Phong là cái đối thủ mạnh mẽ, hy vọng ngươi có thể tại cửa thứ hai chiến thắng hắn. Xem ở sát sinh lễ độ như vậy mạo phân thượng, Huyễn Nguyệt Thỏ nhịn không được lắm mồm một câu. Lúc này, Vương Huy Đằng xen vào hỏi, tiền bối, ngài biết Lâm Phong tình huống thật sao? Huyễn Nguyệt Thỏ lập tức ngừng lại miệng, khoát tay thúc giục, tốt, không nên hỏi cũng đừng hỏi, tranh thủ thời gian đi vào đi, bị chậm trễ thời gian. Gặp Huyễn Nguyệt Thỏ như thế, sát sinh bọn người biết hắn không muốn nhiều lời, thế là bọn hắn hướng Huyễn Nguyệt Thỏ bái về sau, liền vào thành đi. Nhìn xem ba người bóng lưng biến mất, Huyễn Nguyệt Thỏ nội tâm thầm nghĩ, vẫn là mấy người này tương đối có lễ phép, so cái kia phách lối thối hắc điểu tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, bọn hắn cùng Lâm Phong là nhận biết, điểm ấy liền để ta có chút khó làm a. Cứ như vậy, hai ngày thời gian quá khứ, ngoại trừ Lâm Phong, còn chưa có xuất hiện cái thứ hai thông quan người, mà nên vào thành người, cơ bản đều tiến xong. Tuế Nguyệt Thọ lúc này phi thường thanh nhàn. Đúng lúc này, Tuế Nguyệt bí cảnh lối vào, đột nhiên xuất hiện 20 cái thanh niên nam nữ, mỗi người bọn họ trên thân đều lưu chuyển lên khí tức cường đại. Mỗi người tu vi đều không thua kém Thiên Vương cảnh sơ kỳ. Đây là Thánh Châu Thiên Kiều đến. Chương 79, Chân Yêu Tháp trải qua 3 ngày 4 3, Thánh Châu Thiên Kiều rốt cục đi tới. Cái này 20 vị thiên kiều, từng cái khí chất phi phàm, cầm đầu vị nữ tử kia càng là như hoa sen mới nở xinh đẹp. Nàng cũng là thực lực mạnh nhất một vị, đạt đến Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Nếu không phải sát sinh xuất hiện, nàng tuyệt đối có thể làm cho Huyền Nguyệt Thỏ nhìn nhiều. Đáng tiếc, ở trong mắt Huyền Nguyệt Thỏ, những người này lại như thế nào ưu tú, cùng sát sinh so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Tranh thủ thời gian tới nhận lấy vào thành bằng chứng, sau đó tiến vào khảo nghiệm. Huyền Nguyệt Thỏ từ tốn nói. Nghe vậy, Thánh Châu Thiên Kiêu nhao nhao tiến lên, bọn hắn mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng không có tự cho là đúng tiền nào. Bọn hắn rất có lễ phép tiếp nhận Huyền Nguyệt Thỏ cho cà rốt, đối Huyền Nguyệt Thỏ biểu thị cảm tạ. Điểm này, để Huyền Nguyệt Thỏ đối bọn hắn nhiều một chút hảo cảm. Những người này, nhưng so sánh kia thối hắc điểu có lễ phép nhiều, nhìn xem, mỗi người nên giống như bọn họ, tôn kính ta, mà không phải giống con kia thối hắc điểu, rát ta tóc. Huyền Nguyệt Thỏ một bên cấp cho cà rốt, trong lòng một bên nghĩ nói, tiền bối, cái này cà rốt có gì hữu dụng đâu. Lúc này, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ giơ trong tay cà rốt hỏi. Nhìn xem nàng cặp kia mắt to như nước trong veo, Huyền Nguyệt Thỏ tâm đều muốn hòa tan. Hắn có được ngữ khí ôn nhu nói, các ngươi đem tên của mình khắc vào phía trên, vào thành về sau mới có thể tham gia khảo nghiệm. Nguyên lai là dạng này a, tạ ơn tiền bối. Thiếu nữ nháy mắt, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Thánh Châu Thiên Kiêu lần lượt tiến vào Mê Nguyên Thành. Lần này, Thánh Châu tông môn trong thế lực cũng chỉ có bọn hắn những này thiên kiêu đến đây, thế lực khác thiên kiêu vốn là có cơ hội. Nhưng là 3 ngày trước, Huyền Nguyệt cửa một vị đại nhân vật ra lệnh, cấm chỉ ngoại trừ Huyền Nguyệt cửa chờ 22 vô thượng thế lực bên ngoài thiên kiêu tiến vào Tang Ngung chi địa. Mà lại, cái này 22 vô thượng thế lực chỉ có thể phái ra một vị thiên kiêu tiến về. Huyền Nguyệt cửa là Thánh Châu 22 vô thượng trong thế lực thực lực mạnh nhất, không có cái thứ hai. Huyền Nguyệt cửa người thành lập là trong truyền thuyết vị kia Trích Tinh Tiên tử hảo tỉ muội. Mệnh lệnh vừa ra, không có thế lực nào dám không tuân theo. Thánh Châu Thiên Kiêu tiến vào Mê Nguyên Thành bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, Lâm Phong đã đi tới cửa thứ hai. Lâm Phong trước mặt là một tòa cao lớn màu đen cự tháp. Màu đen cự tháp chỉnh thể trình viên hình, hết thảy có 99 tầng. Từ bên ngoài nhìn, tòa này màu đen cự tháp cổ phát nhưng trang trọng, ngầm trộm nghe đến các loại thanh âm cổ quái từ bên trong tháp truyền ra. Lâm Phong nhìn về phía màu đen cự tháp tầng thứ nhất đại môn, bên cửa bên cạnh tuyên khắc lấy ba cái chữ to màu vàng, Chấn Yêu Tháp. Đây chính là cửa thứ hai khảo nghiệm, sông Chấn Yêu Tháp. Thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm về sau, liền có thể xung tháp. Lâm Phong cửa thứ nhất thông quan quá nhanh, đến mức tại Mê Nguyên Thành chờ đợi hơn 2 ngày, mới được cho biết có thể tiến vào cửa thứ hai. Tại Chấn Yêu Tháp một bên, kỹ càng giải thích tình huống nội bộ. Chấn Yêu Tháp mỗi một tầng đều có không cùng loại yêu thú linh thể, số tầng càng cao, yêu thú linh thể thực lực liền càng mạnh. Thông quan duy nhất phương thức chính là đem yêu thú linh thể đánh bại. Tiến vào Chấn Yêu Tháp tất cả mọi người không cần phải lo lắng tại cùng yêu thú linh thể thời điểm chiến đấu có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần cho là mình không phải yêu thú linh thể đối thủ, trong lòng mặc niệm rời khỏi, liền có thể hoàn toàn ra tháp. Ra tháp về sau, liền trực tiếp phán định thành tích. Căn cứ vượt qua số tầng, sẽ có các loại ban thưởng, có tăng lên ngộ tính, có ban cho tương đối cao đẳng cấp công pháp trở. Nếu như có thể đăng đỉnh, còn sẽ có ngoại ý muốn chi lễ. Xem hết Chấn Yêu Tháp giới thiệu, Lâm Phong không ngừng lắm. Cái này cái gọi là ban thưởng, không có cái nào là có thể để cho Lâm Phong động tâm. Đan dược, công pháp bí tịch, Lâm Phong thật không thiếu. Có thể nói, Lâm Phong trong tay bên trong đan dược, tùy tiện xuất ra một viên, đều so Chấn Yêu Tháp ban thưởng cao cấp gấp trăm lần vạn lần. Lại càng không cần phải nói ngộ tính. Lâm Phong mát cấp ngộ tính, tất cả công pháp tại Lâm Phong trước mặt, một giây liền có thể hoàn toàn tinh thông. Lâm Phong ngộ tính đã đạt tới hạn mức cao nhất. Duy nhất có thể làm cho Lâm Phong có một chút điểm hứng thú, chính là cái này yêu thú linh thể. Lâm Phong cũng nghĩ nhìn xem, trong Chấn Yêu Tháp sẽ có hay không có hàng thật giá thật yêu thú, tốt nhất là giống cơ thái mỹ dạng này. Lâm Phong tiến vào Chấn Yêu Tháp tầng thứ nhất, trước mắt liền xuất hiện một con cùng phùng hữu dung bản thể không kém bao nhiêu làng tộc yêu thú. Nhìn chơi sói, Huyền Vương cảnh sơ kỳ tu vi. Nó vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhào về phía Lâm Phong. Ở chỗ này, nhìn chơi sói linh thể chỉ có tiến công bản năng, cũng sẽ không suy nghĩ. Nó chính là đơn thuần máy móc chiến đấu, chỉ có đưa nó đánh bại mới có thể tiếp tục hướng lên một tầng. Lâm Phong tiện tay vung lên, Vương Thiên sói linh thể như là băng tuyết gặp lửa hòa tan, trong nháy mắt hòa tan. Loại tu vi này yêu thú đối Lâm Phong tới nói, tiện tay liền có thể bóp chết. Chấn Yêu Tháp tầng thứ nhất chính là Huyền Vương cảnh sơ kỳ yêu thú linh thể, kia càng ban đêm chẳng phải là càng ngày càng mạnh, những người khác làm như thế nào thông quan? Lâm Phong đứng tại chỗ, suy tư nói, toàn bộ Tang Ngung chi địa, có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá đến Huyền Vương cảnh sơ kỳ tu sĩ, thật không nhiều. Đây mới là Chấn Yêu Tháp tầng thứ nhất mà thôi, yêu thú linh thể cứ như vậy mạnh. Kia Tang Ngung chi địa thiên tiêu, có rất nhiều đều sẽ dừng bước cửa thứ hai. Lâm Phong không biết là, khảo nghiệm trở nên như thế khó khăn, hết thảy đều muốn từ nhỏ hắc bát huyền nguyệt thọ đầu bắt đầu nói lên. Nếu như không phải cửa thứ nhất khảo nghiệm biến thành địa ngục độ khó, Lâm Phong tại cửa thứ nhất gặp phải yêu thú linh thể, chính là nguyên hồn cảnh sơ kỳ tu vi. Chấn Yêu Tháp tầng thứ hai, Lâm Phong gặp phải vẫn như cũng là Huyền Vương cảnh sơ kỳ yêu thú linh thể, là một con huyết tình hổ vằn, so tầng thứ nhất nhìn trời sói cường đại một chút xíu. Không có ngoài ý muốn, Lâm Phong vung tay một cái, huyết tình hổ vằn liền biến mất. Lâm Phong thất vọng lắc đầu, liên tục hai quan đều là yêu thú linh thể, không có chút nào giá trị lợi dụng. Rất nhanh, Lâm Phong lấy thế sét đánh lôi đình, tại không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, vọt thẳng đến trấn yêu tháp thứ 50 tầng. Đến nơi này, yêu thú linh thể tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh viên mãn. Nói cách khác, ngoại trừ cá biệt thực lực tương đối cường đại yêu nghiệt tu sĩ, tuyệt đại bộ phận người cũng không thể vượt qua thứ 50 tầng. Lâm Phong không có lãng phí thời gian, bất luận xuất hiện yêu thú nào linh thể, hắn đều là tiện tay vung lên liền giải quyết. Hắn tiếp tục đi lên, hao tốn gần nửa canh giờ thời gian, đi tới trấn yêu tháp thấp 99 tầng. Trấn yêu tháp thứ 99 tầng đã coi như là tầng cao nhất. Lâm Phong trước mặt, đứng đấy một vị dáng người xinh đẹp, môi đỏ mê người nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, thân mang màu hồng nhạt một đám, đem tiếp cận hoàn mỹ dáng người bao khỏa đến phá lệ mê người. Như thế có lồi có lõm nữ tử, lại là trấn yêu tháp thứ 99 tầng yêu thú linh thể. Không, nàng cũng không phải là linh thể. Lâm Phong chú ý tới, nữ tử trước mắt cũng không có giống cái khác tầng yêu thú linh thể như thế, quanh thân quanh quẩn lấy hư ảo khí tức. Nữ tử trước mắt là chân chân thật thật tồn tại hóa hình yêu thú. Ngươi bản thể là cái gì, sẽ sinh sữa hay không? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn không có vội vã động thủ, thật vất vả gặp được có thể cùng cơ thái mỹ cùng so sánh yêu thú, hắn cũng không nỡ đánh chết, ra điều kiện tiên quyết là nàng nếu có thể sinh sữa mới được. Không phải, nên đánh chết, vẫn là phải đánh chết. Chương 80, Thử Xuyên cùng sát sinh chấn kinh ngươi có ý tứ gì? Nữ tử không hiểu. Lâm Phong khoát tay áo, ta nói đến đủ trực bạch a, còn nghe không hiểu. Được rồi, không cần thiết xoắn xuýt vấn đề này, thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá muốn thông quan, còn muốn đánh qua ta mới được. Nữ tử tu vi là thánh hoàng cảnh trung kỳ, nàng gặp Lâm Phong có thể đi vào cửa ải cuối cùng, nghĩ đến thực lực ít nhất là thánh hoàng cảnh sơ kỳ. Dù sao, thứ 98 tầng yêu thú linh thể, tu vi chính là thánh hoàng cảnh sơ kỳ, nếu muốn đánh bại nó, ít nhất cũng phải đồng dạng tu vi mới được. Nghe vậy, Lâm Phong đành phải lướt qua cái đề tài này. Trước mắt cái này hóa hình nữ tử, xem xét chính là trạch nữ, hoàn toàn không có tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Cùng nàng nói nhảm, chẳng bằng trực tiếp bắt, để cơ thái mỹ phụ trách tẩy não liền tốt. Nghĩ đến, Lâm Phong vẫn như cũng là giơ tay lên, lăng không hướng phía nữ tử nhẹ nhàng để ép. Vừa mới bắt đầu, nữ tử xem không hiểu Lâm Phong động tác, nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, lấy thế lôi đỉnh bạn quân manh áp xuống tới. Nữ tử vội vàng vận công chống cự đè xuống lực lượng, làm sao thực lực của nàng quá yếu, căn bản ngăn không được. Bành, xinh đẹp dáng người té lăn trên đất, nữ tử biểu lộ bất khả tư nghị ngước nhìn Lâm Phong. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Phong không có trả lời nàng, hắn có chút xoay người, nắm cổ của nàng đưa vào trong tiểu thế giới. Cơ thái mỹ, người mới tới, hảo hảo khuyên bảo một chút. Đối trong tiểu thế giới cơ thái mỹ phân phó một câu về sau, Lâm Phong bắt đầu xem xét tầng này không gian. Hắn đều đã thông qua tất cả cửa ải, vì cái gì không có nhìn thấy có ban thưởng. Mê viễn trong thành, kinh lịch 3 ngày nhiều thời gian khảo nghiệm, một vị thanh niên tóc tím thành công thông quan. Thanh niên tóc tím chính là Tử Xuyên, hắn một tay cầm trường mâu, nhìn qua trấn yêu tháp phương hướng cảm thán nói, hoàn cảnh này khảo nghiệm, đơn giản thần, còn tốt, cuối cùng chúng tới, quá chân thực. Tử Xuyên so Lâm Phong bọn hắn trễ một chút tiến vào mê viễn thành, hắn thông qua hoàn cảnh khảo nghiệm, bỏ ra 3 ngày nhiều thời gian. Huyễn cảnh thật sự là quá giống như thật, đến mức hắn tìm tới đột phá khẩu thời điểm, thời gian cứ như vậy đi qua. Hắc hắc, mặc dù dùng 3 ngày thời gian, nhưng những người khác hẳn là muốn càng lâu đi, ta hẳn là cái thứ nhất thông quan. Tử Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đối với mình thành tích vẫn là rất hài lòng. Dù sao, đây chính là Tuế Nguyệt Đại Đế đối người thừa kế khảo nghiệm, nếu là không có một điểm mới kỳ quái đâu. Phản phất là đáp lại Tử Xuyên ý nghĩ, lúc này, mê viễn thành giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chương màn che, phía trên biểu hiện ra hai hàng chữ: Lâm Phong, thông quan thời gian, một hơi. Tử Xuyên, thông quan thời gian, 3 ngày số 02 canh giờ. Đây là thông quan mê viễn thành bảng xếp hạng. Tử Xuyên mở to hai mắt nhìn xem sắp xếp phía trên chính mình danh tự. Lâm Phong, thông quan thời gian chỉ dùng một hơi. Đây là quái vật gì? Nguyên bản nội tâm còn vì thành tích của mình hưng phấn không thôi Tử Xuyên, bị đả kích đến không muốn không muốn. Hắn không cách nào tưởng tượng, trên đời này tại sao có thể có như thế nghịch thiên người, vậy mà có thể dây giải nguyên trận. Tử Xuyên đồng thời cũng đang nghĩ, cái này gọi Lâm Phong người đến tụt cùng người nào? Hiện tại, hắn hẳn là tại cửa thứ 2 đi qua nhìn một chút. Cùng lúc đó, tại huyễn cảnh bên trong, tiểu hắc hóa thân một con cao tới 30 trượng màu đen thần điểu, đứng ở nguy nga đỉnh núi, mặc cho cuồng phong gợi lên lấy đen nhánh lông vũ. Dưới ngọn núi phương, chỉnh chỉnh tề tề địa đứng đấy hơn vạn cái yêu thú. Có là phượng hoàng, có là thanh loan, có là tất phương các loại, tất cả đều là huyết thống cao quý phi cầm thần thú loại. Nhưng lúc này bọn chúng đều một mực cung kính đứng đấy, hai mắt tràn ngập sùng bái mà nhìn xem bọn chúng hoàng, hắc đế. Hắc đế là bọn chúng đối hoàng tôn xưng, đại biểu cho chí cao vô thượng. Tiểu hắc biết, trước mắt những này đều là huyễn tượng, là thông qua nó sâu trong nội tâm tưởng niệm cấu tạo ra. Nó cũng có năng lực đem những này huyễn tượng phá giải rơi, nhưng nó lại không. Nó đến Tuế Nguyệt bí cảnh, vốn cũng không phải là vì truyền thừa mà tới. Có thể ở chỗ này, hảo hảo địa qua một thanh nghiệm, tự nhiên là muốn hưởng thụ đủ lại đi ra. Một bên khác, Nô Kỳ Lộ hoàn cảnh khảo nghiệm thì là đối mặt Thiên Vương cảnh viên mãn Nô Đức. Bởi vì thực lực cách xa, Nô Kỳ Lộ cùng Nô Đức chiến đấu, đều là cuối cùng đều là thất bại. Đây cũng là vì cái gì, Nô Kỳ Lộ một mực còn không có thông quan nguyên nhân. Tại huyễn cảnh bên trong, nội tâm của hắn ý nghĩ bị vô hạn phóng đại ra. Từ khi giải quyết Ngô Phàm về sau, Nô Đức liền thành Nô Kỳ Lộ duy nhất phải trả thù người. Nô Kỳ Lộ toàn thân nhuốm máu, nhưng hắn ý chí kiên định, hướng phía Ngô Đức không ngừng khởi xướng tiến công. Cứ việc lần lượt bị Ngô Đức đánh bay trên mặt đất, nhưng hắn tựa như đánh không chết tiểu cường, từ dưới đất đứng lên về sau, lại tiếp tục khởi xướng tiến công. Lực lượng của hắn phản phất vô cùng vô tận. Tại Tử Xuyên thông qua cửa thứ nhất không lâu sau, vị thứ 3 thông quan người ra là Sát Sinh. Bởi vì sát sinh tiến vào mê miễn thành thời gian muộn tại Tử Xuyên, cho nên sát sinh thành tích còn cao hơn Tử Xuyên. Sát sinh thành tích là 2 ngày lẻ 3 cách giờ, so Tử Xuyên thiếu đi gần 1 ngày thời gian. Sát sinh thành tích tự nhiên xếp tại vị thứ 2. Đương sát sinh nhìn thấy mê miễn trên thành trống không xếp hạng về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mạnh đến mức quá phận à, dù cho là ta nương tựa theo 2 đời ký ức, cũng dùng hơn 2 ngày thời gian mới thành công phá mất miễn cảnh, Lâm Phong vậy mà chỉ dùng một hơi. Chắc không được chỗ cửa thành tiền bối để cho ta hảo hảo cố lên, xem ra hắn bắt ta cùng Lâm Phong dựng lên. Sát sinh thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới, Lâm Phong người này, ngoại trừ luyện đan thuật siêu tuyệt bên ngoài, tại phương diện khác cũng như thế cường hãn, hắn là ta lần này tranh đoạt Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa mạnh nhất đối thủ. Đón lấy, sát sinh cũng hướng phía Trấn Yêu Tháp tiến đến. Ngoài thành, đã hoàn thành cấp cho cả rốt nhiệm vụ huyết nguyệt thỏ, khi biết Lâm Phong chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền xông qua Trấn Yêu Tháp thứ 99 tầng. Cũng là lúc này, huyết nguyệt thỏ mới ý thức tới, Lâm Phong người này căn bản cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Cửa thứ nhất mê miễn thành, cũng sẽ không bởi vì thực lực ở giữa chênh lệch, dẫn đến phá quan độ khó tăng lớn. Bởi vì cửa thứ nhất khảo nghiệm sẽ căn cứ mỗi người khác biệt thực lực tại địa ngục độ khó không đổi trên cơ sở làm ra một chút tiểu nhân biến động, cam đoan làm được công bằng. Nhưng là cửa thứ hai liền không đồng dạng, cửa thứ hai hoàn toàn chính là bằng vào thực lực. Thực lực càng mạnh, có thể leo lên số tầng liền càng cao. Lâm Phong có thể xông đến thứ 99 tầng, nói rõ thực lực của hắn ít nhất là thánh hoàng cảnh trung kỳ. Ai, xem ra người thừa kế nhân tuyển đã ra tới, những người khác chỉ là buổi chạy thôi. Huyễn Nguyệt Thỏ cảm thán một tiếng, sau đó lấy ra trước đó mâm tròn. Huyễn Nguyệt Thỏ đem mâm tròn hướng phía Chân Yêu Tháp phương hướng bung đi. Hắn mặc dù bởi vì tiểu hắc khi dễ hắn, có chút ít so đo, nhưng ở đại công tước bên trên, là không có bất luận cái gì bất công. Đã Lâm Phong thông quan, vậy thì nhất định phải cho hắn thông hướng Trấn Yêu Tháp thứ 100 tầng không gian chìa khóa, cũng chính là vừa rồi Huyễn Nguyệt Thỏ vãi ra mâm tròn. Chương 81, Mộng Bức Tuế Nguyệt Đại Đế còn tại Trấn Yêu Tháp thứ 99 tầng quan sát không gian xung quanh Lâm Phong, đột nhiên nhìn thấy từ bên ngoài bay vào một cái mâm tròn. Mâm tròn lập tức bay đến giữa không trung, ngay sau đó một cái không gian chi môn xuất hiện. Lâm Phong không chút suy nghĩ, bay thẳng tiến không gian chi môn. Không gian chi môn bên trong là một cái phương viên vẹn vẹn ngàn mét mù sương không gian, ở vùng trung tâm có một cái cự đại bệ đá. Trên bệ đá, một cái trung niên bộ dáng thanh y nam tử đóng chặt hai con ngươi, xem bộ dáng là tại tu luyện. Lâm Phong vừa tiến đến, vị kia thanh y nam tử liền mở hai mắt ra. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, chậm rãi, lông mày của hắn hơi nhíu lên. "Tiểu hữu, bản đế vậy mà nhìn không thấu được ngươi." Thanh y nam tử kinh ngạc nói. Nghe được bản đế hai chữ, Lâm Phong liền đoán được nam tử thân phận, ngươi chính là Tuế Nguyệt Đại Đế a. Đại đế chỉ là đối thương lan giới một chút vô địch thánh đế cảnh tôn sưng. Trước mắt Tuế Nguyệt Đại Đế, tu vi là tinh thần cảnh sơ kỳ. Tu vi như vậy, đối với Lâm Phong tới nói không tính là gì. Mà lại, Lâm Phong còn biết, trước mắt Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không phải là bản thể, mà là Tuế Nguyệt Đại Đế đang phi thăng trước lưu lại một bộ linh thân. Nó mục đích hẳn là vì tìm tới truyền thừa người đi. Tuế Nguyệt Đại Đế cười ha ha, tiểu hữu quả nhiên hảo nhãn lực, đã ngươi thành công thông qua được Trấn Yêu Tháp, quyển kia đế liền cho ngươi một món lễ lớn, mời lên đến đây. Đợi đến Lâm Phong tiến lên, Tuế Nguyệt Đại Đế tiếp tục nói, ngươi có thể thông qua Trấn Yêu Tháp khảo nghiệm, so với những phần thưởng khác, có lẽ truyền công sẽ càng thêm thích hợp. Xin yên tâm, bản đế cái gọi là truyền công cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ, hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên 2-3 cái nhỏ cấp bậc, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi căn cơ. Ngươi xác định? Lâm Phong hỏi ngược lại. Lâm Phong là rõ ràng thể chất của mình, nếu là thể hộ quán đỉnh thức truyền công có thể tăng cao tu vi, Lâm Thần bọn người sớm đã dùng. Sở dĩ vô dụng cũng là bởi vì truyền công đối Lâm Phong không có hiệu quả chút nào. Bản đế cũng không phải khoác lác, như tiểu hữu tu vi hiện tại là thánh chủ cảnh sơ kỳ, bản đế nhưng giúp ngươi tăng lên tới thánh hoàng cảnh viên mãn, mới vừa nói 2-3 cái nhỏ cấp bậc là khiêm tốn thuyết pháp thôi. Thế nhưng là ta hiện tại đã là thánh hoàng cảnh viên mãn, ngươi xác định còn có thể tăng lên 2-3 cấp bậc sao? Tuế Nguyệt Đại Đế. Hồi lâu sau, khiếp sợ không thôi Tuế Nguyệt Đại Đế mới phản ứng được, xấu hổ cười nói, bản đế là thật không nghĩ tới, dưới gầm trời này còn có cường đại như thế yêu nghiệt. Đã tiểu hữu có như thế tu vi, đoán chừng cũng chỉ có thể giúp ngươi tăng lên tới thánh tôn cảnh sơ kỳ, tốt xấu cũng có thể đến giúp một điểm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tốt ta, vậy liền để ngươi thử một chút. Nói, Lâm Phong đối mặt với Tuế Nguyệt Đại Đế, xếp bằng ở trước mặt hắn. Tuế Nguyệt Đại Đế thần sắc trở nên nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Những năm này đi qua, hắn đạo này linh thân còn lại linh lực không nhiều, không phải, khẳng định có thể tăng lên càng nhiều. Truyền công bắt đầu, Tuế Nguyệt Đại Đế đem đã hoàn toàn tinh luyện linh khí truyền vào Lâm Phong thể nội. Lâm Phong thân thể như là sâu không thấy đáy vực sâu, Tuế Nguyệt Đại Đế hải lượng linh lực tiến vào về sau, Lâm Phong tu vi là một chút cũng không gặp có động tĩnh. Sau nửa canh giờ, Tuế Nguyệt Đại Đế nhìn thấy Lâm Phong vẫn không có một tia tăng lên, thế là bất đắc dĩ buông xuống hai tay. Tiểu hữu, ngươi quá ngây tiên, bản đế vậy mà không cách nào giúp ngươi tăng cao tu vi, thực sự hổ thẹn. Tuế Nguyệt Đại Đế trên mặt hiện đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ thần sắc. Hắn thật không rõ, đế cùng là thời đại này thay đổi vẫn là Lâm Phong tương đối khác loại. Thể hồ quán đỉnh thức truyền công vậy mà thất bại. Cái này nếu là truyền đi, sẽ để cho Tuế Nguyệt Đại Đế thật mất mặt. Lâm Phong mở hai mắt ra, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, kết quả này đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Không có việc gì, ta đã sớm biết. A, kia tiểu hữu vì sao không trực tiếp cùng bản đế nói? Tuế Nguyệt Đại Đế bất đắc dĩ, nếu là sớm nói lời, hắn cũng không cần lãng phí nhiều như vậy linh lực. Ta nếu là sớm nói, ngươi có thể tin, còn không bằng để ngươi nhìn thấy kết quả. Lời này, nói đến Tuế Nguyệt Đại Đế không phản bác được. Lâm Phong nói đúng, lấy Tuế Nguyệt Đại Đế ngạo khí, làm sao lại bởi vì Lâm Phong một câu liền thừa nhận mình không được? Còn không bằng để hắn kiến thức đến chân chính kết quả, hắn mới tiếp nhận sự thật này. Tuế Nguyệt Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, xem ra nơi này là không có cái gì có thể đến giúp Tiểu Hưu, có lẽ cửa thứ ba Tuế Nguyệt Sơn núi có thể đến giúp ngươi. Tuế Nguyệt Sơn núi là toàn bộ Tuế Nguyệt bí cảnh quý báu nhất địa phương, nơi đó đều là Tuế Nguyệt Đại Đế một đời cảm ngộ. Trong đó đã bao hàm Tuế Nguyệt Đại Đế đối các loại công pháp lĩnh ngộ, bao quát đối đăng dược, phù lục các phương diện kiến giải. Đại Đế cảnh cường giả cả đời cảm ngộ, đối với những này tiên tiêu tới nói, chính là chân quý nhất bảo tàng. Nếu như có thể lĩnh ngộ một chút, đủ để trong tương lai thành tựu đỉnh phong. Lâm Phong cười cười, nói ra, cũng là không phải không dùng được, ta có cùng nhau bạn, thiên phú cực cao, cũng là bởi vì tu hành thời gian hơi ngắn, thực lực hơi kém, ta cảm thấy, để hắn truyền thừa y bát của ngươi, vẫn là có thể. Nghe vậy, Tuế Nguyệt Đại Đế lập tức hứng thú, hắn liền vội vàng hỏi, Tiểu Hữu đồng bạn hiện tại nơi nào, hắn ra sao thiên phú? A, đúng, quên hỏi Tiểu Hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Phong, ta kia đồng bạn tên là Ngô Kỳ Lộ, hắn linh căn thiên phú là thánh cấp hạ phẩm kim hệ linh căn. T, thánh cấp hạ phẩm kim hệ linh căn thiên phú. Tuế Nguyệt Đại Đế bị hung hăng rung động đến, toàn bộ thương lang giới có thể xuất hiện thánh cấp trở lên linh căn thiên phú, từ xưa đến nay, biết đến cũng chính là hai người đi. Cái thứ nhất là vị kia lưu danh bách thế Trích Tinh Thiên Tử, một vị khác chính là thần bí Diệp Cô Thành. Hai vị này thành tựu so chính Tuế Nguyệt Đại Đế còn cao hơn rất nhiều. Tuế Nguyệt Đại Đế còn chưa tới thánh đế cảnh trước đó, liền mười phần sùng bái hai vị này, cũng một mực khát vọng đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Hiện tại, hắn nghe được Lâm Phong nói, có cái tên là Ngô Kỳ Lộ tiểu tử có được thánh cấp hạ phẩm linh căn thiên phú. Cái này làm sao không để hắn hưng phấn? Thiên phú như vậy, tương lai nhất định cũng là đại đế cấp bậc tồn tại, đột phá phi thăng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu là đem ý bắt chuyển cho dạng này thiên tài, tuyệt đối là vật tận kỳ dụng, mình cũng triệt để yên tâm. Lâm Phong tiểu hữu, nếu là Ngô Kỳ Lộ thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, đi vào cửa thứ hai về sau, bản đế sẽ vì hắn thương lượng cửa sau, trực tiếp chuyển công. Về phần hắn có thể hay không tại cửa thứ ba Tuế Nguyệt Sơn núi có rõ ràng cảm ngộ, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Lâm Phong mỉm cười, vậy thì tốt, hắn cần cũng chỉ là tăng cao tu vi mà thôi, về phần cửa thứ ba, hắn cũng không thành vấn đề. Ngô Kỳ Lộ có được kim cương kinh, kỳ thật thật đúng là không cần Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Ngô Kỳ Lộ tương lai thành tựu cũng nhất định là cao hơn Tuế Nguyệt Đại Đế. Duy nhất có thể làm cho Ngô Kỳ Lộ ít đi hơn 10 năm đường, cũng chính là cái gọi là thể hồ quán đỉnh thức truyền công. Điểm ấy mới là Lâm Phong mục đích. Về phần Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, người nào thích tranh liền đi tranh đi. Chương 82, rời đi Tuế Nguyệt bí cảnh còn tại cửa thứ nhất Mễ Nguyên Thành vượt quan thiên kiêu nhóm căn bản không biết. Khảo nghiệm vừa mới bắt đầu không đến 5 ngày thời gian, Tuế Nguyệt Đại Đế liền đã tuyển định truyền thừa người. Lâm Phong tiểu hữu, ngươi sau khi rời khỏi đây, đem khối kia mâm tròn cho đến Ngô Kỳ Lộ, hắn liền có thể đi tới nơi này. Lâm Phong gật đầu đáp lại, sau đó ra trấn yêu tháp. Lúc này, trấn yêu tháp thứ 50 tầng, Tử Xuyên cùng Sát Sinh ngay tại chém giết yêu thú linh thể, từng bước một đi lên leo lên. Sau một ngày, Tử Xuyên cùng Sát Sinh thành công đi vào trấn yêu tháp thứ 97 tầng. Thứ 97 tầng, yêu thú linh thể tu vi đồng dạng là thánh hoàng cảnh sơ kỳ, mà lại số lượng đạt đến 5 con. Tử Xuyên tu vi, vẹn vẹn thánh vương cảnh trung kỳ, có thể đi vào thứ 97 tầng, đã coi như là rất lợi hại. Nhìn xem đem mình vây lại 5 con yêu thú linh thể, Tử Xuyên kiên định hai con ngươi hiện lên một vòng hào quang màu tím. Chỉ có thể thử một chút chiêu này, không được, cũng chỉ có thể dừng bước. Vừa dứt lời, Tử Xuyên nội tâm hét lớn một tiếng, một đoàn tử sắc khí thể ngưng tụ trước người, hắn đưa tay đẩy, đem nó rót vào trường mâu mũi nhọn kia một tiết biến thành màu đen vết máu bên trên. Cái này đoàn vết máu, chính là thượng cổ lúc sau, vị kia kinh thế đại đế chém giết thượng cổ ma đế, từ ma đế mông bự bên trong mang ra một đoàn máu. Bây giờ, căn này trường mâu bị Tử Xuyên đạt được, chỉ cần kích hoạt trường mâu bên trên máu đen, liền có thể vượt cấp chiến đấu. Oeng, máu đen bị kích hoạt, trong nháy mắt trào lên ra vô cùng tận lực lượng, đem chúng quanh 5 con yêu thú linh thể đánh bay. Tử Xuyên xem xét có hy vọng, lập tức đối yêu thú linh thể khởi xướng tiến công. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tử Xuyên thành công chém giết 5 con yêu thú linh thể, thắng được thắng lợi. Nhưng là hắn tự thân linh lực cũng toàn bộ hao hết. Trấn yêu tháp thứ 98 tầng, coi như hắn đi lên, cũng không có linh lực chiến đấu. Hiện tại, hẳn là ta xếp tại cao nhất đi, cái kia gọi Lâm Phong, tuyệt đối không đạt được độ cao này. Tử Xuyên đối với mình thực lực 10 phần tự tin. Hắn làm qua điều tra, liền xem như Thánh Châu những cái kia vô thượng tông môn, 30 tuổi trở xuống thiên kiêu bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới Thánh Vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà hắn, chỉ bằng vào cảnh giới cũng đã là Thánh Vương cảnh trung kỳ, lại thêm Trảm Ma Đế Mâu, hắn có thể kêu gào Thánh Hoàng cảnh trung kỳ. Hắn tự tin, mình trước mắt thành tích tuyệt đối là cao nhất. Những người khác, nhiều nhất có thể đạt tới, cũng chính là thứ 90 tầng tả hữu thôi. Hy vọng có thể đến cái giải thưởng lớn, tốt nhất là Tuế Nguyệt Đại Đế bộ phận cảm ngộ. Tử Xuyên đứng tại chỗ, nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Chờ thật lâu, trên bầu trời rơi xuống một bản cổ pháp thư tịch, Tử Xuyên thần sắc vui mừng, liền tranh thủ thư tịch nắm bắt tới tay bên trên. Lật xem về sau, Tử Xuyên vui vẻ không thôi. Đây là một bản mẫu pháp, hết thảy chi thức phối hợp trong tay hắn Trảm Ma Đế Mâu, có thể phát huy ra địch nổi Thánh Hoàng cảnh hậu kỳ lực lượng. Đáng tiếc, nếu là trước lúc này có thể có được quyển bí tịch này, nói không chừng ta có thể xông thứ 99 nốt. Tử Xuyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức ra trấn yêu tháp. Đúng lúc này, trấn yêu tháp cửa chính chỗ trên tấm bia đá phát ra ánh sáng, hấp dẫn lấy Tử Xuyên ánh mắt. Mang nhìn kỹ về sau, Tử Xuyên phát hiện tấm bia đá này liền cùng cửa thứ nhất Ma Huyễn Thành bầu trời màn sân khấu là biểu hiện xếp hạng. Căn cứ xông đến trấn yêu tháp số tầng đến quyết định thứ tự. Tử Xuyên tại trên tấm bia đá thấy được tên của mình. Tử Xuyên, thứ 97 tầng, ban thưởng, Thiên Cực Viên Mãn Công Pháp Bí Tịch một bản. Tại Tử Xuyên phía trên còn có hai người danh tự. Sát Sinh, thứ 98 tầng, ban thưởng, Thánh cấp hạ phẩm công pháp bí tịch một bản, đạo pháp cảm ngộ một phần. Lâm Phong, thứ 99 tầng, ban thưởng, không. Tử Xuyên tay phải che ngực, lảo đảo lui về sau ba bước. Lại là Lâm Phong. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Còn có cái gọi Sát Sinh, đến thứ 98 tầng. Thành tích như vậy, để cho là mình giữ chắc đệ nhất, Tử Xuyên lại một lần nữa nhận lấy to lớn đả kích. Tử Xuyên bản thân điều chỉnh một hồi, mới khôi phục tới. Hắn vượt qua trấn yêu tháp, hướng về cửa thứ 3 Tuế Nguyệt Sơn núi tiến đến. Khảo nghiệm còn không có kết thúc, cuối cùng bên thắng là ai còn chưa nhất định đâu. Kỳ thật, Lâm Phong ngay tại cách đó không xa, hắn cũng nhìn thấy Tử Xuyên từ trấn yêu tháp bên trong ra. Nhìn thấy Tử Xuyên thời điểm, Lâm Phong không khỏi nhẹ gật đầu, cái này tóc màu tím, hai con mắt màu tím thanh niên, thực lực sát thực cường đại. Chỉ bất quá, Lâm Phong sau khi ra ngoài, liền dùng ẩn tàng phù lục đem mình che giấu, Tử Xuyên cũng không phát hiện. Tử Xuyên rời đi sau hẹn sau nửa canh giờ, từ Mê Viễn thành phương hướng, một cái thần sắc kiên định thanh niên chậm rãi đi tới, chính là Ngô Kỳ Lộ. Ngô Kỳ Lộ tại Mê Viễn thành hoàn cảnh bên trong, rốt cục bằng vào mình nghị lực, đánh bại Ngô gia gia chủ Ngô Đức. Sau đó, hắn liền thành công thông quan. Lâm Phong triệt hồi phù lục, hiện thân trước mặt Ngô Kỳ Lộ. "Công tử." Ngô Kỳ Lộ cung kính nói. Lâm Phong nhìn xem Ngô Kỳ Lộ có chút đầy bụi đất bộ dáng, lắc đầu cười cười. Hắn đem mâm tròn cho đến Ngô Kỳ Lộ trên tay, cầm cái mâm tròn này, tiến vào trấn yêu tháp về sau, nó sẽ trực tiếp đưa ngươi truyền tống đến thứ 100 tầng, nơi đó có cơ duyên của ngươi. Đa tạ công tử. Ngô Kỳ Lộ cảm động không thôi. Tốt, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi. Công tử hiện tại là đi cửa thứ 3A. Không đi, quá nhàm chán, ta trực tiếp đi bên ngoài chờ ngươi đi. Lâm Phong đã biết, cửa thứ 3 khảo nghiệm là ngộ tính. Thứ này, Lâm Phong căn bản là không có tất yếu đi dày vò, bởi vì hắn đã mắc cấp. Mà lại hắn cũng từ Tuế Nguyệt Đại Đế trong miệng biết được, Tuế Nguyệt bí cảnh bên trong cũng không có đại đạo bản nguyên. Lâm Phong là triệt để đối Tuế Nguyệt bí cảnh đã mất đi hứng thú. Cũng may, lần này tiến đến, đạt được một con yêu thú, cũng coi là có chút thu hoạch đi. Nhìn xem Ngô Kỳ Lộ tiến vào trấn yêu tháp về sau, Lâm Phong trực tiếp hướng Mê Nguyên thành cửa thành đi đến. Tiến vào trấn yêu tháp Ngô Kỳ Lộ, dựa theo Lâm Phong chỉ thị, đem mâm tròn kích hoạt. Mâm tròn phát ra chói mắt bạch quang, đem hắn bao khỏa. Sau một khắc, hắn đi tới một cái hơi nước trắng mịt mở không gian. Ngươi chính là Ngô Kỳ Lộ đi, tới đi. Tuế Nguyệt Đại Đế xuất hiện tại Ngô Kỳ Lộ trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Tuế Nguyệt Đại Đế tiền bối, ngài tốt, ta gọi Ngô Kỳ Lộ. Lần thứ nhất nhìn thấy đại đế cường giả, Ngô Kỳ Lộ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tốt, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đại đế tiền bối, ngài là dự định làm cái gì? Đương nhiên là cho người chuyên công. Mê Viễn Thành, Tiểu Hắc còn tại huyễn cảnh bên trong hưởng thụ lấy bách thú thần phục mộng đẹp, đột nhiên một đạo âm thanh vang dội vang lên. Tiểu Hắc, muốn đi? Tiểu Hắc một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vâng thưa chủ nhân thanh âm, chủ nhân đang gọi ta. Tiểu Hắc quay đầu nhìn những cái kia thần thú phi cầm một chút, cần phải đi, lần sau lại tìm ngươi nhóm chơi. Nói xong, Tiểu Hắc vô cánh mà lên, hướng phía bầu trời kích xạ mà đi. Một lát sau, Tiểu Hắc rơi vào Lâm Phong trên bờ bay. Nó hưng phấn điệu nói ra, chủ nhân, ta rất lâu không có làm tốt đẹp như vậy mộng. Lâm Phong cười cười, mộng trung quy là mộng, muốn chơi, liền chơi điểm chân thử. Chương 83, Thánh Châu Thiên Tiêu chấn kinh ngươi, các ngươi sao lại ra làm gì? Ngoài thành, Huyết Nguyệt Thỏ nhìn thấy Lâm Phong cùng Tiểu Hắc trực tiếp đi ra, rất là kinh ngạc nói. Lâm Phong không phải là tiến về cửa thứ 3 sao, làm sao lại đường cũ trở về? Tiểu Hắc khinh thường nói, cái này có cái gì, rõ ràng là chúng ta xông qua tất cả cửa ải, đương nhiên muốn rời khỏi a. Huyết Nguyệt Thỏ trợn nhìn Tiểu Hắc một chút, nếu không phải hắn có thể thô sơ giản lược biết ba đạo cửa ải tình huống, hắn nói không chừng liền tin. Hiện tại cửa thứ 3, chỉ có hai người tiến vào, một cái là Sát Sinh, một cái khác là Tử Xuyên. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Thỏ biểu lộ, Tiểu Hắc mạnh miệng nói, muốn tin hay không, dù sao trong này chuyển thừa, ta chủ nhân còn chướng mắt đâu. Thật sự là càng ngày càng sẽ khoác lác, thật sự là tự đại. Huyễn Nguyệt Thỏ bĩu môi, hoàn toàn không tin Tiểu Hắc nói tới. Đây chính là Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, là có thể để vô số tu sĩ giành đến đầu rơi máu chảy. Nếu là ai đạt được truyền thừa, nhất phi trùng thiên là tất nhiên. Hiện tại lại có người nói đối Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa không có hứng thú. Kia vào để làm gì, chơi sao? Huyễn Nguyệt Thỏ khoát tay áo, nói ra, tốt, đã các ngươi chủ động rời khỏi, liền không có cơ hội tiến vào cửa thứ 3, các ngươi có thể đi. Hắn không muốn nhìn thấy cái này chán ghét thối hắc điệu. Hắc hắc, cái này nhưng không phải do ngươi. Tiểu gia ta muốn như thế nào thì thế nào. Nói, Tiểu Hắc lại một lần nữa bay ra, hai chảo chụp tại Huyễn Nguyệt Thỏ trên đầu. Huyễn Nguyệt Thỏ thực lực so Tiểu Hắc trên lệnh, bị nó một chiêu chế trụ, không cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng miệng phát công. Có bản lĩnh ngươi xuống tới, chơi cái gì đánh lén? Xú điểu, có dám hay không cùng ta vào trong thành công bằng đánh một trận? Sợ hàng, đánh lén có gì tài ba? Mặc cho Huyễn Nguyệt Thỏ như thế nào chửi rủa, Tiểu Hắc thờ ơ, hai cái móng vuốt vẫn như cũ nắm thật chặt Huyễn Nguyệt Thỏ tóc. Nhìn xem hai cái tên dở hơi ở chỗ này, Lâm Phong lắc đầu cười cười, hắn đi đến Huyễn Nguyệt Thỏ chuyên môn cái ghế bên cạnh. Sau đó nhàn nhã nằm xuống. Lâm Phong nhìn ra được, Tiểu Hắc nhưng thật ra là ôm chơi tâm thái tại cùng Huyễn Nguyệt Thỏ cái cọ, nó căn bản cũng không có làm bị thương Huyễn Nguyệt Thỏ. Ba ngày sau, tiếp nhận Huyễn Nguyệt Đại Đế thể hồ quán đỉnh Ngô Kỳ Lộ đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Hắn cũng không có tiến vào cửa thứ 3, ra trấn yêu tháp về sau, hắn liền trực tiếp ra. Hắn cũng không muốn để Lâm Phong chờ quá lâu. Nha, tiểu tử này đi vào một chuyến, tu vi đã đột phá đến Thánh Vương cảnh viên mãn. Phát giác được Ngô Kỳ Lộ khí tức so trước đó cường đại, Tiểu Hắc tranh thủ thời gian dò xét, thế là hoảng sợ nói: "Dù sao cũng là Tuế Nguyệt Đại Đế cho hắn truyền công, nếu không phải Tuế Nguyệt Đại Đế lãng phí một chút linh lực, nói không chừng Kỳ Lộ hiện tại đã là Thánh Hoàng cảnh sơ kỳ tu vi." Huyễn Nguyệt Thọ đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn quan sát tỉ mỉ lấy nô Kỳ Lộ. "Ngươi vậy mà có thể thu được Đại Đế ưu ái, cho ngươi truyền công." Huyễn Nguyệt Thọ thật nhìn không ra, cái này có chút đen thanh niên đến tuột cùng có gì ghê gớm địa phương, vậy mà đạt được Đại Đế truyền công, tăng cao tu vi. Nô Kỳ Lộ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng: "Ta cũng không biết, dù sao tiền bối vừa nhìn thấy ta liền nói phải cho ta truyền công." Huyễn Nguyệt Thọ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói: "Vậy ngươi vì cái gì không đi cửa thứ ba lĩnh nộ công pháp, những cái kia đều là đại đế suốt đời cảm ngộ a?" Theo Huyễn Nguyệt Thọ, Nô Kỳ Lộ là gặp vận may, mới bị Tuế Nguyệt Đại Đế coi trọng, xem như chuyển thừa người bồi dưỡng. Nhưng hắn vậy mà cũng không có tiến vào cửa thứ ba, đem Huyễn Nguyệt Thọ gấp, đều muốn phát điên. Nô Kỳ Lộ giải thích nói: "Cửa thứ ba, kỳ thật với ta mà nói không có gì, ta lúc đầu dự định chính là tăng cao tu vi mà thôi, hiện tại đã như nguyện, cũng không cần phải lãng phí thời gian." Một bên khác, Trấn Yêu Tháp bên ngoài, Thánh Châu một đoàn người tập hợp một chỗ, bọn hắn sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Mạnh nhất vị kia Huyền Nguyệt cửa thánh nữ, nhìn xem trên tấm bia đá xếp hạng, mở miệng nói ra: "Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lão tổ nói đúng. Phương Nhu, Huyền Nguyệt tông thánh nữ, cũng là Thánh Châu 30 tuổi trở xuống cường đại nhất thiên kiêu. Nàng có được tiên cực cực phẩm băng hệ linh căn, Thánh Vương cảnh sơ kỳ tu vi, có thể cùng Thánh Vương cảnh viên mãn chống lại. Nàng tại Huyền Nguyệt tông thời điểm, lão tổ liền từng dạy bảo qua nàng, nói đừng tưởng rằng trên đời này, nàng trong người đồng lứa không có đối thủ. Phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng tại cái nào đó góc hẻo lánh, sẽ xuất hiện so với nàng còn muốn thiên tài, còn cường đại hơn tồn tại. Mới đầu, nàng còn xem thường, nàng cảm thấy, ngoại trừ bản thân ưu tú bên ngoài, muốn trở nên cường đại, tài nguyên, bối cảnh cũng không thiếu được. Huyền Nguyệt Tông là Thánh Châu cường đại nhất tông môn, bối cảnh tự nhiên không cần phải nói, tài nguyên tu luyện nàng là muốn dùng liền dùng. Tại như thế ưu việt hoàn cảnh dưới, nàng một lòng đặt ở trên việc tu luyện, rốt cục tại 30 tuổi trước đó, đạt đến Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Nàng cảm thấy, không có người mạnh hơn nàng. Kết quả, lần thứ nhất ra, đi vào Tuế Nguyệt bí cảnh, liền bị ba người hùng hăng lên bài học. Nàng tại Trấn Yêu Tháp dừng bước thứ 96 tầng, thu được một thanh thiên cấp cực phẩm linh khí. Sau khi ra ngoài, liền thấy trên tấm bia đá, Lâm Phong, Sát Sinh, Tử Xuyên ba cái tên này đập vào trước mặt của nàng. Mấy người này là ai, ta chưa từng nghe nói qua, đem Phương Nhu đều sò không bằng. Đúng vậy à, ta dừng bước tại thứ 90 tầng, các ngươi nhìn cái này gọi Lâm Phong, hắn là hoàn toàn thông quan. Sẽ không phải cái này Lâm Phong, là Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa người a? Còn có cái này Sát Sinh, ta luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Phương Nhu, ngươi nói chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi? Phương Nhu không nói gì, nàng suy tư một hồi, mới nói ra, chỉ dựa vào xếp hạng còn đại biểu không là cái gì, trọng yếu là tại cửa thứ ba, xem ai lĩnh ngộ được nhiều, cửa thứ ba, đối với chúng ta rất trọng yếu. Đúng, cửa thứ ba khảo nghiệm nội tính, có Tuế Nguyệt Đại Đế suốt đời cảm ngộ, chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ một chút, đối với chúng ta đều có chỗ tốt to lớn. Kia đi nhanh đi, nói không chừng có thể đụng phải Lâm Phong mấy người bọn hắn, ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt. Tuế Nguyệt bí cảnh bên ngoài, những cái kia hộ tống môn hạ đệ tử hoặc là đến đây tham gia náo nhiệt tu sĩ, tản mát các nơi, cũng đang thảo luận lấy liên quan tới Tuế Nguyệt bí cảnh sự tình. Đúng lúc này, Tuế Nguyệt bí cảnh lối vào không gian phát ra ánh sáng, tiếp lấy hai cái thanh niên bay ra. Huyền Thiên Tông Tư Mã Quân như đại trưởng lão thấy một lần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là Lâm Phong cùng Ngô Kỳ Lộ. Huyền Nữ Tông Tông chủ Mạc Khai Nhan nghe vậy, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đang trên đường tới, nàng cũng không có ít nghe Vương Huy Đằng nhắc tới Lâm Phong cái tên này. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, trách không được ngay cả Giao Nhi cũng tán thưởng không thôi. Mạc Khai Nhan từ đáy lòng nói. Tống Tử bay đến Lâm Phong trước mặt, công tử, đây là thành công không? Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói ra, chơi mấy ngày, Kỳ Lộ thu hoạch rất tốt, thực lực tăng lên không ít. Tống Tử vô vô Ngô Kỳ Lộ bả vai, cười nói, tốt, tiểu tử, vậy mà tăng lên nhiều như vậy thực lực, quả thật không tệ, ngươi là đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa sao? Tống Tử thanh âm không lớn, nhưng chung quanh đều là tu vi không tệ tu sĩ, tất cả mọi người lặng lẽ góp lấy lỗ tai nghe qua tới. Chương 84, chặn giết Ngô Kỳ Lộ khiêm tốn nói, cũng không có nhiều, chính là ở bên trong gặp được Tuế Nguyệt Đại Đế tiền bối, hắn cho ta truyền điểm công, đây là may mắn mà có công tử hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, người xung quanh nội tâm đại chấn, có người nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ, có thì là sinh ra tâm tư khác. Tống Tử cảm thấy không thích hợp khí tức, khóe miệng mỉm cười. Loại tình huống này, hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm là có người để mắt tới bọn hắn. Công tử, có người ngấp nghé Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa đâu? Tống Tử lặng lẽ hướng Lâm Phong truyền âm. Lâm Phong không thèm để ý chút nào, vậy bọn hắn cũng phải có mệnh cầm mới được a. Nói xong, Lâm Phong đi ở phía trước, mang theo Tống Tử cùng Nô Kỳ Lộ rời đi. Sau nửa canh giờ, hai cái hung thần ác sát nam tử ngăn cản Lâm Phong đám người đường đi. Tiểu Hắc hung dữ nói ra, hai cái vơ va vớ vẩn, dám cản Hắc ra đường. Hai cái này nam tử, tu vi không tính yếu, đạt đến Thánh Hoàng cảnh trung kỳ. Nghe được Tiểu Hắc mở miệng, bọn hắn hơi kinh ngạc một chút, trong đó một người nam tử mở miệng nói, tùy tiện gọi, đợi chút nữa bản đại gia liền đem lông của ngươi đều lột sạch. Nói, hắn nhìn về phía một bên Ngô Kỳ Lộ, trong mắt tỏa ra ánh sao, tiểu tử ngươi là được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa đi, tranh thủ thời gian giao ra, bản đại gia tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Tống Tử đứng ra, hừ lạnh nói, bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ, cũng dám cản bản tôn đường. Sau một khắc, Tống Tử nhẹ nhàng nâng tay, đối diện kia hai cái đại hán vạm vỡ trong nháy mắt ngã xuống đất. Bọn hắn bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp, một mực tại trên người của bọn hắn. Mặc cho bọn hắn làm sao dãy rủa, cỗ lực lượng này là càng ngày càng cường đại. bọn hắn cũng nhanh muốn bị đè ép.
Đại nhân, có việc tốt. Nói chứ còn không có lối ra, hai cái này đại hán liền bị nghiền nát, máu tươi thẩm thấu tiến vào trong đất. Loại này làm nhiều việc các người, chết cũng là đáng đời.
Đây chính là kết quả của các ngươi, hắc hắc.
Tiểu Hắc hưng phấn nói.
Lâm Phong không nói gì, lấy ra phi thuyền.
Công tử, chúng ta là chuẩn bị đi nơi nào?
Tống Tử hỏi.
Đi một chuyến Yêu Lâm đi.
Ba ngày sau, Tuế Nguyệt bí cảnh trong không gian bắt đầu có một nhóm lại một nhóm tu sĩ đi ra. Bọn hắn đại đa số đều là hệ vải bộ dáng, hiển nhiên trong Tuế Nguyệt bí cảnh bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, bởi vì mê viễn thành khảo nghiệm độ khó quá lớn, rất nhiều người căn bản là phá giải không được, bị phán định thất bại. Thất bại tu sĩ tự nhiên không có tư cách xông cửa thứ hai, vốn còn muốn dừng lại bọn hắn, bị Huyễn Nguyệt Thỏ chạy ra. Những tu sĩ này các trưởng bối liền đội vàng tiến lên hỏi thăm, khi biết nhà mình thiên tiêu sau khi thất bại, những trưởng bối này trên mặt không phải rất dễ nhìn. Đến ngày thứ năm, Thánh Châu thiên tiêu xuất hiện, đi ra tới, còn có Sát Sinh, Tử Xuyên, Tiến Bắc Thần, Vương Huy Đằng cùng Vương Lộ Giao bọn người. Bọn hắn đều thành công tiến vào Tuế Nguyệt Sơn núi, có thu hoạch riêng. Thánh Châu thiên tiêu hết thảy 23 người, lấy Phương Nhu cầm đầu, hình thành một đoàn thể. Phương Nhu nhìn xem Sát Sinh cùng Tử Xuyên, nói ra, hai vị, nhưng có hứng thú đánh một trận. Sát Sinh bay đầu, nhìn Phương Nhu một chút, lập tức lắc đầu nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, chờ ngươi đột phá thánh hoàng cảnh rồi nói sau. Sát Sinh tại Tuế Nguyệt Sơn núi cảm ngộ đến một chút đồ vật, hắn hiện tại chính là muốn gặp Lâm Phong cùng Nô Kỳ Lộ về sau, liền trở về bế quan. Hắn có nắm chắc trong vòng một tháng đột phá đến thánh hoàng cảnh trung kỳ. Tử Xuyên thì là hoàn toàn không để ý tới, cũng không nói có đáp ứng hay không. Phương Nhu cũng không miễn cưỡng, nói ra, tốt, vậy thì chờ ta trở về hoàn thành sau khi đột phá, lại tìm ngươi luận bàn, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Nói xong, Phương Nhu cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Người chung quanh biết bọn hắn là đến từ Thánh Châu, cũng không dám nói chuyện, chỉ là ở một bên nhìn xem. Vương Nhu bọn người rời đi, Sát Sinh đi hướng Vương Huy Đằng, Vương huynh đệ, nhưng có nhìn thấy Lâm Phong? Vương Huy Đằng lắc đầu, không có. Lúc này, Tư Mã Quân Như cùng Mạc Khai Nhan đi tới, Tư Mã Quân Như cười nói ra, Lâm Phong tại 5 ngày trước liền ra, sau đó mang theo Nô Kỷ Lộ bọn hắn rời đi. Giao Nhi, nhưng có thu hoạch? Mạc Khai Nhan hướng Vương Lộ Giao hỏi. Vương Lộ Giao nhếch miệng cười một tiếng, sư tôn, có một chút điểm, còn cần thời gian tiêu hóa. Vương Huy Đằng cùng Vương Lộ Giao, mặc dù thực lực không mạnh, tại trấn Yêu Tháp vượt quan, vẻn vẹn qua thứ 60 tầng mà thôi. Nhưng là bọn hắn ngộ tính rất mạnh, tại Tuế Nguyệt Sơn núi thời điểm, lĩnh ngộ được rất nhiều. Chờ đem những này lĩnh ngộ tiêu hóa về sau, nhất định có thể tăng lên một hai cái nhỏ đẳng cấp tu vi. Nghe vậy, Mạc Khai Nhan rất vui vẻ, không tệ, lần này là đến đúng rồi. Lúc này, Vương Huy đang hỏi, đúng rồi, các ngươi biết là ai đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa sao? Sát Sinh lắc đầu, biểu thị mình cũng không đạt được. Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, kỳ thật chính là Tuế Nguyệt Sơn núi những cái kia cảm ngộ, liền xem ai lĩnh ngộ hơn nhiều. Sát Sinh nói ra cái nhìn của mình. Tư Mã Quân Như nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói ra. Lâm Phong cùng Nô Kỳ Lộ lúc đi ra, ta liền nghe Nô Kỳ Lộ nói qua, hắn đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền công, hắn cảnh giới bây giờ đã là Thánh Vương cảnh viên mãn.
Cái gì, lợi hại như vậy?
Vương Huy Đằng kinh ngạc nói.
Nô Kỳ Lộ đạt được Đại Đế truyền thừa, để Vương Huy Đằng không ngừng hâm mộ.
Sát Sinh lại là trầm mặc, hắn âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không hổ là có được đại khí bọn người. Lần này, Sát Sinh muốn kết giao Nô Kỳ Lộ dục vọng càng ngày càng mãnh liệt.
Sư tôn, Lâm Phong bọn hắn là đi nơi nào?
Tư Mã Quân Như chỉ về đằng trước, nói ra, bọn hắn hướng cái phương hướng này đi, rất có thể là đi Thánh Châu.
Vừa dứt lời, Sát Sinh ôm quyền đối Tư Mã Quân Như bọn người nói ra, ta dự định đi một chuyến Thánh Châu, chúng ta xin từ biệt đi.
Tư Mã Quân Như gật gật đầu, chúng ta còn muốn về tông môn phục mệnh, vậy cứ như vậy đi.
Cách đó không xa, Tử Xuyên cầm trường mâu, một mình rời đi, ở phía sau hắn, một cái thanh niên áo xám theo sát.
Tử Xuyên bỗng nhiên dừng bước lại, có chút quay đầu, nghiêm nghị hỏi, ngươi đi theo ta cái gì?
Tiễn Bác Thần ý cười đầy mặt, nói ra, Tử Xuyên huynh đệ, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu.
Tiễn Bác Thần là tại Tuế Nguyệt Sơn núi gặp được Tử Xuyên, tại nhìn thấy Tử Xuyên thời điểm, Tiễn Bác Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ ảo. Kia là tại hắn rất nhỏ thời điểm, khi đó Yến Bắc Thần cùng một cái cùng hắn tuổi tác tương tự tiểu hài ngẫu nhiên gặp qua. Kia là một cái sắc trời ám trầm trạm vào tối, Yến Bắc Thần tại bờ sông là người, vừa hay nhìn thấy một đứa bé trai từ trong rừng cây đi ra. Nam hài này rất là đặc thù, hắn có mái tóc màu tím, ngay cả con mắt đều là tử sắc. Trải qua ngắn ngủi điệu giao lưu, hai người xem như quen biết, bất quá, tóc tím Nam hài bởi vì không có danh tự, bị Yến Bắc Thần cứ gọi là A Tử. Về sau, A Tử bị một cái lão nhân mang đi, không còn có xuất hiện. Lần này nhìn thấy Tử Xuyên, để Yến Bắc Thần nghĩ đến A Tử.
Gặp Tử Xuyên không nói gì, Yến Bác Thần tiếp tục nói, ngươi còn nhớ đến, tại 25 năm trước, ngươi tại bờ sông cùng một đứa bé trai chơi đùa.
Tử Xuyên nhướng mày, muốn cẩn thận hồi ức, nhưng là trí nhớ của hắn, chỉ từ hắn 10 tuổi thời điểm bắt đầu, 10 tuổi trước đó, trống rỗng, không nhớ rõ, ngươi chớ cùng lấy ta.
Tử Xuyên trả lời một câu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lưu lại Yến Bác Thần một người, bất đắc dĩ hít thở dài.
Chương 85, tiến vào Yêu Lâm 3 ngày sau, Thánh Châu khu vực biên giới, Lâm Phong một đoàn người cưỡi phi thuyền, lơ lửng giữa không trung. Lại hướng phía trước, chính là Yêu Lâm. Lấy Lâm Phong phi thuyền tốc độ, kỳ thật chỉ cần một ngày rưỡi thời gian liền có thể vượt qua Thánh Châu cương vực, đi vào Yêu Lâm. Chỉ bất quá ở nửa đường thời điểm, nhớ tới Ngô Kỳ Lộ còn có thù lớn chưa trả, liền trở về. Ngô Kỳ Lộ hiện tại đã là Thánh Vương cảnh viên mãn tu vi, đối phó Ngô gia dư xài. Nhưng đến Ngô gia sau mới phát hiện, Ngô Đức cùng Ngô Phàm mẫu thân sớm tại gần một tháng trước bị người giết chết. Về phần cái khác Ngô gia người, cái gì lão tổ, trưởng lão loại hình,
Ngô Kỳ Lộ cũng không có làm khó bọn hắn. Hắn chỉ chọn lựa lúc trước khi dễ qua hắn người, đưa một trận đại tạo hóa để bọn hắn luân hồi mà thôi. Giảng cứu chính là một cái ân oán rõ ràng. Sau đó, hắn mới thỏa mãn rời đi Ngô gia, cùng Lâm Phong đi tới Yêu Lâm. Hiện tại, Ngô Kỳ Lộ đại thù đến báo, trong lòng đã không còn đủ cùng. Hắn có thể vĩnh viễn đi theo tại Lâm Phong công tử bên người. Thánh Châu cùng Yêu Lâm Châu giao giới, lui tới tu sĩ tương đối nhiều một ít. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai cái đoàn đội từ Yêu Lâm bên trong ra, hoặc vui hoặc buồn. Công tử, làm sao đột nhiên dừng lại? Nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên dừng lại, Tống Tử nghi hoặc hỏi. Lâm Phong nói câu không có việc gì, sau đó sẽ tại trong tiểu thế giới cơ thái Mỹ, Phùng Hữu Dung cùng tại trấn Yêu Tháp bắt được con kia hóa hình yêu thú phóng ra. Lúc này con kia hóa hình yêu thú, tựa như lúc trước Phùng Hữu Dung, bị cơ thái Mỹ điều giáo tốt. Nàng cung kính quỳ gối Lâm Phong trước mặt, nói ra, Tuyết Hổ Khâu lại gặp qua chủ nhân. Đón lấy, Khâu lại từ phía sau xuất ra một bình tràn đầy thú sữa, đưa tới Lâm Phong trước mặt. Đây là nàng bỏ ra một ngày công phu, tân tân khổ khổ gặt ra, tuyệt đối mới mẻ. Lâm Phong hướng cơ thái Mỹ nhẹ gật đầu, tán dương nàng làm tốt lắm. Hắn phẩm qua Tuyết Hổ thú sữa về sau, tán dương, không tệ, cái này thú sữa, tự mang một cỗ nhàn nhạt ý lạnh, để cho người ta tinh thần sảng khoái. Chủ nhân thích liền tốt, Khâu lại về sau sẽ cố gắng sinh sữa. Tống Tử giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Phi thuyền tiếp tục tiến lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Yêu Lâm chỗ sâu bay đi. Yêu Lâm bên ngoài chỉ là nhân loại tu sĩ cùng phổ thông giả thu cùng cấp thấp gia yêu thú hoạt động nơi trốn. Chỉ có tại Yêu Lâm chỗ sâu mới là những cái kia thực lực cường đại yêu thú lãnh địa. Nơi đó mới là Lâm Phong mục tiêu của chuyến này. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong tiến vào Yêu Lâm trung bộ phạm vi. Nơi này đã là tu sĩ nhân tộc có chút thiệp túc địa phương. Lớn mật tặc tử, dám xâm nhập Yêu Lâm. Theo quát to một tiếng, một con dài đến trăm trượng xích luyện yêu xà từ trong rừng cây rậm rạp bay lên, hướng phía Lâm Phong phi thuyền va chạm mà tới. Nó là Yêu Lâm trung bộ khu vực thủ hộ yêu thú, phụ trách thanh lý một chút cả gan làm loạn, xâm nhập nơi này tu sĩ. Tu vi của nó đạt đến thánh hoàng cảnh trung kỳ. Những năm này, hắn đã ăn hết không hạ 10 cái xâm nhập nơi này tu sĩ. Lâm Phong như thế gióng trống khua chiêng địa bay ở trên trời, rất nhanh liền bị xích luyện yêu xà để mắt tới. Xích luyện yêu xà mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem phi thuyền cả một cái nuốt vào. Phi thuyền không coi là quá lớn, chỉ luận lớn nhỏ lời nói, còn chưa đủ xích luyện yêu xà một ngụm. Nhưng là, phi thuyền ngoại trừ tốc độ nhanh, còn có được cường đại hệ thống phòng ngự. Thánh cấp hạ phẩm phi hành linh khí cũng không phải gọi không. Xích luyện yêu xà rõ ràng là cái không biết hàng yêu thú, cũng dám lấy răng cửa tới đối phó phi thuyền. Tại phi thuyền nội bộ Lâm Phong, nhìn thấy bay nào mà đến huyết buồn đại khẩu, thần niệm khống chế phi thuyền tăng nhanh tốc độ. Suy, phi thuyền mặt ngoài nổi lên một đoàn màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ, sau đó phi tốc tiến đụng vào xích luyện yêu xà yết hầu. Sau một khắc, phi thuyền từ xích luyện yêu xà phần đuôi chui ra, mang ra một mảng lớn tanh hôi huyết dịch. Xích luyện yêu xà con ngươi tan rã, thân thể cao lớn trên không trung dừng một chút, sau đó rơi ở trên mặt đất, không biết tự lượng sức mình. Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy khinh thường. Xích luyện yêu xà vừa chết, trung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Qua hồi lâu sau, mới có tiếng gầm truyền đến. Cùng một thời gian, Yêu Lâm chỗ sâu, một con toàn thân đều là xích hồng sắc lông vũ liệt diễm chim, nhận được xích luyện yêu xà bị tu sĩ nhân tộc giết chết tin tức. Nó liền tranh thủ tin tức truyền đạt cho yêu tộc thủ lĩnh, Tuyết Gặp đại nhân. Có biết những cái kia xâm nhập nhân tộc già sao tu vi? Bọn hắn cơi phi hành linh khí, không ngừng tới gần nơi này, cũng không cảm giác được cảnh giới của bọn hắn. Ngay tại liệt diễm chim vừa mới hồi báo xong, một cái khác thánh hoàng cảnh biên mãn thủ hộ yêu thú bị giết tin tức truyền đến. Nó biến sắc, đội vàng hướng Tuyết Gặp đại nhân tiếp tục nói ra, đại nhân, đột nham cũng bị giết, xâm nhập nhân tộc tối thiểu là thánh tôn cảnh trung kỳ trở lên tu vi, thậm chí có thể là thánh đế cảnh. Nếu như là thánh tôn cảnh trung kỳ, liệt diễm chim còn có năm chắc đem nhân tộc tu sĩ ngăn lại, nhưng nếu là thánh đế cảnh trở lên, nó liền không đối phó được. Việc này, đại hộ pháp sẽ ra mặt, ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Ta đại nhân. Liệt diễm chim cảm kích không thôi, có đại hộ pháp xuất thủ, hẳn là có thể giải quyết rơi xâm nhập nhân tộc. Đại hộ pháp tu vi, thế nhưng là thánh đế cảnh viên mãn đâu, trừ phi tới là bốn cái trở lên thánh đế cảnh viên mãn tu sĩ, không phải, căn bản không phải đại hộ pháp đối thủ. Đây cũng là vì cái gì, Yêu Lâm chỗ sâu, cơ bản sẽ không có người tộc tiến đến nguyên nhân. Nơi này, tương đương với yêu tộc tồn tại cường đại nhất lãnh địa, bất kỳ cái gì kẻ xông vào, đều muốn tiếp nhận lửa giận. Ở chỗ này, thánh đế cảnh viên mãn cấp bậc yêu thú số lượng vượt qua 20. Cường đại như thế đội hình, người nào tới người đó chết. Nửa khắc đồng hồ về sau, bầu trời truyền đến tiếng oanh minh, liệt diễm chim ngẩng đầu nhìn lại, là một cái mặt ngoài hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt phi hành linh khí. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liệt diễm chim liền từ phi hành linh khí bên trên cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách. Nó nội tâm thầm nghĩ, kẻ xông vào thực lực quả nhiên bất phàm, tuyệt đối là thánh đế cảnh cường giả. Các ngươi là người phương nào, vì sao xâm nhập yêu tộc cấm địa? Vừa dứt lời, một đạo to lớn thân ảnh ngăn tại phi hành linh khí trước mặt. Đạo thân ảnh này, cao gần 30 trượng, toàn thân lông tóc hiện lên màu nâu, hai viên to lớn trong ánh mắt có hỏa diễm đang phun ra nuốt vào, xuống chút nữa, là như núi non to con cơ ngực. Liệt diễm chim thần sắc vui mừng, đại hộ pháp tới. Đại hộ pháp, vì viễn cổ linh viên nhất tộc, trời sinh thần lực. Chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, đại hộ pháp liền có thể tùy ý bóp nát thánh đế cảnh hậu kỳ tồn tại. Toàn bộ Yêu Lâm có thể thắng qua đại hộ pháp, ngoại trừ Tuyết Gặp đại nhân, cũng chỉ có giải rắc 5-6 vị tồn tại mà thôi. Những cái kia tồn tại, thể nội đều chảy xuôi thần thú huyết mạch. Có đại hộ pháp tại, liệt diễm chim rốt cục yên tâm. Liệt diễm chim ngẩng đầu hướng phi hành linh khí phương hướng nhìn lại. Lúc này, từ phi hành linh khí bên trong, có 6 người bay ra, 3 nam 3 nữ. Không, nói chính xác, là 3 người tộc cùng 4 cái yêu thú, vẹn vẹn một con yêu thú không có hóa hình. Trong mấy người này, cái kia người thấp nhỏ tiểu hài cho liệt diễm chim áp bách lớn nhất. Đứa trẻ này lại là thánh đế cảnh viên mãn, chắc không được có thể xâm nhập nơi này. Bất quá, gặp đại hộ pháp, muốn đi đều đi không nổi. Chương 86, yêu vương tuyết kiến quỷ xuống các ngươi xâm nhập ta yêu lâm cấm địa, giết ta yêu tộc hộ vệ, gây nên ý gì? Đại hộ pháp sắc mặt không vui, trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ. Lâm Phong đứng ở không trung, từ trên xuống dưới đánh giá đại hộ pháp, thất vọng lắc đầu. Ngoại trừ ngươi, còn có nào giống cái yêu thú sao, đem các nàng kêu đi ra. Lời này vừa nói ra, ngay cả đại hộ pháp đều rõ ràng sửng sốt một chút. Người này đến yêu lâm mục đích là tìm mẫu yêu thú. Khẩu vị nặng như vậy sao? Đại hộ pháp nội tâm âm thầm suy nghĩ. Mặc dù nói, bình thường, yêu thú đạt đến thánh nhân cảnh về sau, liền có thể tiến vào hóa hình giai đoạn. Có chút cá biệt yêu thú, muốn tới thánh hoàng cảnh về sau mới có thể lựa chọn hóa hình. Lựa chọn giai đoạn này hóa hình, sẽ càng thêm hoàn mỹ chút. Nhưng là tại yêu lâm, như thế tình huống cũng rất ít xuất hiện. Bọn chúng đều là lấy bản thể tự cho mình là, cũng sẽ không hóa thành hình người. Cho nên đây cũng là vì cái gì, nó tu vi đạt đến thánh đế cảnh viên mãn, lại duy trì linh viên bản thể. Gặp đại hộ pháp không nói chuyện, tiểu hắc quát, thất thần làm gì, thất thời, đem các ngươi những cái kia mẫu yêu thú kêu đi ra, nhìn xem nào ngực lớn sữa đủ, có thể thu hoạch được to lớn cơ duyên. Tiểu hắc mặc dù đánh không lại đại hộ pháp, nhưng hắn không có chút nào sợ. Chỉ vì có Lâm Phong cái này đối tại, liền xem như tinh thần cảnh tới, nó cũng không giả, làm như thế nào phách lối liền làm sao phách lối. Còn nữa nói, nó thế nhưng là cao quý cựu thiên huyền điểu, tương lai thế nhưng là thần thú chi vương. Hiện tại, nó còn không có trưởng thành thôi. Trước mắt những này yêu thú, căn bản liền không có bị nó để vào mắt. Muốn chết. Đại hộ pháp tại yêu lâm địa vị cực cao, không có cái kia yêu thú dám như thế nói với nó nói. Một con đen thui xú điều thôi, thực lực không có, ngược lại là phách lối cực kỳ. Đại hộ pháp quyết định, phải thật tốt giáo huấn cái này miệng thúi hắc điểu. Tiểu hắc bình tĩnh địa co lại đến Lâm Phong gái, nhô ra một cái đầu nhỏ, thôi đi, dáng dấp dọa người như vậy thì cũng thôi đi, tính tình còn như thế thôi, có gan ngươi tới à. Với anh, đại hộ pháp không thể nhịn được nữa, thánh đế cảnh viên mãn uy áp bắn ra, hai cái thật to lỗ mũi phun ra nóng bỏng bạch khí. Nó nâng lên mấy chục trượng cơ bắp cánh tay kỳ lân, hướng phía Lâm Phong bọn người đánh tới. Công tử, nó thực lực rất mạnh, nhưng ta có thể ứng phó. Tống tử tự tin nói, tiếp lấy phi thân mà ra, hướng đại hộ pháp đánh tới bàn tay, cũng ra một trường. Tống tử thân thể nho nhỏ, cùng đại hộ pháp to lớn bàn tay so sánh, cơ bản có thể không đáng kể. Theo liệt diễm điều, tống tử không bị đại hộ pháp bóp chết, đây tuyệt đối là bởi vì đại hộ pháp khe hở quá lớn. Nhưng mà, sự tình phát triển cũng không có giống liệt diễm điều nghĩ như vậy. Tại song phương bàn tay đụng vào trong nháy mắt, đại hộ pháp thân thể to lớn, bay ngược mà ra, trên mặt đất cày ra một đầu sâu hơn 10 mét, dài 10 dặm lớn khe ránh. Cái gì? Người này mạnh như vậy? Ngay cả đại hộ pháp đều bị đánh bại rồi. Liệt diễm điểu cả kinh trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất, nó không tự chủ được thối lui đến nơi xa, mới tiếp tục xem hướng đại hộ pháp. Đại hộ pháp lúc này, đầu não thanh tỉnh một chút. Nó ngưng trọng nhìn xem trên không trung nạo nghễ mà đứng, ngoài miệng câu lên một vòng tự tin đường cong tống tử, lại cúi đầu nhìn một chút nơi lòng bàn tay vết thương. Người rất mạnh. Đây là đại hộ pháp phát ra từ nội tâm nói. Đại hộ pháp tu vi đã là thánh đế cảnh viên mãn, tăng thêm thượng cổ linh viên huyết mạch, đối phó 3-4 người tộc thánh đế cảnh viên mãn cũng không thành vấn đề. Nếu là đơn đả độc đấu, đại hộ pháp tự tin cả nhân tộc không có người nào là đối thủ của nó. Nhưng là hiện tại, bại vào tống tử một chiêu phía dưới, để nó cải biến ý nghĩ này. Mặc dù nó vừa rồi chỉ dùng 8 thành công lực, nhưng tống tử cũng không dùng suất toàn lực. Tống tử chân thực thực lực còn mạnh hơn nó. Có lẽ chỉ có tuyết kiến đại nhân mới có thể đánh bại hắn. Còn đánh a, không đánh, liền nghe công tử đem các ngươi những cái kia mâu yêu thú đều gọi ra. Đại hộ pháp trầm tư, ba hơi về sau, nó hồi đáp, việc này ta cần hướng yêu vương đại nhân hồi báo một chút. Tốt, chúng ta có thể đợi. Chỉ chốc lát, yêu vương mang theo 13 cái thánh đế cảnh viên mãn yêu thú xuất hiện. Yêu vương là một con thần thú thanh loan, nói xác thực chỉ là có được thanh loan huyết mạch hậu duệ, tu vi cũng là thánh đế cảnh viên mãn. Tại phía sau nó, theo thứ tự là thánh văn hổ, nguyệt quang điệp, huyền âm tiền, phệ điêu thần kê chờ hoàng cổ yêu thú. Yêu vương tại thu được đại hộ pháp tin tức lúc, trước tiên liền mang theo cái khắc cường giả yêu tộc tới. Nó cũng nghĩ nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì nhân tộc cường giả, ngay cả đại hộ pháp cũng không là đối thủ. Hắc hắc, nhiều như vậy yêu thú, kết quả là một con mẫu a, vẫn là các ngươi yêu vương. Tiểu hắc từ Lâm Phong gáy bay ra, phóng xuất ra độc thuộc về cửu thiên huyền điệu khí tức, tựa như cửu thiên chi thuộc vương, ánh mắt bệ nghệ lấy yêu vương bọn chúng, cảm thụ được vô thượng thần thánh, làm chính mình huyết mạch trong cơ thể run lẩy bẩy khí tức. Yêu vương tuyết kiến trực tiếp quỳ xuống. Ngài là vương? Yêu vương tuyết kiến run rẩy hỏi. Yêu vương có được một chút thanh loan huyết mạch, có thể cảm nhận được tiểu hắc trên thân tinh thuần vô cùng huyết mạch huy áp. Loại tình huống này tuyệt đối là thuần huyết thần thú cấp bậc thần thú vương giả mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, yêu vương tuyết kiến vẹn vẹn có thể phán đoán tiểu hắc là thuộc về phi cầm nhất tộc, nhưng cụ thể là chu tước, phượng hoàng vẫn là cái khác, nó cũng không rõ ràng. Nhìn thấy yêu vương quỳ trên mặt đất, đối một con tiểu hắc chim quỳ lạy, bao quát đại hộ pháp ở bên trong 14 vị cùng xa xa liệt diễm điểu đều là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là liệt diễm điểu, cùng thuộc vu phi giống chim, tiểu hắc phóng thích cựu thiên huyền điểu khí tức thời điểm, liệt diễm điểu trực tiếp nằm trên đất. Nó thực lực so ra kém yêu vương, huyết mạch càng là so yêu vương thấp, tại tiểu hắc cường đại uy áp trước mặt, liên động một chút tư cách cũng không có. Kia 14 thánh đế cảnh yêu tộc giữ im lặng. Ở chỗ này, yêu vương tuyết kiến chính là duy nhất vương, mệnh lệnh của nó bọn hắn không dám chống lại. Hiện tại bọn chúng yêu vương hướng một cái hư hư thực thực huyết mạch cao hơn nó quý yêu thú quỳ xuống. Bọn hắn không dám lên tiếng, sợ gây yêu vương không cao hứng, xui xẻo chính là bọn chúng. Tiểu Hắc Bình chân như bạn nói, bản đế thân phận, như thế nào ngươi có thể tùy ý hỏi thăm, bất quá, bản đế có thể nói cho ngươi, coi như ngươi tộc Thanh Loan lão tổ nhìn thấy bản đế, cũng muốn quỳ lạy. Vâng vâng vâng, tiểu nhân vượt qua, mời đế tôn không nên trách tội. Yêu vương Tuyết Kiến vội vàng nói xin lỗi, đem tiểu Hắc xưng hô, đổi thành đế tôn. Đây là đối tiểu Hắc vĩ đại nhất xưng hô. Tiểu Hắc thỏa mãn gật gật đầu, đối yêu vương Tuyết Kiến ra lệnh, đem các ngươi trong tộc am hiểu sinh sữa yêu thú kêu đến, sẽ không sinh sữa, ngực lớn cũng được. Yêu vương Tuyết Kiến lần này không tiếp tục hỏi, quay người đối Huyền Âm Tiền ra lệnh, đại trưởng lão, xin dựa theo đế tôn mệnh lệnh đi đem những cái kia mâu yêu thú tập hợp tới, yêu cầu là thánh tôn cảnh trở lên. Đúng rồi, để các nàng sau khi biến hóa lại tới, để đế tôn tuyển một tuyển. Mặc dù không biết đế tôn muốn làm gì, yêu vương Tuyết Kiến cũng không sẽ hỏi. Nếu không phải mình là phi cầm loại, sẽ không sinh sữa, nàng đều nguyện ý hóa hình, để đế tôn đánh giá đánh giá. Chương 87, ác ma chứng rất nhanh, Huyền Âm Tiền mang đến 7 vị mỹ nhân tuyệt thế. Các nàng có mặc một thân váy áo màu đỏ, nồng đậm như lửa, có mặc một thân màu xanh nhạt váy áo, điềm tĩnh thanh nhã. Bảy người này đều là thánh tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ yêu thú hóa hình mà tới. Các nàng thống nhất đặc điểm chính là sữa đủ. Cái này bảy vị đều là Huyền Âm Tiền trải qua tuyển chọn tỉ mỉ ra. Các nàng biết được, là một vị đại nhân vật điểm danh muốn các nàng, liền hết sức phối hợp tới. Có thể bị Huyền Âm Tiền trưởng lão gọi đại nhân vật, kia nhất định là những truyền thuyết kia bên trong cường giả. Chủ nhân, các nàng từng cái thực lực mạnh như vậy, ta có chút chống đỡ không được a. Nhìn thấy bảy cái thánh tôn cảnh hóa hình yêu thú, ga quá đẹp rất cảm thấy áp lực. Lâm Phong không nói gì, mà là chăm chú liếc nhìn kia bảy vị hóa hình yêu thú, thỏa mãn gật gật đầu. Yêu vương Tuyết Kiến nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Lâm Phong như thế hài lòng, vui vẻ không thôi. Đế tôn, cái này bảy cái yêu thú, về sau liền đi theo ngài bên người. Tiểu Hắc quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong hướng nó nhẹ gật đầu, nó mới trả lời, không tệ, bản đế rất hài lòng. Đó lấy, Tiểu Hắc đi tới gần, đối kia bảy vị hóa hình yêu thú nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian bái kiến chủ nhân, về sau đi theo chủ nhân, có các ngươi ăn ngon uống sướng. Bảy vị hóa hình yêu thú một mặt một bước, nghi hoặc đối mặt. Các nàng biết có cái đại nhân vật muốn gặp các nàng, vừa rồi nghe được yêu vương đại nhân hô trước mắt màu đen linh điệu là đế tôn, các nàng còn tưởng rằng vị đại nhân vật này chính là nó. Thật không nghĩ đến, nó còn có chủ nhân. Cái này màu đen linh điệu, ngay cả yêu vương đại nhân đều gọi chi là đế tôn, vậy nó chủ nhân, chẳng phải là cường đại đến quá phận. Trong lúc nhất thời, các nàng không biết nên làm sao làm. Yêu vương Tuyết Kiến thấy thế, nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, chỉ vào giữa không trung Lâm Phong nói ra, vị công tử kia chính là đế tôn đại nhân chủ nhân, các ngươi về sau liền theo hắn đi. Bảy vị hóa hình yêu thú lúc này mới quy xuống, hướng phía Lâm Phong bái xuống dưới. Lâm Phong cho các nàng mỗi người ném đi một viên thiên cấp cực phẩm đan dược, đây là cho các ngươi ban thưởng, có thể tăng lên tư chất của các ngươi. Loại đan dược này là Lâm Phong hồi trước luyện chế. Tại đột phá Thánh Vương cảnh biên mãn tu vi về sau, Lâm Phong đã có thể luyện chế ra thiên cấp cực phẩm đan dược, mà lại là mang đan văn cái chủng loại kia hoàn mỹ đan dược. Đây là Lâm Phong căn cứ Cấu Nguyên đan, Thanh Thần đan các loại dược lý, tự hành nghiên cứu ra. Hắn đem nó đặt tên là Phú Thanh Thần đan, đối nữ tính yêu thú có đặc biệt hiệu quả, ngoại trừ có thể củng cố tu vi, tăng lên tư chất bên ngoài, còn có xúc tiến bên trong tuần hoàn, hiệu suất cao sinh sữa tác dụng. Đan dược vừa luyện chế ra tới thời điểm, Cơ Thái Mị cùng Phùng Hữu Dung đã vinh hạnh địa làm nhóm đầu tiên chuẩn bạch. Hiệu quả 10 phần ra sức, Cơ Thái Mị cùng Phùng Hữu Dung huyết mạch lại có một tia tăng lên. Lâm Phong cái này một thao tác, đem yêu vương Tuyết Kiến trở yêu thú hâm mộ không được. Thiên cấp cực phẩm đan dược, bọn chúng là nhận ra, loại này đẳng cấp đan dược, tại Thương Lang giới, có thể gặp được một viên, đều tính khổ 8 đời tích lũy đến phúc phận. Nhưng là ở chỗ này, Lâm Phong không để ý chút nào cho bảy vị hóa hình yêu thú nhân thủ một viên. Quả thực, hâm mộ tê. Yêu vương Tuyết Kiến hận không thể lập tức gia nhập vào đội ngũ của các nàng bên trong. Đáng tiếc, nàng điều kiện không phù hợp. Bảy vị hóa hình yêu thú mừng rỡ không thôi, lần nữa đối Lâm Phong bái tạ. Sau đó, tại Cơ Thái Mỹ dẫn dắt dưới, bảy người tiến vào tiểu thế giới bên trong, bắt đầu quen thuộc về sau chỗ ở, cùng tương lai muốn làm công việc. Công tử, đế tôn, không bằng đến đại điện bên trong ngồi một chút đi. Yêu vương Tuyết Kiến chân thành mời. Lâm Phong nhẹ gật đầu, vậy liền đi thôi. Yêu tộc trên đại điện vừa mới đi vào, Tống Tử Long mày liền nhíu lại. Ánh mắt hắn thẳng nhìn chăm chú về phía đại điện hậu phương, trầm giọng nói, công tử, nơi đó có một cỗ làm ta chán ghét khí tức. Nghe vậy, Lâm Phong cùng yêu vương Tuyết Kiến chờ tất cả đều nhìn về phía Tống Tử chỉ vị trí. Yêu vương Tuyết Kiến thần sắc chấn động, đội vàng chạy tới. Đợi đến Lâm Phong bọn hắn đi vào trước mặt về sau, mới rõ ràng, tại một cái cự đại trên giá gỗ, trưng bày lấy một viên đen xì trứng. Trứng không tính lớn, chỉ có to bằng đầu người, vị dị chính là vỏ trứng trung quanh có đen nhánh đồng vụ quanh quẩn. Cái này đoàn đồng vụ cho người ta một loại rất cường đại cảm giác áp bách, đồng thời lại bí mật mang theo tâm tình tiêu cực. Vật này là 300 năm trước, ta tại yêu lâm sâu trong lòng đất đào được. Ta coi là chỉ là một cái quả phổ thông trứng, về sau mới phát hiện, viên này trứng rất thần bí. Ta hoàn toàn không biết, trứng bên trong đến tột cùng dựng dục loại nào yêu thú, vỏ trứng cứng rắn vô cùng, căn bản đánh cũng nát. Kỳ quái là, mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao mới một chút thời gian, liền xuất hiện cái này đoàn đồng vụ. Nói, yêu vương Tuyết Kiến nhìn về phía Tống Tử, muốn nghe Tống Tử thấy thế nào. Tống Tử vừa rồi biểu hiện, đủ để chứng minh, Tống Tử khả năng biết viên này trứng lai lịch. Tống Tử lần nữa xác nhận về sau, sắc mặt nghiêm trọng, đây là ác ma thế giới sản phẩm, gọi ác ma trứng. Mà lại viên này ma trứng bên trong dự dụng, tuyệt đối là ác ma thế giới huyết mạch cao quý nhất hậu duệ, chỉ là ta không rõ vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại Thương Lang giới. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lâm Phong cùng Tiểu Hắc, những người khác đều là một bộ hoàn toàn nghe không rõ biểu lộ. Lâm Phong không biết ác ma thế giới, nhưng là hắn biết, tại Huyền Hoàng giới phía dưới, ngoại trừ Thương Lang giới, còn có rất nhiều khác biệt thế giới. Ác ma thế giới, nghe danh tự liền biết là ác ma sinh tồn thế giới, thật giống như nhân tộc tại Thương Lan giới đồng dạng địa vị. Không đợi đám người đặt câu hỏi, Tống Tử hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, Thương Lan giới cấm khu hình thành nguyên nhân, cùng ác ma thế giới có một chút quan hệ. Năm đó, ác ma thế giới hai con thánh đế cảnh viên mãn ác ma đột nhiên xuất hiện tại Thương Lan giới, giết hại mọi người loại tu sĩ, sau bị nhân tộc thánh đế cảnh cường giả truy sát. Một lần kia lại chiến, nhân tộc cường giả vẫn lạc vô số, cuối cùng vẫn là một vị cường giả bí ẩn xuất thủ, đem kia hai con ác ma đánh giết. Ác ma sinh mệnh lực cứng ngạnh, rất khó giết chết, dù cho là tại bọn hắn sau khi chết, phương viên mấy trăm vạn giảm, xuất hiện một cỗ sương mù xám xịt. Một khi có người hút vào cái này đoàn sương mù, liền sẽ sinh ra phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực, nghiêm trọng người trực tiếp nổi điên, đối người bên cạnh bạo ngược xuất thủ, thẳng đến giết hết xung quanh người hoặc là bị người giết chết. Cũng chính là về sau, cấm khu phát sinh kinh thế đại chiến nguyên nhân, bởi vì không có người ý thức được, dẫn phát trận đại chiến này, lại là chết đi ác ma để lại quỷ dị sương mù. T, nghe xong Tống Tử giải thích, yêu vương Tuyết Kiến chờ yêu thú cùng nhau hít một hơi linh khí. Nhân tộc đại chiến chuyện này, bọn chúng ngược lại là biết một chút, nhưng chưa từng nghĩ, ở trong đó lại còn có như thế mấu chốt một đoạn. Vậy cái này trái trứng, làm sao bây giờ? Nó hiện tại ngay tại phát ra sương mù. Yêu vương Tuyết Kiến vội vã cuối cùng, sợ yêu lâm bị cái này đoàn sương mù xâm nhiễm, biến thành luyện ngục. Lại hoặc là trở thành kế tiếp cấm khu. Đây không phải nàng muốn nhìn đến. Tống Tử an ủi, không cần khẩn trương, còn tốt tới kịp thời, nó còn không có ấp ra, chỉ cần sớm bóc chết, chạm thảo trừ căn, liền có thể phòng ngừa họa loạn phát sinh. Còn xin đạo hữu thân xuất biệt thủ, giúp chúng ta giải quyết cái này một tai họa. Tống Tử lắc đầu, loại này đẳng cấp ác ma trứng, ta cũng không thể nắm chắc làm được trừ tận gốc, nhưng là, công tử khẳng định có thể làm được. Nói, Tống Tử nhìn về phía Lâm Phong.